Chương 128, trong mộ sách lụa Trần Hiểu đi qua một phen so sánh về sau, tại mua sắm trong cửa hàng lựa chọn thuật ẩn tàng cái này một bộ số thuật điện tịch. Thuật ẩn tàng là đạo môn năm thuật góp lại chi tác, căn cứ ngũ hành sinh khắc, thời vận luân chuyển, dưới thôi diễn chắc chắn, kết cấu nghiêm cẩn, thể lệ hoàn mỹ, vừa lúc có năng lực đền bù Trần Hiểu số thuật phương diện tri thức đuôi mù. Nội dung bao hàm: Bạc thể, phong thủy, lục nhâm, mệnh lý, kỳ môn, thái ất, tướng thuật, tạp thuật, truyền ký chờ một chút. Mà Trần Hiểu nhìn chúng thì là bên trong kỳ môn loại lớn bên trong âm dương chín độn cùng bắt môn các hung phương diện tiêu đề trường, trọng điểm nghiên tập cũng đúng những phương diện này. Trận pháp hai chữ, không có gì hơn kết cục đã định, giấy lụa, không rõ đại ý, câu thông tự nhiên, mượn dùng tiên địa chi thế, tựa như ạ chỉ mở để nói, cho ta một cái nắp giếng. Phi, đòn bẩy, ta liền có thể khiêu động toàn bộ địa cầu. Người thiết lập trận pháp cùng bên trong thiên địa đạt tới đòn bẩy thăng bằng, muốn phá trận ở phá hư cái này trung tâm cân bằng. Không biết quá dài thời gian, Trần Hiểu đắm chìm trong tri thức bên trong đại dương, cảm giác mình toàn thân trên dưới lần nữa tràn ngập trí tuệ khí tức, lo lắng tâm tình đã bình ổn lại, đồng thời lại xuất khí một chút. Trần Hiểu chậm rãi mở to mắt, liền thấy một gương mặt mò, liền khoảng cách ở trước mặt mình không đủ một thước địa phương. Nhìn thấy Trần Hiểu con mắt, lão nhân nghe răng vui mừng, cười rực rỡ, còn sót lại một khỏa răng cửa bên trên, còn mang theo một mảnh rau thơm lá cây. Ngươi còn có cứ sao, chính ta ăn không ngon. Lão nhân nói như vậy. Trần Hiểu nghe xong lời này trong nháy mắt phá công, hoa dung thất sắc dùng cả tay chân liên tục lùi lại, cút, cút, mau cút. Lão nhân khẽ giật mình, sau đó nhất thời nằm trên mặt đất, lăn lộn hướng phía Trần Hiểu lăn lại. Ùng ùng, ùng ùng. Trần Hiểu lần nữa sụp đổ, cút xa một chút, không phải hướng phía ta cút. Sau một lát, lão nhân ôm mấy hộp đậu hũ thối ăn quên cả trời đất, Trần Hiểu thì là nắm chặt bắt đầu đo đạc phương vị. Hiện tại nơi này, hắn một phút đồng hồ đều không muốn ở lâu. Trần Hiểu bắt đầu đo đạc thần kiếm nhai đỉnh bằng bên trên địa phương, bắt đầu tay thôi diễn trận pháp. Hoành 117, túng 99. Vùng núi Bắc Thủy Nam làm âm, trái lại làm dương. Trần Hiểu trước tiên đánh giá ra âm dương thuộc, dùng trúc kiếm trên mặt đất một phân hai nửa, vạch ra một đầu khe rãnh. Tiếp theo chính là quan sát đến thần kiếm đỉnh núi nguồn gốc bố cảnh, Trần Hiểu xem một vòng chính là nhíu mày. Phong thuộc mộc, mộ phân thuộc thổ, xương ngủ thuộc thủy, thiếu kim, thiếu hỏa, là địa đột ấn, hỏa kim hợp khắc làm tử khí. Tiểu hung, phân ra âm dương ngũ hành về sau, Trần Hiểu đứng tại âm dương tụ hợp chỗ, bắt đầu thôi diễn bắt môn. Kinh môn nơi ở phía tây đổi vị trí, thuộc kim. Mở cửa nơi ở tây bắc cả cùng, thuộc kim. Cảnh môn nơi ở phương nam ly cung, thuộc hỏa. Thương môn nơi ở đông phương trấn cung, thuộc mộc. Sinh môn nơi ở phía đông bắc cấn cung, thuộc thổ. Tử môn ở giữa tây nam cấn cung, thuộc thổ. T. Trần Hiểu thần sắc phức tạp nhìn xem chín tòa phân mộ, thở dài, sinh tử đồng môn, đây là gọi người chết cũng không thể sống yên ổn, bao lớn thủ, bao lớn oán nghiệp. Ác như vậy, đi qua một phen thôi toán, Trần Hiểu cuối cùng tính ra trận nhãn chỗ, chính là cái này chín tòa trong mộ. Chín tòa mộ phần vừa lúc ở đông bắc cùng tây nam dọc tuyến bên trên, xếp thành một hàng, từ đầu đến cuối chiếm cứ sinh tử nhị môn. Mà bây giờ phá trận phương pháp chỉ có một loại, cái kia chính là đào mộ phần. Hô, Trần Hiểu thở ra một hơi, nhìn chăm chú chín tòa mộ phần, suy nghĩ chỉ chốc lát, chính là quyết định đem mộ phần gỡ ra, bất luận trong này trôn có phải hay không yến sư tổ, móc ra cũng tốt để cho người ta giải thoát. Với lại trước mắt xem ra, nếu như chính mình không đào mộ, cũng ra không được, chính mình tự nhiên không thể vây ở chỗ này. Trần Hiểu đi đến tòa thứ nhất mộ phần bên cạnh, do dự một chút, chính là đem ba cây kiếm tinh thảo hái xuống, sau đó nhấc lên trúc kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm nói, thiên biên địa phương, pháp lệnh cửu trường, ta nay động thổ. Quét dọn chẳng may, kim hạo ngọc liền, mọi việc cắt xương, thủ công chốn mẫu, né qua một bên. Lập tức Trần Hiểu ánh mắt nhất định, trầm giọng nói, khởi. Một kiếm chính là chém về phía tòa thứ nhất phần mộ, chính là trong tay không có cái quốc, chỉ có thể lấy kiếm chạm mộ phần, đem phần mộ phá bỡ. Chỉ là sau một khắc, Trần Hiểu trong nháy mắt cảm giác trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, lượn lờ lưu động hàn vụ, trong nháy mắt bắt đầu cuộn cuộn đứng lên. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Trần Hiểu ánh mắt trong nháy mắt trở lớn. Nguyên bản đứng tại ngoài trăm bước lao nhân, không biết lúc nào xuất hiện tại trước mộ phần, tay trái nâng đầu hủ thối. Tay phải vươn ra hai ngón tay kẹp lấy Trần Hiểu kiếm trong tay, không chớp mắt nhìn xem Trần Hiểu. Nhìn xem Trần Hiểu nhìn hắn, lão nhân thì là nhếch răng vui mừng, ý cười như trước, ha ha. Không thể đảo. Trần Hiểu thần sắc ngưng động, ta liền biết ngươi có vấn đề, ngươi đến tụt cùng là ai? Nghe được Trần Hiểu nói chuyện, lão nhân ánh mắt lại biến trở về mờ mịt, không biết. Trần Hiểu. Trần Hiểu bình tĩnh nhìn xem lão nhân nói, ngươi không cần giả ngu, ta mặc kệ ngươi có phải hay không yến bạch tí đi, nếu như là, ta chỉ là đi cầu tiên duyên, không nghĩ cho ngươi có thể thả ta xuống núi. Nếu như không phải ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ta cùng Yến Bạch Ti thì không có cái gì quan hệ, Thanh Vân môn sự tình cũng không có quan hệ gì với ta, Yến Bạch Ti thì chết hay không ta sau khi xuống núi đương nhiên sẽ không nói, ngươi không cần vây nốt ta. Lão nhân mở mịt nhìn xem Trần Hiểu, tựa hồ không rõ Trần Hiểu đang nói là cái gì. Trần Hiểu các loại chỉ chốc lát, vẫn không có đợi đến trả lời, trong mắt cũng dần dần trở nên lạnh, cầm kiếm không hề có điểm báo trước lật cổ tay. Máu bắn tứ tung. Lão nhân kẹp lấy Trần Hiểu đầu ngón tay trực tiếp bị chuốc kiếm cắt đứt, Trần Hiểu nhưng là vững tâm như sắt, thu kiếm vào vỏ, một kiếm chém ra. Ông sắc bén vô cùng kiếm ý quần quần mà ra, đỉnh núi Hàn Vũ đều bị kiếm ý bức bách hướng về hai nửa tách ra, ẩn ẩn nhưng có năng lực nhìn thấy đỉnh đầu Thái Dương. Sau một khắc, lão nhân mở mịt hai mắt dần dần mất đi thần thái, ngã nhào xuống đất, máu tươi trên mặt đất lan tràn ra, đầu hủ thối vung một chỗ. Trần Hiểu có chút ngạc nhiên, hắn đã làm tốt đại chiến một phen chuẩn bị, lại không nghĩ rằng lão nhân kia thậm chí ngay cả hắn một kiếm cũng đỡ không nổi. Tuy nhiên tâm lý kỳ quặc, nhưng là Trần Hiểu cũng không có chần chờ, đào mộ rời đi nơi này. Lại là một kiếm chém ra, phần mộ bị một chia làm hai, hướng về nghiêng ngả sụp đổ xuống, một đạo kim sắc vũ khí ẩn ẩn nhưng từ vỡ ra phần mộ bên trong tiêu tán ra tới. Trần Hiểu cảnh giác đi qua, nhưng là phát hiện là lại là một quyển sách lụa nằm tại trong mộ, đồng thời không thi cốt. Sách lụa trên viết năm chữ, Châu Viên Ngọc Nhật, thỏa đáng vô cùng, không thể, không gì không thể. Trần Hiểu giật mình một chút, nhặt lên sách lụa, phát hiện cái này sách lụa không biết dùng cái gì chất liệu chế thành, xé rách không nát, kiếm chém không đứt, sau đó lại đào sâu mấy lần, lại không có bất luận phát hiện gì. Quái sự. Trần Hiểu tâm lý càng ngày càng cảm thấy cái này thần kiếm nhai chỉ sợ ra cái gì không được biến cố, khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Không biết thật ngốc giả ngốc lao nhân, sinh tử đồng môn khốc liệt hung ác cục, trong mộ chôn không phải người, mà chính là một tiên sách lụa. Trần Hiểu tiếp theo hướng đi tòa thứ hai mộ phần, tin tay chém ra một kiếm, chỉ là một kiếm đi qua, Trần Hiểu toàn thân trong nháy mắt trở nên cứng ngắc vô cùng, khắp cả người phát lạnh. Chương 129, chỉ như kiếm, kiếm như thành một kiếm này không có chém xuống đi, mà là tại giữa không trung lại bị hai cái đầu ngón tay kẹp lấy. Để cho Trần Hiểu khắp cả người phát lạnh nguyên nhân không phải là bởi vì hắn kiếm bị kẹp lấy, mà chính là bởi vì kẹp lấy hắn kiếm người này vừa mới bị hắn chém giết. Trần Hiểu máy móc quay đầu nhìn về phía tòa thứ nhất bộ phận, trong vũng máu còn nằm lao nhân thi thể. Nhưng là trước mắt lao nhân, quen thuộc dung mạo, quen thuộc nếp nhăn, quen thuộc nụ cười, quen thuộc thông suốt răng để lộ răng, đều không thể nghi ngờ tại chứng minh đây chính là vừa rồi lao nhân kia. Lao nhân mở miệng nói, ha ha, không thể đảo. Trần Hiểu tâm lý hàn ý càng thêm sâu nặng, ngay cả âm thanh cũng giống vậy. Trần Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm lao nhân, ngươi đến là ai? Là người hay quỷ? Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, bất luận là từ khoa học vẫn là từ tiên học phương diện, đều không cách nào giải thích. Nếu như là người, rõ ràng lão nhân đã bị chính mình chém giết, thi thể cũng vẫn còn ở mặt đất, làm sao sẽ còn xuất hiện? Nếu như là quỷ thân thể làm sao lại đổ máu, với lại tại vừa rồi chính mình niệm tụng độ thần kinh thời điểm, cũng không có bị độ hóa dấu hiệu. Đây là nhân gian, không phải tiên giới, đồng dạng không thể nào là thân ngoại hóa thân loại thần thông này biến hóa. Lão nhân ánh mắt lại lần nữa lâm vào mở mịt lắc đầu nói, không biết. Trần Hiểu thần sắc giận dữ, lần nữa xoay chuyển cổ tay. Chỉ là lần này lão nhân tựa hồ đã có chỗ phòng bị, hai ngón tay tách ra, tránh cho đánh gãy chỉ. Trần Hiểu không chút do dự thu kiếm vào vỏ, rút kiếm. Kiếm ý lần nữa bỗng nhiên bạo phát. Lão nhân cũng phiêu nhiên nhấn một ngón tay, tựa hồ muốn cùng Trần Hiểu đối chiêu. Xoát. Tuy nhiên chỉ chốc lát, lão nhân lần nữa nằm trong vũng máu. Trần Hiểu toàn lực bạo phát một kiếm, cũng đem phía sau lão nhân phần mộ phá vỡ. Trong mộ lại là có vàng rực tràn ra, một tờ sách lụa lặng lặng nằm trên mặt đất, vẫn không có thi cốt. Trần Hiểu đi ra phía trước nhặt lên sách lụa, lại là một hàng chữ, sôi nổi lọt vào trong tầm mắt. Mặc dù văn thiên mệnh chưa hẳn có thể biết, liền rút kiếm bất thiên để cầu mà biết. Hàng chữ này tiểu chữ nghiêm chỉnh đã xuất hiện biến hóa, đầu bút lông sắc bén như là kiếm khắc, một cỗ bảng bạc khí khái đập vào mặt, tựa hồ muốn dung chuyển Trần Hiểu tâm thần. Trần Hiểu trong lòng run lên, hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra thời điểm, hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra vô tận kiên quyết, che xuống. Sách lụa bên trên bảng bạc chi khí trong khoảnh khắc bị giết hết, khôi phục như thường. Trần Hiểu trong lòng hơi hơi bị một tia gợn sóng, lẩm bẩm nói, gặp chữ như gặp người sao? Bằng hắn nhãn lực cùng kiếm đạo cảnh giới, tự nhiên năng nhìn ra tòa thứ hai trước mộ phần xuất hiện lão nhân, đã so tòa thứ nhất trước mộ phần lão nhân lớn mạnh một chút, ẩn ẩn nhưng có chút trực chỉ bản tâm ý tứ, nhưng là so hiện tại mình còn có rất lớn khoảng cách. Trần Hiểu đi đến tòa thứ ba trước mộ phần, sắc mặt trầm ngưng, rút kiếm tinh thảo về sau, lần nữa rút kiếm. Mà lần này Trần Hiểu rút kiếm trực tiếp chính là toàn lực ứng phó, bởi vì hắn có một loại dự cảm, lão nhân sẽ còn xuất hiện. Hắn không chỉ có muốn phá mộ phần, mà chính là muốn giết sẽ xuất hiện tại trước mộ phần người. Soát. Quả nhiên là vậy, lão nhân xuất hiện lần nữa tại trước mộ phần, nhưng là kết quả như trước. Lão nhân lần nữa ghé ở trong vũng máu, chỉ là Trần Hiểu thần sắc càng thêm nghiêm trọng, vừa rồi xuất kiếm quá trình bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được một tia vương hữu. Lão nhân lần nữa kẹp lấy hắn kiếm, chỉ là không có kẹp chặt, mới lại chết. Chính mình chém giết Lý Vân Tiêu một kiếm, nhanh đến cực hạn, lúc ấy ở đây người không ai có thể nhìn thấy, mà một kiếm này so một kiếm kia nhanh hơn, làm sao có khả năng bị kẹp lấy? Làm sao kẹp lấy? Trần Hiểu trong bụng sinh nghi, chính là lần nữa nhặt lên trong mộ xuất hiện quyển thứ 3 sách lụa, trên viết nói, chí thành chi đạo, có thể tiên tri. Trần Hiểu trong lòng đột nhiên rung mạnh, nhìn xem trong tay sách lụa, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhất niệm chí thành, liền không nghĩ mà được, biết hung suy, gặp các hung, sự tình còn chưa phát sinh, liền có thể từ báo hiệu bên trong biết được cầm phát sinh công việc, tuy là phàm thai, nhưng cũng được xưng tụng là thần thông, có dạng này thủ đoạn, nếu như tu vi tương đương, tất nhiên không người là đối thủ, dù là yếu hơn một chút, cũng có thể bảo đảm không chết. Nghĩ thông suốt một câu nói kia, Trần Hiểu sắc mặt hết sức phức tạp. Vừa rồi một kiếm kia, lão nhân sở dĩ kẹp không kín, là bởi vì chính mình mạnh hơn hắn quá nhiều, nhưng là có năng lực kẹp lấy, nói rõ hắn đã có năng lực né tránh năng lực. Lão nhân sở dĩ chết, chỉ là bởi vì hắn không có tránh mà thôi. Trần Hiểu không có gấp tiếp tục động thủ, mà chính là lâm vào trầm tư. Đã đem lão nhân chém giết 3 lần, với lại lão nhân một lần so một lần mạnh, Trần Hiểu không chút nghi ngờ, tòa tiếp theo trước mộ phần, lão nhân vẫn như cũ sẽ còn xuất hiện, với lại so 3 lần trước đều mạnh hơn. Ba tòa phần mộ bên trong, riêng phần mình chôn một câu nói, từ trước tới giờ không mê hoặc trong mộ không thể, không gì không thể mãi cho đến giáp tử trong mộ chí thành chi đạo, tựa hồ cũng đều tại từng bước xác minh một loại kiếm đạo cảnh giới. Mà mỗi một lần xuất hiện lão nhân, tựa hồ cũng đều tại mặt bên lộ ra được đối ứng kiếm đạo cảnh giới. Lão nhân cùng chín tòa trong mộ đến tột cùng tồn tại cái dạng gì liên hệ? Trần Hiểu hỏi lão nhân trong mộ chôn là ai, lão nhân nói những này trong mộ cũng là Yến Bạch Đế, lại là cái gì ý tứ? Lão nhân đến tột cùng có phải hay không Yến Bạch Lily? Chính mình vừa muốn vào mộ, lão nhân liền lần lượt xuất hiện ngăn cản là bởi vì cái gì? Thêm vào chôn giấu cũng là một chút sách lược, vì sao hữu dụng sinh tử đồng môn dạng này đại hung kết quả? Vô số vấn đề ù lùn kéo đến, mặc cho Trần Hiểu uy hơn người, cũng thủy chung không nghĩ ra cuối cùng thích hợp nguyên do. Hung hăng xoa xoa khuôn mặt, Trần Hiểu thần sắc ngưng trọng nhìn về phía tòa thứ tư mộ phần cắm một bài. Thủ quốc hương. Tấm thẻ gỗ này hiển nhiên đã không phải là lấy tuổi tác ghi chép, mà chính là tựa hồ tại ký sự. Trong mặt mà bắt hình dong, Trần Hiểu không khỏi nghĩ đến kháng chiến. Hồng Tinh Cộng Hòa Quốc đã từng cùng Hoa Hạ một dạng, từng có kháng chiến lịch sử, chỉ là nhân vật, chiến dịch đều có rất lớn khác biệt. Trần Hiểu không chút nghi ngờ, tòa thứ tư trước mộ phần sẽ xuất hiện lão nhân, lại so với trước ba ngôi mộ trước xuất hiện lão nhân đều mạnh hơn. Chỉ là chỉ chốc lát Trần Hiểu ánh mắt lần nữa sắc bén, hắn hiện tại con mắt cũng là phá trận mang ra mộ phần, sau đó xuống núi, bất luận mạnh cỡ nào, từng cái chém chết là được. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Hiểu bất thình lình cảm giác tâm cảnh thanh thản một chút, lần nữa một kiếm chém ra. Một kiếm này, so vừa rồi một kiếm kia còn nhanh hơn một chút. Trần Hiểu cũng cảm giác được, chính là có chút hiểu được. Tâm ý càng thanh thản, xuất kiếm liền càng nhanh. Tâm tư càng lộn xộn, xuất kiếm liền càng chậm. Kiếm nhanh chậm, quyết định bởi trong lòng có hay không chướng ngại ngăn cản, tựa như quyết định, toàn lực ứng phó, mới có thể không hề cố kỵ cùng tạm niệm. Chỉ là sau một lát, Trần Hiểu nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì cái này vừa mới có chút hiểu được, càng nhanh càng mạnh một kiếm, bị lão nhân đưa tay nắm lấy. Mà lúc này Trần Hiểu nhìn lại trước mắt lão nhân, phát hiện lão nhân đã khác nhau rất lớn. Trước đó lão nhân vẫn luôn là ngơ ngơ ngác ngác ngu dại bộ dáng, mà lần này lão nhân phảng phất tỉnh táo lại. Không đúng, là sống lại. Lão nhân ánh mắt trở nên rõ ràng, sạch sẽ đứng lên, lăng lệ, quyết tuyệt đứng lên. Hắn không tại cười ngây ngô, mà chính là ngậm miệng. Trên mặt nếp nhăn không còn giải thích hắn giàn mua, mà chính là phảng phất đao kiếm bổ chặt ra tới ngàn gốc và khe. Sau một khắc, lão nhân tay trái nhấn một ngón tay, trực chỉ Trần Hiểu mi tâm. Trần Hiểu không cần nhìn đều biết, một chỉ này rất nhanh, nhanh hắn không nhìn thấy. Về phần tại sao nhanh như vậy, Trần Hiểu tại một kiếm này ra thân trước một khắc mới có hơi hiểu đấu. Nếu quyết tâm càng lớn, kiếm càng nhanh mà nói, lão nhân hiện tại bày ra quyết tâm muốn vượt xa hắn. Trần Hiểu trong cõi u minh cảm giác nói, lão nhân không phải tại giữ vững cái ngôi mộ này, mà là tại giữ vững nó thứ gì. Trong thoáng chốc, nhất chỉ như kiếm, một người như thành. Trần Hiểu có chút minh bạch, cái này có lẽ mới thật sự là kiếm ý, không phải hắn ngay chín cây kiếm tinh thảo, xem vô số kiếm ý, trông mèo vẽ hổ, có khả năng với tới độ cao. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, ý hắn là giả ý, đồ cụ hình, bất kiến thần. Trần Hiểu sở dĩ có năng lực phá Lý Vân Tiêu giang hà vạn cổ lưu, là bởi vì Lý Vân Tiêu kiếm ý cũng là giả, mà Trần Hiểu bại hắn dựa vào là kỳ diệu tới đỉnh cao dùng giả đánh cháo kỹ năng, không phải ý nhưng là giả trùng quy là giả, đụng phải thật sự hiện ra nguyên hình. Chương 130, sinh tử quan. Siêu việt kiếm ý một kiếm. Có người nói người sắp chết suy nghĩ sẽ chuyển rất nhanh, một cái chớp mắt sẽ trở nên rất dài. Nhảy bọt lấy xem cả đời, đủ để nhớ tới rất nhiều không bỏ xuống được người, đủ để nghĩ thông suốt suy nghĩ rất nhiều không người phiên dịch, cũng đủ để đại triệt đại ngộ. Đây cũng không phải là Trần Hiểu lần thứ nhất tới gần việc cảnh, hắn đã trải qua một lần cực độ thống khổ tử vong. Một lần kia Trần Hiểu lần thứ nhất nhìn thấy tử vong ở giữa đại khủng bố, cho nên khi lần thứ hai tử vong tiến đến thời điểm, Trần Hiểu so lần thứ nhất bình tĩnh rất nhiều. Chí ít hắn rất nhanh minh bạch một sự kiện. Tất nhiên hẳn phải chết, cũng liền không cần sợ hãi. Trần Hiểu trước mắt lần nữa hiện ra lần thứ nhất xem đọc rút kiếm thuật thời điểm, Hắc Y kiếm khách cùng Bạch Y kiếm khách quyết chiến chẳng cảnh. Bạch Y kiếm khách rất mạnh, mạnh đến tại 9 cây kiếm tinh trong cỏ Trần Hiểu xem 2000 kiếm ý, cũng chỉ có thể xem hiểu 7 phần, ngàn dặm phi tuyết, duy hơn dặm đạp, một kiếm đã ra, dám gọi nhật nguyệt thay mới trời, là cải thiên hoán địa vương đạo chi kiếm. Một kiếm này có thể giết trăm vạn người, nhưng lại chỉ dùng tới giết một người. Trái lại Hắc Y kiếm khách, nhắm mắt mà đứng, giống như là một cái tử vật. Bạch Y kiếm khách kiếm chớp mắt đã tới. Hắc Y kiếm khách rút kiếm, phi tuyết đảo ngược mà lên, Bạch Y kiếm khách bị chém chết. Tái diễn biến đổi về sau, Trần Hiểu trong lòng hết thảy đều rõ ràng hắn đối với rút kiếm thuật lý giải có sai, không thể nói toàn bộ sai, chỉ là đối với một nửa, sai một nửa. Dồn vào từ địa sau đó sinh, nắm chắc rút kiếm thời cơ, điểm này không sai, chỉ là hắn lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Dồn vào từ địa, không phải để cho hắn tại trước khi chết một khắc này tuyệt địa phản kích, mà chính là từ vừa mới bắt đầu thời điểm, coi như mình đã chết. Tại thời gian trên ý nghĩa gia tốc chính mình tử vong, cho nên mới có thể chân chính đưa sinh tử cùng ngoại suy xét. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mà hắn sớm vượt qua loại này khủng bố, mới có thể bình tĩnh đối mặt một kiếm này. Tỉnh táo, cực hạn tỉnh táo, giống như thi thể tỉnh táo, đã là người chết, là không cần thiết sợ hãi. Cho nên hắn kiếm rất nhanh, nhanh đến siêu việt thời gian, nhanh đến kiếm tại trong vỏ thời điểm, kỳ thật đã xuất kiếm, nhanh đến Bạch Y kiếm khách còn không có xuất kiếm, kỳ thật liền đã chết. Phi tuyết sở dĩ phóng lên tận trời, không phải là bởi vì Hắc Y kiếm khách một kiếm kia mạnh bao nhiêu, mà chính là Bạch Y kiếm khách đã chết, cho nên không có xuất kiếm, tự nhiên cũng không có ngàn dặm phi tuyết kiếm ý. Trần Hiểu hai mắt thời gian dần qua trở nên thâm thúy đứng lên, ánh sáng mờ mờ mang tại trong mắt, sinh lại diệt, diệt lại xảy ra. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, gậy ngón tay một cái có 60 sát na, trong tích tắc liền 900 sinh diệt. Người sắp chết suy nghĩ sẽ chuyển rất nhanh, một cái chớp mắt sẽ trở nên rất dài, người đã chết thì đem một cái chớp mắt lưu lại, một cái chớp mắt vĩnh hằng. Cái này một cái chớp mắt đủ để làm rất nhiều chuyện, thì như ra lại một kiếm. Không biết thời gian trôi qua bấy lâu, khả năng còn ở lại chỗ này một cái chớp mắt, nhưng cũng giống qua một vạn năm. Chờ đến Trần Hiểu lấy lại tinh thần thời điểm, chính là cảm giác được một dòng nước ấm từ trên mặt mình sẽ qua, trên trán rất nhỏ nhói nhói truyền đến. Trần Hiểu đưa tay sờ một chút, là máu, mi tâm bị đâm rách, mà chính mình một đầu ngón tay thì là cắm ở lão nhân trong mi tâm, hoàn toàn chui vào. Lão nhân đã khí tuyệt, chết ngay tại chỗ, tay phải còn nắm chặt chính mình trúc kiếm. Trần Hiểu lui lại một bước, nhàn nhạt trở về chỗ vừa rồi một kiếm kia huyền diệu, nhưng là bất luận như thế nào cũng tìm không thấy loại kia tâm cảnh. Trần Hiểu im lặng. Có thể nói vừa rồi chính mình một kiếm, đã không phải là kiếm ý, mà chính là phản phất siêu biệt kiếm ý một loại đồ vật, rất mạnh, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Trần Hiểu am hiểu xu lợi tị hại, đi nhầm đường, vừa rồi loại kia tình thế chắc chắn phải chết xuất hiện cùng này thời khắc sinh tử đại triệt đại ngộ, chỉ là cái ngoài ý muốn. Tuy nhiên Trần Hiểu hiện tại dĩ nhiên minh bạch rút kiếm thuật chân ý, nhưng là hắn vẫn như cũng nhìn không ra sinh tử, cũng không cách nào lần nữa dùng ra một kiếm kia. Nếu chân chính muốn lĩnh ngộ này chí cường một kiếm, nhất định phải đối mặt sinh tử mà nói, Trần Hiểu sẽ không lại đi tùy tiện nếm thử. Đây là tính cách vấn đề, là lựa chọn vấn đề, không có quan hệ gì với tính cách. Trần Hiểu từ đầu đến cuối đối với kiếm đạo không có chấp nhất, thậm chí hắn đối với tiên đạo, võ đạo đều không có chấp nhất, trở nên mạnh mẽ chỉ là vì cầu sinh, mà không phải là muốn chết. Vì cầu lấy kiếm đạo hung hãn không sợ chết, tại bên bờ sinh tử điền cuồng thăm dò, cho đến hiện tại Trần Hiểu cũng cảm thấy đó là hành vi ngu xuẩn. Vạn nhất không cẩn thận chết thật đâu. Người quý giá nhất là sinh mệnh đối với mỗi người mà nói chỉ có một lần, Trần Hiểu cho rằng một đời người hẳn là dạng này vượt qua, là muốn khi chết thời điểm, hắn sẽ không bởi vì nguyên nhân cái chết là mình làm mà hối hận. Trần Hiểu đào mở tòa thứ tư một phần. Tòa thứ tư trong mộ không có sách lụa, mà chính là một mặt bị máu nhuộm thành ám hồng, tàn phá, biên giới mang theo một tia đốt cháy khét dấu vết cờ xí. Trần Hiểu có năng lực nhận ra, đây là Hồng Tinh Cộng Hòa Quốc quốc kỳ. Nó bộ dáng đã chứng minh nó chỗ kinh lịch trải qua chiến tranh đến cỡ nào tăng cốc. Trần Hiểu nhớ tới lão nhân vừa rồi thần thái, cùng trong kiếm ý mơ hồ bao hàm bi thương cùng quyết tuyệt, có lẽ đây mới là hắn kiếm ý lý do. Trần Hiểu không biết hắn giữ vững cái gì, có lẽ là nhất thành, có lẽ là một nước, bất luận là cái gì, đều đáng kính nể. Cảm động bên trong tồn tại lực lượng sao? Trần Hiểu tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Lão nhân kiếm ý tuy nhiên bị hắn phá mất, nhưng là hắn không chỉ có không có thắng lợi vui sướng, ngược lại có loại thắng mà không võ cảm giác. Cũng sát thực thắng mà không võ, đại tự tại chân ngã kiếm, đến từ tiên giới, là vô thượng kiếm điển, hắn lĩnh ngộ đồ vật cũng áp đảo kiếm ý tầng thứ phía trên, với lại hắn không bảo đảm còn có thể dùng ra một kiếm này. Lão nhân một kiếm này cho hắn rất lớn dẫn dắt, kiếm ý là tồn tại ở trong lòng lực lượng, tìm kiếm mình cảm động, khả năng này là một loại lĩnh ngộ kiếm ý đường tắt. Trần Hiểu tiếp theo nhìn về phía tòa thứ 5 mộ phần, một bài bên trên khắc văn là: Bình Thiên Hạ. Không hề nghi ngờ, cái này một ngôi mộ trước xuất hiện lão nhân sẽ mạnh hơn, mà hắn lại sẽ không đem chính mình sinh tử áp tại hắn không nhất định có thể dùng ra dưới trí cường một kiếm bên trên. Trần Hiểu thở dài, ánh mắt trở nên trang nghiêm đứng lên trầm giọng nói: Ta không biết tiên sinh là ai, nhưng là dẫn dắt tri ân, nhưng vì Trần Mỗ nửa sư, cũng nhận được bị Trần Mỗ người cúi đầu. Đắc tội. Trần Hiểu nói xong, trực tiếp quỳ gối tòa thứ 5 trước mộ phần, một cái khấu đầu đập xuống. Ầm. Ngay tại lúc này, thần kiếm ngay trong nháy mắt nổi lên một trận đại phong, đại vụ bị thổi làm tản mạn ra, lộ ra bầu trời. Một đạo tí thô lôi điện từ tình không bắn thẳng đến hạ xuống, lão nhân cũng trong nháy mắt xuất hiện tại mộ phần thượng diện. Ngay sau đó thiểm điện tinh chuẩn vô cùng bổ vào lão nhân trên đầu, một đường quán thông rơi vào mộ phần bên trên, lão nhân cùng tòa thứ 5 mộ phần cùng nhau nổ tung. Trần Hiểu lấy tay áo che mặt, ngăn trở cắt bay đá chạy, chờ đến hạt bụi rơi xuống, mới rời ống tay áo, nhìn thấy nguyên bản mộ phần bị đánh ra một cái hố to, lão nhân bị đánh thành cho bụi, cũng là hít một hơi lanh khí. T. Lập tức Trần Hiểu sắc mặt liền có chút phức tạp, cùng hắn trong dự tưởng không sai, lúc trước gọi luyện thanh y đi hải một tiếng mẫu, luyện thanh y đi kém chút bị điện giật đánh chết, hiện tại hắn đối mộ phần lại là quỳ xuống lại là dập đầu, không ra vấn đề liền có quỷ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy hung ác. Mạng này, thật là quá sức. Lập tức Trần Hiểu chính là hướng phía thứ 6 ngôi mộ nhìn lại, mang theo một tia ấy nấy, vẻ bất nhẫn, còn có một tia nóng lòng muốn thử. Chương 131, có chuyện thật tốt nói Trần Hiểu thản nhiên đứng lên, đi đến thứ 6 ngôi mộ trước, dần dần lấy xuống kiếm tinh thảo thu nhập không gian chữ vật. Sau đó Trần Hiểu, thần sắc trang nghiêm, dung mạo cử chỉ kính cẩn, run run tay áo chân thành nói: "Sư phụ, lại chịu đổ nhi cúi đầu." Dứt lời, Trần Hiểu vung lên đạo bào và áo, chậm rãi quỳ gối, dự định lần nữa quỳ xuống dập đầu. Trong chốc lát, trong sáng trên không bất thình lình mây đen hội tụ, đem thần kiếm ngai bao phủ bên trong, ẩn ẩn nhưng điện quang tại trong mây đen bút đầu, tựa hồ tại ấp ủ càng mạnh một kích. Gió càng thêm nồng đậm, tuyết bắt đầu dần dần bay xuống. Mà vừa rồi trời hạn lôi từ lâu kinh động thanh vân môn trên dưới, cùng đến đây bái phòng lớn nhỏ kiếm đạo tông môn cao nhân. Hiện tại nhìn lại thần kiếm trên sườn núi hết phong vân hội tụ, hung uy ngập trời tư thế, cũng là có chút nhìn thấy mà giật mình. Ngọc Hoàng Phong bên trên, môn chủ Mạc Bình Sinh, đại trưởng lão Đào Yến Bắc, cùng một đám thanh vân cao tầng cũng là tâm tình kích động nhìn xem thần kiếm ngai. Chẳng lẽ Yến sư tổ gặp Trần Hiểu, mừng đến lương tài, một cao hứng đột phá độ kiếp. Đại bộ phận thanh vân cao tầng cũng là dạng này cách nghĩ. Thanh vân môn lớn nhỏ trên đỉnh núi, đáp lên trí chân truyền xuống đến ngoại môn đệ tử toàn bộ đứng đầy, rung động nhìn xem như thế kỳ cảnh. Xét đánh phổ biến, nhưng là kiếp lôi chưa từng có người nào gặp qua, mặt pháp thời đại đến nay, đã ngàn năm không có người độ kiếp một từ lâu trở thành viết trong lịch sử truyền thuyết. Ô vân cái đỉnh phía dưới, phong vân phi tuyết bên trong, đen kịt như sắt thần kiếm nhai tăng thêm một chút uy nghiêm. Đón khách trên đỉnh chúng kiếm đạo cao thủ tụ tập cùng một chỗ, kính sợ nhìn xem thần kiếm nhai. Mà liên tại Trần Hiểu sẽ quỳ xuống thời điểm, hai tay cũng là bị hai cặp đột nhiên xuất hiện tay nâng ở Trần Hiểu đầy hứng thú nhìn trước mắt lại lần nữa xuất hiện lão nhân. Lão nhân một gương mặt mo đều ma quỷ tại một chút, quá khách khí. Có chuyện thật tốt nói. Trần Hiểu điều chỉnh sắc mặt, lắc đầu nghĩa chính ngôn từ nói, không được, nhất định phải quỳ, dạy bảo tri ân, chỉ điểm nghĩa, không thể báo đáp, chỉ có vừa quỳ lấy kính sư tôn, bằng không ta chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa hạng người. Lão nhân nghe vậy mặt mo ma quỷ lợi hại hơn, không cần, không cần, dạy bảo hậu bối là tiền bối thiên trước, huống hồ ta cũng không có dạy ngươi, là chính ngươi hiểu ra, nói thế nào ân nghĩa. Trần Hiểu lần nữa lắc đầu nói, ta nếu là đóng cửa làm xe, nói thế nào chính mình khai ngộ, vẫn là ngài công lao, nhất định phải quỳ, ngài đừng tạt ta. Lão nhân ngậm bực nhìn xem Trần Hiểu, chỉ là gặp đến Trần Hiểu tiếp tục quỳ xuống, chính là lại làm hơn mấy phần khí lực, Trần Hiểu hai cái cánh tay bị kẹp lấy, hai chân đã cách mặt đất. Trần Hiểu thiết cốt tranh tranh hét lên, ngài thả ta ra, nếu là không quỳ tâm lý băn khoăn, người nào cản trở lấy cũng không tốt làm, dù là cái này dưới đất có cái đinh, có mảnh vụn thủy tinh, đều ngăn không được ta, hôm nay cái này quỳ, ta hạ quyết định. Lão nhân buồn bã nói, minh nhân không nói tiếng lóng, ngươi muốn thế nào ngươi cứ nói đi, ta có thể làm được tận lực thỏa mãn ngươi. Trần Hiểu hai mắt tỏa sáng hỏi, vậy ngươi hoán niệm ta không? Lão nhân vội vàng lắc đầu, không không không. Sao có thể a? Trần Hiểu khó có thể tin nhìn xem lão nhân, ta lột ngươi năm tòa mộ phần, giết ngươi năm lần, ngươi một điểm oán khí đều không có, ngươi tâm lý biến thái a? Lão nhân, lúc này ở đón khách trên đỉnh, linh khí vừa mới khôi phục, lão kiếm thần liền đăng lâm độ kiếp, chẳng lẽ muốn lại một lần nữa chấn áp thiên hạ, khiến cho thiên hạ vạn kiếm không được ngẩng đầu? Ngưng Nguyên Kiếm Tông tông chủ mở đầu động huyền thần sắc ngưng trọng nói, Vạn Kiếm môn môn chủ Trầm Nam Phi thở dài nói, ai? Trăm năm trước đó chính là đã không có người có năng lực nhìn ra lão kiếm thần cảnh giới, 50 năm trước càng là chỉ một mặt chính là xấu hổ chết Huyền Vũ kiếm lăng lão kiếm thủ, năm đó nghe nói lão kiếm thủ đã nguyên anh đại viên mãn, gần như phân thần. Tần Sơn kiếm các chủ doanh hằng, âu sầu trong lòng nói, Thanh Vân môn lần này, sợ là muốn quật khởi, ngũ đại đạo tông buổi sáng này một hồi, nhưng là hưởng làm tiểu nhân. Vậy cũng chưa chắc, Thanh Vân môn muốn xuất đầu cũng phải nhìn Huyền Vũ kiếm lăng có đáp ứng hay không, lão kiếm thần xuất quan chút năm xưa thủ cũ coi như chôn không được. Tán tu Sơn Thạch kiếm Hà Hồng Vân lại đưa ra ý kiến phản đối. Trầm Nam Phi cau mày nói, Huyền Vũ kiếm lăng không nên như thế không biết đại cục đi, hôm nay thiên hạ sắp loạn, lao kiếm thần xuất quan là thiên đại chuyện tốt. Hà Hồng Vân thần sắc xem thường, Huyền Vũ kiếm lăng lúc nào biết quá lớn thân thể, năm đó không phải cũng một dạng loạn thế không yên tĩnh, Trương Nhược Hư khí lượng chật hẹp, nghị quần chính mình đem chính mình tức chết, Huyền Vũ kiếm lăng lại không dung tha, bước Thanh Vân môn đem lão kiếm thần đuổi ra khỏi sân môn, phong ấn tại thần kiếm ngai. Trương Động Huyền sắc mặt biến hóa, lão hạ, ngươi cái này nói chuyện chú ý một chút, đây là Thanh Vân môn cùng Huyền Vũ kiếm lăng sự tình, chúng ta vẫn là không cần nghị luận tốt. Hà Hồng Vân liên khai nói, nói liền nói, làm được không thể nói ra, chẳng lẽ Huyền Vũ kiếm lăng kiếm là may và trầm, có thể vá ở thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người sao? Ta Huyền Vũ kiếm lăng kiếm vá không được thiên hạ miệng, nhưng lại có thể vá ở miệng ngươi. Một cái sắc bén vô cùng âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến, đâm vào trận đám người cũng là màng nhĩ đau nhức. Tiếp theo một điểm hàn mang từ phương nam bay tới, hoành quán trường không, phá vỡ phù vân, nhưng là một thanh phi kiếm, thẳng tắp đinh hướng về Hà Hồng Vân. Hà Hồng Vân nhãn bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng, rút kiếm đón đỡ. Đinh, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Hà Hồng Vân thủ bên trong trường kiếm từng khúc vỡ nát, người cũng đổ bay mà ra, máu tươi cuồn cuộn, đập xuống đất, không biết sinh tử. Ngay sau đó liền có một vị gầy gò từ nam hướng bắc lão nhân bước trên mây mà đến, sau lưng cũng theo mấy đạo phi kiếm, thượng diện đứng đấy mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Lão nhân một tịch áo bào đen bên trên thêu kim vân rùa hoa văn, eo phối một chút tử ngọc kiếm phủ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ sắc bén khí thế. Đón khách trên đỉnh một đám kiếm đạo cao thủ cũng là đống nhiên biến sắc, nhao nhao nhận ra người thân phận. Tử ngọc kiếm phủ là Huyền Vũ thất tử đứng đầu, Hám Sơn kiếm hách liên thành, Nguyên Anh kỳ kiếm ý tam cảnh cao thủ. Vạn kiếm môn người Trầm Nam Phi sắc mặt khó coi nói, Huyền Vũ kiếm lăng như thế nào bá đạo, chỉ nói là hai câu đều không được sao? Làm gì xuất thủ đả thương người? Hách Liên Thành sừng sững đám mây, trong mắt kiếm ý lưu động, thản nhiên nói, ngươi là ai? Trầm Nam Phi trong lòng phát lạnh, chỉ là người trước làm sao cũng buông xuống không mặt mũi, thử lạnh nói, ta chính là. Hách Liên Thành ngắt lời nói, không cần phải nói, ta không có hứng thú biết, làm sao? Ngươi muốn cho hắn ra mặt? Trầm Nam Phi nhất thời bị tức dưới sắc mặt đỏ lên. Hách Liên Thành xem thường chi ý không che giấu chút nào, chỉ là không đợi Trầm Nam Phi nói chuyện, Hách Liên Thành chính là gật đầu nói, xem ra ngươi xác thực nghĩ. Nói xong chính là tin tay đối Trầm Nam bay xa xa nhấn một ngón tay. Ngay sau đó một đạo quát đại kiếm khí bỗng nhiên trên không trung thành hình, chém về phía Trầm Nam Phi, một kiếm này chi uy xuống dưới, không chỉ có Trầm Nam Phi phải chết, đón khách Phong Sơn đầu đoán chừng cũng lưu không được. Đón khách trên đỉnh mọi người cũng đều là thần sắc hoảng sợ, cái này Huyền Vũ kiếm lăng người cũng quá bá đạo. Mau lui lại, một kiếm này quá mạnh. Ngay tại lúc này, một đạo màu mặc ngọc tiểu kiếm từ Ngọc Hoàng Phong bên trên bay tới, trực tiếp nên tiếp Hách Liên Thành cự đại kiếm khí. Hai kiếm chạm nhau, chôn vùi vào vô hình. Mạc Bình Sinh bình tĩnh nhìn xem Hách Liên Thành trầm giọng nói, Hách Liên trưởng lão là tới mang ra ta Thanh Vân môn sao? Hách Liên Thành không có trả lời, mà chính là nhìn về phía thần kiếm ngai, tuy nhiên gặp kiếp vân cuộn, lại mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta chỉ là cái người tiếp khách, muốn tới thần kiếm ngai người không phải ta, mà chính là thần kiếm ngai chủ nợ. Tất cả mọi người nghe vậy cũng là thần sắc khó hiểu. Nợ tự nhiên là nhân mạng nợ, nhưng là người nào có bản lĩnh hướng về thần kiếm ngai đòi nợ? Mạc Bình Sinh trong lòng hơi động, phóng qua Hách Liên Thành nhìn về phía một thanh trên phi kiếm dung mạo có chút quen thuộc thanh niên, sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, nghi ngờ không thôi nói, Trường kiếm thủ hậu nhân. Chương 132, Trần Hiểu đứa nhỏ này, không quá rõ lý lẽ Mạc Bình Sinh một lời, nhóm đều là im lặng, cùng nhau nhìn về phía thanh niên. Cái này một vị chẳng lẽ cũng là đương đại Huyền Vũ kiếm tử? Huyền Vũ kiếm lăng lão kiếm thủ Trương Nhược Hư treo cổ tự tử từ Huyền Vũ kiếm bia về sau, từ xưa đến nay để cho thiên hạ kiếm khách chạy theo như vị Huyền Quy tẩy kiếm lễ, cũng đã có 50 năm không có tổ chức qua. Huyền Quy Tẩy Kiếm Lễ là Huyền Vũ Kiếm Lăng truyền thống yến hội. Mỗi khi có kiếm tử xuất thế, Huyền Vũ Kiếm Lăng liền sẽ chiếu lệnh thiên hạ vạn kiếm đến đây cầu chúc, thứ nhất là tuyên dương uy danh, đồng thời cũng là vì kiếm tử dương danh. Huyền Vũ kiếm tử chính là có kế tục kiếm thủ chi vị người ứng cử, kiếm đạo tư chất tự không cần phải nói. Nhiều năm như vậy đều không có kiếm tử dương danh, đương nhiên sẽ không có người cho rằng Huyền Vũ Kiếm Lăng không nhân tài, chỉ là không có lộ ra mà thôi, bây giờ bất thình lình xuất thế, khả năng lại ra cái khó lường thiên tài. Trương gia phúc duyên thâm hậu, đã noi theo bát đại kiếm thủ, Trương Nhược Hư sau khi chết, kiếm thủ chi vị hư huyền nhiều năm, xem thanh niên số tuổi 89 phần 10 là Trương Nhược Hư cách đời đời cháu. Huyền Vũ Kiếm Lăng Trương Huyền Đình, nghe nói thần kiếm nhai ra truyền nhân, chuyên tới để lĩnh giáo 12. Thanh niên thần sắc lạnh lùng, tự giới thiệu, cũng báo ý đồ đến, âm như kiếm reo, vừa cứng lại lạnh. Mọi người nhao nhao hiểu ra, thì ra là thế, buổi sáng Vương Nam Ngũ Đại Đạo Tông vừa đụng một cái mũi bụi, đến trạm vạng tối cái này Huyền Vũ Kiếm Lăng liền đến người. Huyền Vũ Kiếm Lăng sợ là cũng biết lão kiếm thần không thể địch, nhưng là tìm đến lão kiếm thần truyền nhân phiền phức. Khó trách Hách Liên Thành vừa đến, trước tiên chạm Hà Hưng Vân, lại kiếm xét đánh đón khách phong cứng rắn như thế, đây là đang cho Huyền Vũ Kiếm Lăng tái xuất giang hồ tạo thế, cũng đúng đang cấp Trương Huyền Đình tạo thế. Hách Liên Thành tất nhiên mở miệng nói đòi nợ cái này Huyền Đình nói linh giáo, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Năm đó sự tình huyên náo rất lớn, kém chút gây nên Thanh Vân Môn cùng Huyền Vũ Kiếm Lăng khai chiến, may mà có nắm toàn bộ Thiên Hạ Đạo Học Tam Thanh Sơn đạo cùng từ đó hòa giải, mới không có đánh nhau. Sau cùng lấy Thanh Vân Môn cùng Yến Bạch Đế phân rõ giới hạn, sau đó Sùng Dương Phong ra mặt phong ấn thần kiếm này, Huyền Vũ Kiếm Lăng mới tính bỏ qua. Năm đó công việc rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng, kiếm thủ treo cổ tự tử, Huyền Vũ Kiếm Lăng cảm thấy mất thể diện, về phần phân rõ phải trái, Huyền Vũ Kiếm Lăng là từ trước tới giờ không phân rõ phải trái. Bọn họ kiếm, cũng là lý. Huyền Vũ Kiếm Lăng lịch sử xa xưa, có năng lực ngược dòng tìm hiểu đến Xuân Thu thời kỳ. Tần Quốc Công Dương Thế Gia thiếu tử Công Dương Sách lúc sinh ra đời, có Huyền Quy gia bị thủy, có nghĩa ngàn dặm, dâng cho Công Dương Thế Gia, bia đá chính là Huyền Vũ Kiếm Lăng lập đạo cơ, danh truyền thiên hạ Huyền Vũ kiếm địa. Công Dương Thư 3 tuổi tập kiếm, 6 tuổi trúc cơ, nghe đồn luyện kiếm lúc liền có thiên địa hợp minh. 12 tuổi tổng quân xuất chinh, mang cốc quan nhất chiến, một kiếm chạm 300 yến quốc luyện khí sĩ, chấn kinh thiên hạ. 10 năm ở giữa, Công Dương Sách liên chiến thất quốc, quét ngang 3000 dặm, thiên hạ kiếm khách không người là đối thủ. Tần Thế Tử Tần tướng như bái vi sư, liền đến vương vị. Tần Quốc trên chiến trường, thường thường có tu sĩ đại chiến phát sinh chỗ, phàm là đề cập Công Dương Sách tên, đều nghe ngóng rồi chuẩn, tu tiên giới cũng nhất trí cho rằng, là Công Dương Thư sớm kết thúc thất quốc chiến sự, khiến thiên hạ nhất thống, sự sưng. Một người một kiếm mở thái bình. Tam Thanh Sơn đạo cung trưởng lệnh giáo dụ Lý Tập Vân, xưng là kiếm đạo tông pháp chi sư, có thể khai tông lập phái, về sau liền có Huyền Vũ Kiếm Lăng. Huyền Vũ Kiếm Lăng sở dĩ xưng là lăng là bởi vì Công Dương gia hậu sơn cảnh ngọc trong rừng, chôn 13 thanh kiếm, đều là do lúc thất quốc bên trong mạnh nhất kiếm. 2000 năm đi qua, cảnh dương trong rừng thêm vô số thanh kiếm, số lượng đã vượt qua cảnh dương trong rừng thụ. Huyền Vũ Kiếm Lăng quá mạnh, cường năng sửa đổi một nước hướng thay, mạnh để cho thiên hạ tông môn đều kiêng kỵ. Huyền Vũ Kiếm Lăng không có bằng hữu, bởi vì nó không cần bằng hữu, Kiếm Lăng môn nhân đem kiếm đạo thừa hành từ đầu đến đuôi, xuất thế nhập thế, như kiếm có hai lưỡi lao, đều có thể đả thương người. 50 năm trước chính vào Hồng Tinh lập quốc, nội ưu ngoại hoạn, đồng thời còn muốn cực lực phòng bị lượng giới sơn, nếu là Huyền Vũ Kiếm Lăng cùng Thanh Vân môn khai chiến, không thể nghi ngờ tự hủy bản lý trưởng thành. Tam Thanh đạo cung làm trấn an Huyền Vũ Kiếm Lăng, cũng chỉ có thể ủy khuất Thanh Vân môn, mà từ đầu đến cuối Yến Bạch Tỷ đi chưa ra một lời, cũng không ra một kiếm, cam tâm lưu tại thần kiếm ngay, Huyền Vũ Kiếm Lăng không hỏi thế sự. Bây giờ linh khí khôi phục, Huyền Vũ Kiếm Lăng cũng nghẹn không ra muốn xuất thế, dựa theo Huyền Vũ Kiếm Lăng mặt mũi lớn hơn trời điệu tính, chỉ sợ rời núi cũng phải có cái tên tuổi. Chém giết Thanh Vân môn Kỳ Lân Nhi, chỉ sợ sẽ là cái danh này. Mạc Bình Sinh xem kỹ Trương Huyền Đình thật lâu, mở miệng nói, nếu như ta nếu là không đáp ứng chứ? Trương Huyền Đình sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa trôi kiếm nói, nếu như Mạc môn chủ ngăn cản ta Huyền Vũ Kiếm Lăng 2000 kiếm hạng liền chỉ bên trên Thanh Vân môn, vì ta mở đường. Ở đây tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. T. Một câu nói không nhẹ không nặng, nhưng là bá khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu, cái này Huyền Đình chỉ sợ là ngăn không được, Thanh Vân môn từ Huyền Vũ Kiếm Lăng, như là kiến càng từ đại thụ. Tiến Bạch Đế dù là bây giờ độ kiếp, khoảng cách phi thăng chỉ kém nửa bước, nhưng là toàn thân là sắt lại có thể giảm mấy cây cái đinh, phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân, không có thần thông tạo hóa, cuối cùng không làm được vạn nhân địch. Huyền Vũ Kiếm Lăng cuối cùng cũng vẫn là Huyền Vũ Kiếm Lăng, muốn làm gì, không ai có năng lực ngăn được. Mạc Bình Sinh cũng không có sinh khí, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, chỉ là bớt cằm nói, được. Toàn trường đều trầm mặt xuống. Cái này Thanh Vân Môn cũng đúng đủ biệt quất, nhớ năm đó Yến Bạch Đế ra mặt, không có năng lực chỉ huy Thanh Vân Môn lên như diều gặp gió, bây giờ ra cái Kỳ Lân Nhi, lại muốn bị chạm. Thanh Vân Môn chúng cao tầng cũng là bi phẫn không thôi, đây cũng quá khi dễ người. Đại trưởng lão Đào Yến Bắc thần sắc căng thẳng nói, môn chủ không thể. Hách Liên Thành ánh mắt rời về phía Đào Yến Bắc, đạm mạc nói, Đào Yến Bắc, ngươi có dị nghị? Mạc Bình Sinh lắc đầu nhìn xem đại trưởng lão nói, ngươi đi ứng phó quý trưởng lão một tiếng, thông truyền Trần Hiểu, nói rõ lợi hại, không cần xuống nặng tay. Tất cả mọi người nghe được Mạc Bình Sinh lời này tất cả đều sửng sốt, nhìn xem Mạc Bình Sinh không hiểu ra sao. Hách Liên Thành nhướng mày, Mạc Bình Sinh, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Mạc Bình Sinh khép cười một chút, lắc đầu thở dài nói, Trần Hiểu đứa nhỏ này thiếu niên cơ khổ, không quá rõ lý lẽ, to gan lớn mật, thủ đoạn độc ác, ta lo lắng. Ai? Đào Yến Bắc nghe được Mạc Bình Sinh nói chuyện, trên mặt cùng giãn ra, rất tán thành gật gật đầu, vậy ta đi dặn dò một chút, tốt nhất đừng xảy ra ngoài ý muốn. Một đám Thanh Vân môn môn nhân cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao vui vẻ ra mặt, cũng không biết quất. Qua trong giây lát ở đây người đều là hiểu được, cũng là thật không thể tin nhìn xem Mạc Bình Sinh. Cái này Thanh Vân môn người nói gần nói xa, thâm ý sâu sắc a. Lại không phải sợ hắn môn hạ Kỳ Lân Nhi không địch lại Trương Huyền Đỉnh, ngược lại xem bộ dáng là lo lắng Trương Huyền Đỉnh bị Kỳ Lân Nhi chém giết. Hách Liên Thành sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh giọng nói, "Mạc Bình Sinh, ngươi là nói ta Huyền Vũ kiếm tử, không bằng ngươi Thanh Vân môn Kỳ Lân Nhi sao?" Chương 133, ngươi là dưới muốn ký tên a? Mạc Bình Sinh lắc đầu nói, "Ta không có nói như vậy, chỉ là lo lắng nếu là ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, lại thương tổn hai môn hòa khí." Hách Liên Thành sắc mặt giận dữ, "Ngươi..." Trương Huyền Đỉnh phất tay ngăn lại Hách Liên Thành, nhìn về phía Mạc Bình Sinh hờ hững nói, "Mạc môn chủ đa tâm, nếu là đấu kiếm, sinh tử đều do thiên mệnh, ta tất nhiên dám đến, liền không có nghĩ qua sẽ bại." Mạc Bình Sinh gật gật đầu, không hổ là Huyền Vũ kiếm tử, hào khí phách. Lập tức nhìn về phía Đào Yến Bắc, đại trưởng lao mau đi đi. Hách Liên Thành, Trương Huyền Đình sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Cái này Mạc Bình Sinh đến tột cùng là nơi nào tức giận, vẫn là cho nên khó coi Huyền Vũ kiếm lăng hai người. Về phần Trương Huyền Đình nói tới sinh tử đều do thiên mệnh, xác thực cũng đều để cho mọi người xem thường. Nếu Huyền Vũ kiếm lăng thật không thèm để ý sinh tử thắng bại, năm đó cũng sẽ không buông tha. Chắc hẳn Mạc Bình Sinh cũng biết những này mới có an bài như vậy. Đào Yến Bắc trên mặt mang ý cười nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đón khách trên đỉnh Dương Cung Bạch Kiếm, tại Thần Kiếm đỉnh núi, Trần Hiểu cùng lão nhân nói chuyện lại lâm vào cục diện bế tắc. Ngươi là bùn nặn sao? Làm sao một điểm tính tình đều không có? Trần Hiểu dắt lão nhân khuôn mặt, hoành kéo ra, lão nhân lỏng ra thịt bị kéo lao trường, sau đó bắt đầu vặn. Lão nhân thì là toàn bộ hành trình duy trì một cái biến hình mỉm cười. Ta bách tuế thời điểm, đã tàng phong chủ yếu biên, chư niệm vô lậu, vạn pháp giai không, rất ít sinh khí. Trần Hiểu nghiêm túc hỏi, sao có thể để ngươi sinh khí? Lão nhân bất đắc dĩ, ta tại sao phải tức giận? Trần Hiểu, người khắc khí, ta lại cao hứng. Lão nhân lắc đầu nói, thật không có ý tứ, để ngươi không cao hứng. Trần Hiểu xoa xoa thái dương huyệt, lão nhân này khả năng thật có lòng lý tật bệnh, đoán chừng rất khó cùng hắn va chạm ra cái gì kích tình tia lửa. Thật lãng phí. Trần Hiểu thở dài nói, xem là. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến tuột cùng có phải hay không Yến Bạch Ti Liễu, cái này chín tòa mộ phần là thế nào chuyện? Lão nhân lắc đầu nói, Yến Bạch Ti Liễu chết sớm, ta chỉ là cái xem mộ phần người a. Trần Hiểu sầm mặt lại, lão đầu không thành thật, ngươi đây là đang bức ta gọi ngươi một tiếng ba ba. Lão nhân kinh ngạc nhìn xem Trần Hiểu, ngươi thật một điểm ra mặt đều không có sao? Trần Hiểu đương nhiên nói, cái này thật không có, thú hổ thường nói nhất nhật vi sư trung thân vi phụ, bảo ngươi một tiếng ba ba thiên kinh địa nghĩa. Lão nhân dở khóc dở cười, ngươi ra mặt dày như thành tường. Trần Hiểu không chút nào cho là nhục, ngạo nghễ nói, vậy cái này thành không người có thể phá. Lão nhân giật mình nửa ngày mới thở dài nói, ngươi có chỗ tìm, ta tất ứng ngươi. Yến Bạch Ti đi cùng cái này mộ phần cũng là chẳng may, ngươi không cần hỏi đến. Trần Hiểu nghiêng đầu nói, ngươi có biết hay không, ngươi càng nói như vậy, ta càng muốn biết. Lão nhân trầm ngâm chốc lát nói, biết ở vĩnh viễn lưu lại nơi này, ngươi còn muốn có biết không? Trần Hiểu liền nói ngay, vậy coi như. Kỳ thật Trần Hiểu cảm thấy, lão nhân kia 89/10 cũng là Yến Bạch Ti, chỉ là không biết trừ biến cố gì, mới lâm chín mộ phần hung ác cục dưới chân ác. Trần Hiểu nhìn xem lão nhân nói, đã ngươi nói hữu cầu tất ứng ta liền không khách khí. Lão nhân mỉm cười nói, ngươi nói. Trần Hiểu nắm chặt lấy ngón tay nói, ta muốn Yến Bạch Ti suốt đời sở học, sử dụng bộ kiếm, lưu lại đang dược. Tóm lại cũng là trừ không thể lấy đi ta đều muốn. Sau cùng Trần Hiểu suy nghĩ đếm lấy phiền phức, chính là trực tiếp một câu nói khái quát. Lão nhân sững sờ một chút, lập tức bất đắc dĩ nói, thôi, giữ lại cũng không có tác dụng gì nơi, chỉ là bội kiếm ngươi không nên nghĩ, Yến Bạch Ti thì bội kiếm đã hủy. Trần Hiểu có chút tiếc hận, nhìn xem trong tay trúc kiếm, vẫn là trước tiên chịu đựng dùng đi. Lão nhân đón đến nói, chỉ là ngươi bắt ta chỗ tốt, liền cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần Hiểu cảnh giác lên, điều kiện gì? Không cần nhớ để cho ta cưới ngươi thất lạc bên ngoài nữ nhi các loại, đây là không có khả năng. Lão nhân bị nẹn một chút, dở khóc dở cười nói, không phải cái này, ta cũng không có nữ nhi, cho dù có cũng có thể cho người coi mãi mãi. Ngay sau đó sắc mặt lão nhân ngưng trọng lên nói, ta chỉ hy vọng ngươi lại về sau đủ mạnh thời điểm, có thể giúp ta hủy đi thần kiếm này, cái này chín tòa mộ phần không nên ở trên đời này tồn tại. Trần Hiểu nhíu mày nhìn xem lão nhân, làm sao mới tính đủ mạnh? Lão nhân chậm rãi nói, chờ ngươi đến cảnh giới kia thời điểm, tự có người sẽ nói cho ngươi biết. Trần Hiểu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem như đáp ứng. Lập tức lão nhân chính là vung tay lên, từ ống tay áo bay ra một cái màu mặc ngọc giới chỉ, ngươi muốn cái gì? Đều ở nơi này, ngươi đi đi. Trần Hiểu tiếp nhận giới chỉ, mang theo trên tay cảm giác một chút bên trong không gian, chính là sắc mặt biến hóa. Thanh Vân môn quy cách lớn nhất giới tử không gian chính là thanh ngọc hộ, có thể chứa một phòng lớn nhỏ. Mà lão nhân cho hắn cái này mai chữ vật giới chỉ, bên trong không gian vậy mà tương đương với một tòa núi nhỏ khâu, đại lượng đan dược, linh thảo, khoáng thạch, thư tịch chồng chất bên trong. Trừ đan lô, truyền năm một nhất loại luyện đan đồ vật, còn có một bộ tượng tạo công cụ, tựa hồ dùng để đúc kiếm sử dụng. Lão nhân này thật sự là xa xỉ. Trần Hiểu minh bạch, hắn phát tài. Trần Hiểu đi đến ngay bộ phận trên thềm đá, dừng chân lại nói, ngươi có thể hay không để cho ta tại thần kiếm trên sườn núi không bị áp chế? Lão nhân nhìn Trần Hiểu liếc một chút, Trần Hiểu chính là cảm thấy mình trên thân bị áp chế công pháp tất cả đều bắt đầu vận chuyển lại. Trần Hiểu gật gật đầu, hướng về dưới núi đi đến. Thần kiếm trên đỉnh núi, gió cũng dừng lại, mây đen dần dần tiêu tán. Mà thần kiếm nhai phía dưới, tất cả mọi người nhìn xem thần kiếm trên sườn núi kiếp vân tiêu tán, đều ngơ ngẩn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ liền lão kiếm thần độ kiếp cũng là một đạo kiếp lôi? Không nên a, nghe nói độ kiếp kỳ tiểu thiên kiếp có cửu đạo kiếp lôi, làm sao có khả năng liền một đạo? có phải hay không là ra vấn đề gì? Mạc Bình Sinh cũng đúng nhíu mày nhìn về phía Thần Kiếm Nhai, thần sắc cứng lại. Thanh Vân môn chúng cao tầng cũng đều là nhao nhao lo lắng không thôi, độ kiếp này chẳng lẽ lại ra cái gì đường rẽ? Nhưng mà tuy nhiên giây lát, Thần Kiếm Nhai thiên thê phía trên, chính là có một bóng người chậm rãi dưới, miệng bên trong đánh lấy cái còi, hiển nhiên tâm tình không tệ. Trương Huyền Đình ngửa đầu nhìn lại, trên thân khí thế trong nháy mắt sắc bén vô cùng, trên thân khí thế bỗng nhiên đại phóng, ngồi kiếm hoành không mà lên, thẳng hướng về Thần Kiếm Nhai. Ngay sau đó Trương Huyền Đình rơi vào Thần Kiếm Nhai phía dưới, bắt đầu nhặt bước leo núi, chậm rãi tự phía sau dâng lên một vòng hồng nhật, chiếu sáng vạn trượng, liệt liệt dương dương. Lúc này đã màn đêm buông xuống, lại bị cái này vòng hồng nhật chiếu trời sáng choang. Tất cả mọi người cảm giác trên mặt có một tia nóng rực cảm giác, liền mặt đất tuyết động đều mơ hồ có hòa tan xu thế. Đại nhật giữa trời, chiếu khắp thiên hạ, đây là Huyền Vũ Kiếm Lăng 24 kiếm thiết trung nhật tự quyết. Toàn trường xôn xao một mảnh, nhận ra cái này Huyền Vũ Kiếm Lăng truyền thừa vô thượng kiếm ý, ta vốn cho rằng cái này Huyền đỉnh niên cấp bất quá là ngụy kiếm cảnh, không nghĩ tới hắn thật đã rèn luyện xuất kiếm ý. Cái này Thanh Vân môn kỳ lân nhi sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhớ năm đó Trương Nhược Hư ở cái này niên kỷ, cũng còn không có dạng này thành tựu đi. Thanh Vân môn chúng cao tầng cũng đều sợ hãi mà kinh sợ, không tại chấn định. Môn chủ, cái này. Mạc Bình Sinh nhưng là sắc mặt không thay đổi, không sao, tin tưởng Trần Hiểu. Hách Liên Thành hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng. Mà đang tại xuống núi Trần Hiểu cũng bị giật mình, cảnh giác nhìn xem leo núi Trương Huyền Đình, tâm lý thầm mắng kiếm ý chẳng lẽ cứ như vậy không đáng tiền sao? Chỉ là tùy ý Trần Hiểu liền kịp phản ứng, mình bây giờ tại thần kiếm trên sườn núi đã không nhận áp chế, chỗ nào dùng đến liều mạng với hắn. Trương Huyền Đình gặp Trần Hiểu phát hiện hắn, chính là hờ hững dò hỏi, ngươi chính là Trần Hiểu? Trần Hiểu vui mừng nói, nhận ra ta. Xem ra bây giờ ta cũng là một cái danh nhân, ngươi là dưới môn ký tên a? Trương Huyền Đình cước bộ dừng một cái. Trần Hiểu tiếp theo nhìn về phía cái này đầy khắp núi đồi Thanh Vân môn người, cùng kín người hết chỗ đón khách phòng, cảm động phất phất tay nói, các đồng chí vất vả, ta tiếp đón chậm. Chương 134, ngươi xưng hô họ cái gì? Tất cả mọi người mộng bức một chút, Thanh Vân môn một đám cao tầng cũng đúng dở khóc dở cười. Cái này Trần Hiểu lại không đứng đắn. Quý Chi Niên lúc này đã bị Đào Yến Bắc từ trong chăn đông phong xuất, ngửa đầu trịnh trọng nói, Trần Hiểu, không thể không lễ phép, đây là Huyền Vũ Kiếm Lăng đương đại kiếm tử, nghe nói ngươi danh tiếng chuyên tới để lĩnh giáo, ngươi cùng hắn luận bàn một phen, nhớ lấy điểm đến là dừng, không cho phép hồ nháo. Nhớ lấy hai chữ cắn rất nặng. Trần Hiểu giật mình một chút, ám đạo khó trách có năng lực ở cái này niên kỷ hiểu thông kiếm ý, nguyên lai là Huyền Vũ Kiếm Lăng môn nhân. Huyền Vũ Kiếm Lăng cùng Thần Kiếm Nhai có thủ cũ công việc hắn rõ ràng một chút, tuy nhiên có năng lực bức Thanh Vân môn đem Yến Bạch đi lý thiên hạ này để nhất kiếm đạo cao thủ trục xuất môn đường, hiển nhiên cũng không phải dễ chơi. Điểm đến là dừng ý tứ, cũng là không thể giết. Trần Hiểu nhìn về phía Trương Huyền Đình, mỉm cười chắp tay nói, cái kia ngược lại là thất lễ, không biết Huyền Vũ Kiếm Lăng học sau tiến cuối đại gia Quang Lâm, huynh đại không dám họ cái gì, xưng hô như thế nào? Trương Huyền Đình đạm mặt nói, hàm đan Trương gia cựu thế trưởng tôn Trương Huyền Đình. Ngươi muốn chết? Lại nói một nửa, Trương Huyền Đình nhất thời sắc mặt cứng đờ, nhìn hằm hằm Trần Hiểu. Tất cả mọi người kịp phản ứng, tất cả đều lộn xộn một chút. Cái này hỏi thăm tên họ, bình thường cũng là hỏi quý danh, hắn ngược lại tốt để người ta quý chữ cho miễn, còn quản người ta gọi học sau tiến cuối, người này cũng quá không biết nói chuyện. Trần Hiểu lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm ta, ngươi nhìn ta nếu là hỏi ngươi quý danh, làm khách khí ngươi khẳng định phải nói không dám họ Trương, ta nói ngươi là Huyền Vũ Kiếm Lăng cao đồ, ngươi làm khiêm tốn cũng khẳng định nói mình là học sau tiến cuối, ta trực tiếp giúp ngươi nói, là cho ngươi bất việc, ngươi làm sao còn không biết tốt xấu đâu. Lập tức Trần Hiểu run run tay áo, khẩn thiết nói, kiếm giả, quét ngang dựng lên, không có nhiều như vậy còn con quân vấn, cũng tự nhiên không có nhiều như vậy khách sáo, nhớ kỹ sao? Trương Huyền Đình sắc mặt lúc ấy liền hắc, nhờ ngươi dạy ta. Trần Hiểu buồn bực nói, ngươi không phải nói đến đòi dạy sao? Ta dạy cho ngươi a. Ngươi xem, ta liền nói ngươi là tới môn ký tên. Không quen biết Trần Hiểu người lúc ấy tất cả đều nước tiểu. Lĩnh giáo là ý tứ này sao? Ngươi ngữ văn là lò nấu rượu bếp dạy sao? Quen biết Trần Hiểu đệ tử đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cười vang. Thanh Vân cao tầng cũng là bả vai run run, sắc mặt run rẩy, chỉ là làm thể diện, vẫn là phải nỗ lực tìm nén, sắc mặt lộ ra cực kỳ thống khổ. Trương Huyền Đình bị tức sau lưng như mặt trời ban trưa di tượng cũng biến thành rung chuyển, có vỡ vụn xu thế. Hách Liên Thành đột nhiên nói, Huyền Đình không nên trúng kế người này gieo tại ngươi xấu tâm cảnh. Trương Huyền Đình nghe vậy toàn thân chấn động, sắc mặt bình phục lại, đại nhật di tượng cũng trong nháy mắt vững chắc, lạnh lùng nhìn xem Trần Hiểu, ta mặc kệ ngươi thần ốc, vẫn là giả ngu, rút kiếm đi. Trần Hiểu trên mặt ý cười dần dần biến mất, chắp tay sau lưng, thở dài nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ không tới. Trong khoảnh khắc, tựa hồ có một loại như có như không khí tức đang nổi lên. Thanh Vân môn lớn nhỏ quần phong đều yên lặng lại. Trương Huyền Đình tức giận như kiếm phong, phong mang tất lộ, ta không phải ngươi, cho nên ta tới. Trần Hiểu lắc lắc đầu nói, ngươi không nên tới. Trương Huyền Đình trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, cách Trần Hiểu cũng càng ngày càng gần, ta đã tới. Trần Hiểu ngưng trọng nói, nhất định phải đánh. Trương Huyền Đình lãnh đạm nói, nhất định phải đánh. Trần Hiểu thản nhiên nói, ta lo lắng, nếu là ta thắng, ngươi cũng phải nói ta thắng mà không võ. Trương Huyền Đình, được làm vua thua làm giặc. Sao là không võ? Trần Hiểu lần nữa thở dài nói, ta là Thần Kiếm Nhai truyền nhân, ngươi bây giờ xuống núi còn kịp. Trương Huyền Đình âm thanh lạnh hơn, cũng là bởi vì ngươi là Thần Kiếm Nhai truyền nhân, cho nên ta mới chịu chẳng ngươi. Trần Hiểu nhẹ nhàng xoa trúc kiếm. Trương Huyền Đình nói, thanh kiếm này lại là Cảnh Dương Lâm lớn nhất phá kiếm. Trần Hiểu cười cười nói, đây là ta thanh thứ nhất kiếm, vẫn là ở bên cạnh ta tương đối tốt. Trương Huyền Đình lắc đầu, ngươi đây nói không tính. Lúc này Trương Huyền Đình đã cách Trần Hiểu không đến một trượng, sát cơ bỗng nhiên bạo khởi, trong chốc lát dáng hồng che trời, diệu nhật giữa trời, hướng phía Trần Hiểu đấu đá xuống. Ở đây tất cả mọi người đều ngừng thở. Bất luận là Trần Hiểu vẫn là Trương Huyền Đình, đây đều là đương thời nhanh chóng quật khởi hai đại kiếm đạo thiên tài. Trần Hiểu rút kiếm một tấc, phá giang hà vạn cổ lưu, mặc dù là kiếm ý này sinh lại không thể khinh thường. Trương Huyền Đình đến 24 kiếm quyết nhật tự quyết, kiếm ý đại thành, bây giờ hai người đánh nhau, cũng không biết là kết quả gì. Chỉ là sau một khắc, Trần Hiểu phảng phất xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi vào Trương Huyền Đình trước người, bất thình lình đấm ra một quyền, chính trúng Trương Huyền Đình mặt. Ầm. Một tiếng, lại giống như là một cái toàn bộ đường thủy lục đạo tràng, Khánh Nhi, Trúc Trệ, Nao Nhi đồng loạt tiếng nổ, Trương Huyền Đình trong nháy mắt bay ngược mà ra, đập xuống đất, miệng mũi chảy máu. Như mặt trời ban trưa di tượng trong khoảnh khắc tiêu tán ở vô hình, sắc trời cũng tối xuống. Trang diện trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, đều bị cái này đột nhiên như lai một quyền cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần kiếm trên sườn núi không phải là không thể sử dụng công pháp sao? Hắn vừa rồi khí huyết phun trào, như là giang hà, căn bản là không có bị áp chế. Trương Huyền Đình nhìn hằm hằm Trần Hiểu, ngươi tu vi không có bị áp chế. Trần Hiểu thản nhiên nói, ta từ đầu đến cuối đều không nói ta tu vi bị áp chế. Trương Huyền Đình sắc mặt đỏ lên, hai người đấu kiếm, ngươi lại xuất quyền đánh lén. Bị rồi. Trần Hiểu hàm xúc cười nói, ta cho tới bây giờ đều không nói qua muốn cùng ngươi so kiếm, với lại ta cũng hỏi qua ngươi có thể hay không trách ta thắng mà không võ, ngươi nói cho ta biết được làm đua thua làm giặc, ta nghiêm túc. Trương Huyền Đình sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, xanh một trận đỏ một trận, cắn răng nói, xảo ngôn lệnh sát, vô liêm sỉ. Trần Hiểu rụt rè nói, quá khen, lúc này mới chưa đến đâu a. Lập tức Trần Hiểu cất bước quay đầu, tại tất cả mọi người lộn xộn ánh mắt bên trong, tiến về thần kiếm trên vách đá dự đứng, rút kiếm cắt chữ, cất cao giọng nói, năm 2018, tháng 12, ngày 31 đêm, trăng sáng sao thừa, Huyền Vũ kiếm lăng kiếm tử, Trương Huyền Đình sử xuất vô thượng đại nhật kiếm ý, vẹn vẹn một chiêu bại vào Trần Hiểu tay, cần coi đây là vấn, hậu nhân thưởng thức, thế nhân khen ngợi, nhìn đều biết. Ngươi. Trương Huyền Đình bị tức lại là một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp khí cấp công tâm ngất đi. Trần Hiểu quay đầu nhìn một chút, cảm khái nói, Huyền Vũ kiếm lăng người, khí lượng đều thực nhỏ hẹp sao? Toàn trường đều ngộp. Đây chính là Thanh Vân môn Kỳ Lân Nhi, thần kiếm ngai vị thứ nhất truyền nhân. Đây cũng quá vô sỉ đi. Còn trách người ta chọc tức lượng hẹp hỏi, cái này mẹ nó nếu là thật muốn không ra, đều có thể trực tiếp bị tức chết. Mặc cho ai đều không nghĩ đến, cái này vốn là hẳn là lưỡng hổ tương tranh tràn diện, lại diễn biến thành một hồi làm cho người dở khóc dở cười náo kịch. Hách Liên Thành sắc mặt sớm đã hắt như nổi, nhìn thấy Trương Huyền Đình bị tức choáng càng là giận tím mặt, lạnh giọng nói, ngươi coi thật sự cho rằng thần kiếm ngai liền có thể bảo vệ ngươi sao? Trần Hiểu vây vây tay áo, rực rỡ cười nói, có thể hay không bảo vệ ta, đến thử xem liền biết. Mạc Bình Sinh tở dài nói, Hách Liên trưởng lão, ta đều nói qua đứa nhỏ này không quá rõ lý lẽ. Chương 135, Lang Tâm Cẩu Phế nghe được Mạc Bình Sinh mà nói, Hách Liên Thành tuy nhiên vẫn là lên cơn giận dữ, nhưng là tự thân lên trước trừng phạt Trần Hiểu suy nghĩ đã bỏ đi. Hách Liên Thành biết, dù là hắn là nguyên anh kỳ kiếm y tam cảnh tu vi, tại thần kiếm bên dưới vách núi cũng vẫn như cũ chỉ là cái tầm thường lão nhân, không thể thoát khỏi áp chế, cũng tất nhiên lấy không tốt. Hách Liên Thành nhìn về phía Mạc Bình Sinh, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn ngươi cầm xuống kẻ này, dưới trước mặt ta quỳ xuống lãnh phạt, ngươi có gì dị nghị không? Mạc Bình Sinh thở dài nói, dị nghị ngược lại là không có, chỉ là kẻ này ta thật sự là bắt không được. Hách Liên Thành trong mắt phát lạnh, ngươi không cần cầm qua loa tắc trách Mạc Thành Chu này một bộ dưới qua loa tắc trách ta, ta cũng không phải Mạc Thành Chu như thế phế vật. Hách Liên Thành tiếp theo duỗi ra từng ngón tay hướng về Ngọc Hoàng Phong, cười lạnh nói, nếu kẻ này không xuất thần kiếm ngai, ta liền ở tại Thanh Vân Môn, chờ 2000 kiếm giáp cùng tiến lên Thanh Vân, san bằng ngươi Ngọc Hoàng Phong, ta cũng không tin ta không ép được hắn. Hách Liên Thành lời này vừa nói ra, toàn trường đều là yên tĩnh. Thanh Vân Môn cao tầng nhao nhao biến sắc. Đón khách trên đỉnh khách đến thăm cũng đều là khiếp sợ không thôi, Ngọc Hoàng Phong chính là Thanh Vân chủ phong, môn chủ ở chỗ, san bằng Ngọc Hoàng Phong hàm nghĩa chính là muốn diệt Thanh Vân Môn. Mạc Bình Sinh mặc dù trời sinh tính mờ nhạt, lúc này trong lòng cũng khó tránh khỏi gợn sóng, lãnh đạm nói, tất nhiên Hách Liên trưởng lão không buông tha ta, chúng ta liền đem lời nói rõ. Mạc Bình Sinh mắt nhìn thần kiếm nhai chậm rãi nói, Trần Hiểu tuy nhiên trời sinh tính ngang bướng, không nghe giáo hóa, nhưng cũng là ta Thanh Vân Môn đệ tử, nếu là hắn vô đức vô hạnh, ra ngoài làm sảng làm bậy người khác giết, ta Thanh Vân Môn trên dưới nói không nên lời một câu nói, nhưng là hắn từ trong môn tu luyện, lại nhiều lần có người tìm tới cửa, còn không cho tự vệ, đây là nhà ai đạo lý? Hách Liên Thành trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, sát cơ nổi bật nói, vậy ngươi ý là, ngươi muốn vì cái này chôn vùi ngươi Thanh Vân Môn sao? Mạc Bình Sinh trong mắt kiếm ý dần dần bay lên, nếu Huyền Vũ kiếm lăng 2000 kiếm giáp giá lâm, ta Thanh Vân Môn quét dọn giường chiếu chào đón. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Cái này Mạc Bình Sinh vậy mà thật làm Trần Hiểu một người, dự định cùng Huyền Vũ kiếm lăng đòn kiếm đến. Mạc Bình Sinh nhìn xem quần sơn phía trên đệ tử, ung dung mở miệng nói, ta không chỉ có làm Trần Hiểu, các ngươi đã đi vào Thanh Vân Môn môn phái dĩ nhiên chính là các ngươi chỗ dựa, các ngươi bất luận kẻ nào có việc, môn phái đều sẽ bảo vệ các ngươi, chỉ là bây giờ đại chiến sắp đến, các ngươi nếu muốn lưu lại có thể cùng nhau phó chiến, cũng có thể xuống núi tự tìm đường ra, buồn môn chủ đương nhiên sẽ không trách cứ. Mạc Bình Sinh lời này vừa ra, đón khách trên đỉnh khách mời đều im lặng im lặng. Phân phát đệ tử đã là đại lãng đào xa lưu lại lòng trung thành đệ tử, cũng đúng đang cấp Thanh Vân Môn lưu lại một hơi thở hương hỏa. Đây là tông môn chiến sự bên trong rất dài nhìn thấy cử động, cái này cũng liền mang ý nghĩa Mạc Bình Sinh thật quyết định cùng Huyền Vũ kiếm lăng liều mạng. Tất cả Thanh Vân cao tầng cũng đúng sắc mặt biến hóa, chỉ là lập tức liền khí thế nở rộ, không có chút nào khiếp ý. Thanh Vân Môn chúng đệ tử cũng đều là đều động dung, nhao nhao nhiệt huyết sông lên đầu. Xích Tiêu Phong, Hồ Tông Nam thể cùng tông môn cùng tiến thối. Ma Vân Phong, Quý Thanh Thành cùng tông môn cùng tiến thối. Lăng Vân Phong, mở đầu ngày Tết ông táo. Bắt đầu âm thanh vẫn là thưa thớt, sau một lát đã rót thành một dòng lũ lớn, cho dù là một chút tân nhập môn ngoại môn đệ tử cũng đều là đi theo kêu đi ra. Tuy nhiên tự nhiên cũng có một chút người cảm thấy không đáng chính mình muốn chết, tự cho là có năng lực thấy rõ thời thế, yên lặng xuống núi rời đi, bị người bên cạnh phát hiện cũng là xem thường không thôi. Hoàng Hiểu Đông, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, tông môn không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà vứt bỏ chiến mà chạy, ta hôm nay liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta dựa vào cái gì muốn vì một cái không thể làm chung người dựng vào cái mạng. Môn chủ mơ màng, ta cũng không đốc. Hồ Nhuận, ta thật mẹ nó xem thường ngươi. Ngươi mẹ nó có bệnh à, ta tiến vào Thanh Vân môn là vì tu hành, không phải ra bán mệnh, làm gì như vậy coi là thật. Dạng này chàng cảnh nhìn mãi quen mắt, phàm là có Lâm Chiến bỏ chạy, cũng là bị người mắng thương tích đời mình, có ngượng nghịu khuôn mặt chạy, có còn mạnh hơn tự tranh luận bài câu. Trong lúc nhất thời Thanh Vân môn trên dưới loạn tượng xuất hiện, mà Mạc Bình Sinh cũng vẻn vẹn cũng là nhìn như vậy lấy, thần sắc không buồn không vui. Một đám khách mời cũng đều là không khỏi âu sầu trong lòng, Thanh Vân môn một kiếp này chỉ sợ là khó thoát. Chỉ là đối mặt Huyền Vũ kiếm lăng dạng này siêu nhiên thế lực, nếu là không cúi đầu, cũng chỉ có thể có hủy diệt một con đường. Tu hành giới xa so với thế tục muốn tăng cốc. Thế tục còn có pháp luật ước thúc, nhưng là tu hành giới không có, tại tu hành giới, quyền đầu cũng là quý củ. Ha ha, Mạc môn chủ lời ấy sai rồi. Một mực không nói gì Trần Hiểu, nhưng là bất thình lình mở miệng. Trần Hiểu lời này vừa nói ra, bản thân rối loạn Thanh Vân môn đều trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía thần kiếm trên sườn núi Trần Hiểu, đây cũng là hai môn khai chiến ngoài nổ. Mặc dù Thanh Vân môn cùng Huyền Vũ kiếm lăng có thù cũ hận, nhưng là nếu như không có Trần Hiểu, Huyền Vũ kiếm lăng cũng sẽ không tùy ý nổi lên. Về kết thúc, thần kiếm ngai sở dĩ sẽ mở lại, cũng đúng quý chi niên làm Trần Hiểu giảm thọ 70 năm quy mở, kết quả không có toại nguyện bồi dưỡng được Kỳ Lân Nhi, ngược lại cho tông môn treo diệt môn chi họa. Trần Hiểu thản nhiên nói, ta bây giờ đã bái như thần kiếm ngai, thành thần kiếm ngai truyền nhân cũng liền không tính là Thanh Vân môn người, Mạc môn chủ cũng không nên lầm. Thú hổ ta bái Yến Bạch Tỷ để vi sư, cũng cùng ngươi trên lệnh bối phận, ngươi lại lấy môn hạ đệ tử xem ta, không khỏi có chút khinh thường. Tiếp theo Trần Hiểu vừa nhìn về phía Hách Liên Thành, thoải mái cười cười nói, coi như ngươi Huyền Vũ kiếm lăng giết sạch Thanh Vân môn, ta cũng sẽ không nhíu một cái lông mày, nếu là muốn dùng cái này bức ta xuống kiếm nhai chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó ta liền tại cái này thần kiếm nhai thượng, nấu rượu cùng ngươi Huyền Vũ kiếm lăng 2000 kiếm giáp như thế nào san bằng ngọc hoàng phong, chắc hẳn tất nhiên là một phen kỳ cảnh. Hách Liên Thành cũng đúng giật mình một chút. Toàn trường tất cả đều xôn xao. Mạc Bình Sinh bình tĩnh nhìn xem Trần Hiểu, hơn phân nửa thưởng mới mở miệng nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi là như thế này vong ân phụ nghĩa người. Đào Yến Bắc cũng đúng một mặt phẫn nộ nhìn xem Trần Hiểu, uổng Thanh Vân môn trên dưới đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi liền một điểm nhân tính đều không có sao. Trần Hiểu cười khẩy nói, ta cả đời làm việc, vô ân vô nghĩa, ta chẳng lẽ tìm các ngươi đối với ta như thế nào sao? Có câu nói thế nào tới, thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, không dạy người trong thiên hạ phụ ta. Cái thế giới này, không có Tào Mạnh Đức, cũng không có Tam Quốc, tự nhiên cũng không có câu này để tiếng xấu muôn đời mà nói. Lúc này bởi Trần Hiểu trong miệng nói ra, rất nhiều trong lòng người cũng là sinh ra thấy lạnh cả người. Phải là thật người vô tình mới có thể nói ra lời như vậy dưới. Thanh Vân môn đối với hắn không tệ, ân sâu như biển, không nghĩ tới lại dạy cái lang tâm cầu phế hạng người. Ta đã sớm biết, người này tâm thuật bất chính, đáng thương quý trưởng lao đối với hắn như vậy. Bất luận là trong môn ngoài cửa, nghiêm chỉnh tiếng mắng một mảnh. Quý Chi Niên cùng Hồng Thái quanh chân ngồi đối diện tại chăn đông bên trên, nhìn xem ngàn người chỉ trỏ Trần Hiểu. Hồng Thái cảm khái nói, đứa nhỏ này còn tính là rất có lương tâm, chỉ là thanh danh này hủy, ngày sau sợ là khó mà vãn hồi. Quý Chi Niên sắc mặt khẽ biến thành lạnh, không nói gì. Chỉ là bọn hắn không biết, Trần Hiểu kỳ thật nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Chương 136, có tài đức gì bình luận, ùn ùn kéo đến tiếng mắng, cũng đại biểu cho như núi vào biển oán niệm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, chạm mặt tới. Mạc Bình Sinh công khai làm Trần Hiểu chỗ dựa, Thanh Vân môn cùng chung mối thù cam tâm chịu chết thời điểm, Trần Hiểu nói ra lời như vậy, liền nhất định thành độc tài, dạng này Thanh Vân môn cũng đáng được Trần Hiểu tự làm bẩn. Trần Hiểu tâm lý rõ ràng, có lẽ đã đến hắn lúc rời đi thời điểm, hắn đợi tiếp nữa, không đợi linh khí toàn diện bạo phát, khả năng Thanh Vân môn liền bị diệt môn. Trần Hiểu yên lặng nhìn xem đoán niệm ghi chép, từng cái hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm tên xuất hiện ở phía trên, cười thoải mái. Người hiểu ta vị ta tâm lo, không biết ta người cũng là lông cừu. Trần Hiểu. Một tiếng thê lương gào thét truyền đến, âm thanh lộ vẻ non nớt, mọi người nhao nhao nhìn về phía âm thanh dưới nơi nhìn lại. Kể từ hôm nay, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu có một ngày tại thần kiếm dưới vách gặp ngươi, ta nhất định chém ngươi từ dưới kiếm, ăn sống ngươi có đủ. Quý Thanh Thành đứng tại Ma Vân Phong trên đại điện, đỏ mắt như máu, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nắm này đôi tiếng quyền tê kiệt lực gào thét, hình như có nghiến răng mối hận. Trần Hiểu hơi hơi quay đầu vẫn như cũ lại cười, ôn hòa nhã nhặn nói, thật tốt còn sống, luyện thật giỏi kiếm, mới có giết ta cơ hội. Quý Thanh Thành khuôn mặt nhỏ kéo căng, dùng tay áo hung hăng xóa sạch một chút ánh mắt, ngươi yên tâm, ngươi không chết, ta tuyệt sẽ không chết. Hách Liên Thành thần sắc không thể phỏng đoán, âm thanh lạnh lùng nói, đứa nhỏ này là ai? Mạc Bình Sinh thản nhiên nói, đây là Quý Chi Niên trưởng lão đích tôn, Trần Hiểu cũng đúng Quý Chi Niên trưởng lão đưa vào Thanh Vân môn. Hách Liên Thành mày nhíu lại càng thêm gấp, cũng là cái kia ngoại giới truyền lại, vì thẳng bảy ngày thất giả gõ khai thần kiếm nhai Quý Chi Niên. Mạc Bình Sinh mặt không chút thay đổi nói, đúng vậy. Hách Liên Thành sắc mặt âm tình bất định, lập tức cả giận nói, ngươi Thanh Vân môn chẳng lẽ liền không có công pháp, cầm kẻ này lấy xuống. Mạc Bình Sinh lắc đầu nói, làm nếu sớm biết kẻ này là cái này lang tâm cẩu phế hạng người, lúc trước Thanh Vân Môn cũng không cho phép hắn thượng thần kiếm ngay, hiện nay ván đã đóng tuyển, mặc dù ta Thanh Vân Môn thể diện mất hết, cũng không có biện pháp. Mạc Bình Sinh nói đáng thương, mọi người đều là trong lòng dầu dĩ. Thanh Vân Môn như thế, sợ là đã miễn diệt môn chi họa, nhưng là cùng lúc đó, mặt mũi cũng thật không còn một mảnh. Thức nhân bất minh, kết quả là thành thiên hạ trò cười, mặc dù không có diệt môn, cũng đúng danh dự tổn hao nhiều, không ngóc đầu lên được tới. Thanh Vân Môn Kỳ Lân Nhi một ngày dương danh, lại một ngày phụ tên. Thần kiếm trên sườn núi đệ tử, vốn là Thanh Vân Môn kiêu ngạo, lại qua trong giây lát biến thành khắc cốt xỉ nhục. Trần Hiểu thản nhiên cười nói, Hách Liên trưởng lão nhưng là trong lòng không tâm lòng, có thể chính mình tới bắt ta, ta ngay ở chỗ này, cũng không đi đâu cả, đơn đấu hoặc là quần đấu đều tùy ngươi. Lập tức Trần Hiểu vô hót một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, vỗ tay cười nói, nếu là ngươi chính mình không dám tới, không phải còn có này 2000 kiếm giáp. Hách Liên Thành nhìn hằm hằm Trần Hiểu, ngươi cái gì ngươi? Trần Hiểu sắc mặt lạnh lẽo, cười khẩy nói, ngươi không dám lên thần kiếm ai, là bởi vì ngươi sợ chết, ngươi biết thần kiếm dưới vách, ta giết ngươi như giết chó. Hách Liên Thành nổi giận đùng đùng, nói năng bậy bạ, lão phu 20 tuổi liền xuất trinh lượng giới sơn, 80 tuổi mới từ nhiệm hồi hương, trong lúc đó cựu tử nhất sinh chiến dịch không biết giảm bao nhiêu trận, chưa bao giờ sợ chết. Trần Hiểu ý vị thâm trường nói, không sợ chết, ngươi lên a. Hách Liên Thành thần sắc cứng lại, chứng đến kiêu ngạo đỏ lên, giận chỉ Trần Hiểu nói, vô sỉ tiểu nhi, có bản lĩnh ngươi tiếp đón, lão phu cùng ngươi tốt nhất làm qua một hồi. Trần Hiểu đương nhiên nói, ta và ngươi không giống nhau, ta sợ chết, cho nên ta không tội như bước. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, bọn họ vốn cho rằng Trần Hiểu đã đầy đủ vô sỉ, nhưng là không nghĩ tới Trần Hiểu vô sỉ xa xa không chỉ có như thế. Hách Liên Thành bị Trần Hiểu chặn ở một câu nói đều nói không ra, khuôn mặt đen như sắt. Chính diện khiêu khích Nguyên Anh kỳ cao thủ, vượt cấp tam đẳng thu hoạch được vượt mức khen thưởng, tinh phẩm bảo khố rút thưởng cơ hội một lần. Thu hoạch được đến từ Hách Liên Thành oán nghiệm 3456. Trần Hiểu trong lòng hơi động một chút, chính là mở miệng cười nói, "Quên, tin rằng ngươi cũng không dám thượng thần kiếm nhai, chúng ta liền nói một chút việc khác." Hách Liên Thành khẽ giật mình, theo sau chính là nhìn thấy Trần Hiểu từng bước một đi đến Trương Huyền Đình bên người, đen tức sắc mặt đại biến, "Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám động Huyền Đình một ngón tay đầu, Huyền Vũ kiếm lăng thế tất sẽ không bỏ qua ngươi." Trần Hiểu chế giễu nhìn xem Hách Liên Thành, thật giống như ta không động hắn, Huyền Vũ kiếm lăng chính là sẽ bỏ qua ta cũng như thế, uổng ngươi sống lớn như vậy số tuổi, liền thời thế đều thấy không rõ lắm, quả nhiên ngươi Huyền Vũ kiếm lăng cũng là dùng kiếm muốn công việc, không phải dùng não tử. Hách Liên Thành nghe vậy cứng lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, cắn răng nói, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Trần Hiểu thản nhiên nói, bây giờ ta là giao tớt, ngươi là thịt cá, đây là chính xác nói chuyện thái độ sao? Quỳ xuống nói chuyện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Hách Liên Thành cùng nộ, tiểu tử, ngươi đừng quá mức chia. Trần Hiểu cười lạnh nói, miệng ngươi bộ phận từng tiếng muốn giết ta, ta không có để ngươi tự sát, chỉ làm cho ngươi quỳ xuống, người nào càng quá phận một chút. Chợt Trần Hiểu không hề có điểm báo trước rút kiếm, trong chốc lát thanh quang lóe lên, máu bắn tứ tung, Trương Huyền Đỉnh từ đang hôn mê tỉnh lại, ôm tay trái kêu thảm lên tiếng, "A, tay ta chỉ." Tất cả mọi người có năng lực nhìn thấy, cái này Huyền Đỉnh tay trái ngón cái bị Trần Hiểu một kiếm chặt đứt, không ngừng chảy máu, cũng là lạnh cả tim. Hách Liên Thành muốn rách cả mí mắt, gầm thét lên, "Súc sinh, ngươi chính là cái súc sinh." Trần Hiểu mặt không biểu tình nắm chặt Trương Huyền Đỉnh cái cổ, Trương Huyền Đỉnh trong nháy mắt đặc biệt siết kịch liệt ho khan, đưa tay bắt đầu chụp vào Trần Hiểu tay, nhưng là đủ không đến Trần Hiểu. Khụ 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 khụ. Trần Hiểu đầu cơ hồ muốn dán vào Trương Huyền Đỉnh, rồi ra ngón tay chỉ Hách Liên Thành, khẽ cười nói, cũng là bởi vì hắn không quỳ, ta mới đánh gãy ngươi nhất chỉ, chớ có trách ta, muốn trách thì trách hắn, ta đón lấy đến 3 tiếng, hắn còn không quỳ, ta liền đánh gãy ngươi ngón cái tay phải, tập kiếm giả không có hai tay ngón cái, ngươi biết ý vị này cái gì, sợ là so chết còn khó chịu hơn. Thần kiếm trên sườn núi không có cầm đèn, chỉ có mông lung ánh trăng, hình bóng lắc lư, ai cũng thấy không rõ Trần Hiểu sắc mặt, chỉ là nghe Trần Hiểu mây trôi nước chảy mà nói chuyện đến, đều nhất nhất cảm thấy toàn thân bỗng nhiên rẽ run. Vô đức vô hạnh, vô tình vô nghĩa, không có thế có năng lực biện luận ba phần, đắc thế càng không tha người, kẻ này nếu là không chết, nhưng vì đương thời gian hùng, đi vào Ấu Lân Bình chữ thiên sách. Một vị người mặc áo đạo, hình dạng gầy gò lão nhân lung dung mở miệng, sau đó từ trong ngực móc ra một cây tím thỏ bút lông sói, cùng một quyển ngọc thư, biên soạn đứng lên. Lão nhân một lời, mọi người nhao nhao ghé mắt, cũng là chấn động vô cùng. Thiên thư tiên sinh lúc nào đến, lại đợi hắn đi vào Ấu Lân Bình, vẫn là thiên tự sách. Xuân Thu trai ít có ngộ phán, kẻ này thật chẳng lẽ tiền đồ vô lượng. Gian hùng, cái này, thật sự là thiên đại cấp nhắc. Xuân Thu trai chính là trên giang hồ nổi danh nhất mạng lưới tình báo, danh xưng, tuổi ban đầu đã biết xuân tới mấy phần, nhất bút viết chỉ mùa thu hoạch bắt tốt. Phàm là trên đời tồn tại tình báo, không có Xuân Thu trai không biết, chỉ cần tốn lên tiền, trả giá đắt, liền không có mua không được tình báo. Ấu Lân Bình, Ngọa Long Bình, Sổ Phượng Bình, Hiểu Nguyệt Bình, đây đều là một chút công khai tình báo. Ấu Lân Bình chính là trong giang hồ một ít trong giang hồ sơ lộ tranh danh hạng người mới có thể đưa thân bình sách. Ngọa Long Bình chính là ghi chép một chút giang hồ ẩn sĩ, Phượng Sổ Bình thì là ghi chép trí kế bất phàm người, Hiểu Nguyệt Bình ghi chép thì là tất cả môn quý nữ. Tại quá khứ 1000 năm bên trong, vô số lừng lẫy nhất thời kinh thiên động địa chi tài lên một lượt qua những này bình sách, về sau không có chỗ nào mà không phải là lên như diều gặp gió, trở thành nhất phương cự phách, bây giờ Trần Hiểu vậy mà có năng lực leo lên Ấu Lân Bình, thật sự là không có cái nào lớn hơn cất nhắc. Áo đạo lão nhân viết xong cuốn một cái, chính là thu vào trong lòng, lần nữa xuất ra cuốn một cái, lại nói, 10 bước tính toán, giảo quyệt lân trời, có kinh vị chi tài, có thể nhập phượng số bình. Nói xong lại biết, Tất cả mọi người ngơ ngẩn, thần sắc ngốc trệ nhìn xem Trần Hiểu. Một ngày như hai bình, kẻ này có tài đứa gì? Chương 137, có một loại khí gọi tức hộc máu hách liên thành sắc mặt càng thêm khó coi, Sở Thiên Thư, ngươi Xuân Thu trai đây là xuống ta Huyền Vũ kiếm lăng mặt mũi sao? Thiên Thư tiên sinh giới ngòi bút một hồi, thản nhiên nói, ta Xuân Thu trai cho tới bây giờ cũng là luận sự, công bằng, hách liên trưởng lao tốt nhất chú ý một chút lời nói và việc làm, ta khoản này đều nhớ kỹ đây. Mọi người cũng đều là nhao nhao lắc đầu, Xuân Thu trai buôn bán tình báo ngàn năm có thừa, để cho người trong thiên hạ cũng là vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì chỉ cần chịu trả giá đắt, liền có thể đạt được muốn hết thảy tình báo, thậm chí bao gồm Huyền Vũ kiếm lăng bí văn. Thật đúng đúng bởi vì, mặc kệ ai cũng sẽ không thích một đôi nhìn không thấy ánh mắt thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng ngươi. Nhưng là bất luận Xuân Thu trai thật bị người ghi hận, lại không có dịp vòng, tự nhiên có sinh tồn chi đạo. Không ai có thể tìm tới Xuân Thu trai chỗ, không ai biết Xuân Thu trai tin tức từ đó đến, cũng không ai biết Xuân Thu trai có bao nhiêu người, càng không có người biết Xuân Thu trai trai chủ Sở Thiên Thư sống bao nhiêu năm. Tất cả mọi người chỉ biết là ngàn năm trước Xuân Thu trai khi xuất hiện trên đời thời điểm, trai chủ cũng là Sở Thiên Thư, tự xưng Thiên Thư tiên sinh, phàm là có đại sự phát sinh, Thiên Thư tiên sinh sẽ xuất hiện. Sở Thiên Thư tại ngàn năm ở giữa bị người giết trăm ngàn lần, nhưng là thường cách một đoạn thời gian liền lại có người nhìn thấy Thiên Thư tiên sinh trên thế gian hành động, lấy đồng dạng diện mạo, đồng dạng tính tình, đồng dạng lời nói và việc làm. Cho nên Xuân Thu trai không sợ bất luận kẻ nào, cũng không sợ bất kỳ thế lực nào, Thiên Hạ đạo giáo Khôi Thủ Tam Thanh Sơn đạo cùng Xuân Thu trai đồng dạng không sợ, huống chi Huyền Vũ kiếm lăng. Khô khụ. Lao trưởng không cần cướp ta danh tiếng, đem sân khấu lưu cho người trẻ tuổi có được hay không? Ngươi cũng tốt biết nhiều mấy bút. Trần Hiểu phàn nàn âm thanh xa xa truyền đến. Thiên Thư tiên sinh mỉm cười nói, 10 ngày trước ngươi phát hạ chí lớn đại nguyện, dương danh thiên hạ, ta hôm nay giúp ngươi một chút sức lực, ngươi cần phải thiếu nợ ta một cái nhân tình. Trần Hiểu khẽ giật mình, cười nói, dễ nói, dễ nói. Trần Hiểu nhìn về phía Hách Liên Thành, háng giọng nói, nghe kỹ, ta cần phải đếm xem, ba. Hách Liên Thành sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, ngươi thật chẳng lẽ muốn đem sự tình làm tuyệt không thành? Trần Hiểu lạnh nhạt nói, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, cũng vậy, hai. Hách Liên Thành hàm răng đều muốn cắn nát, thật sâu hút khẩu khí nói, ngươi buông tha Huyền Đình, ta cam đoan không thương tổn tính mệnh của ngươi, ta chính là tập kiếm người, cả đời bằng thẳng, nói là làm. Ngươi rất không cần phải hoài nghi, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, có rất tốt tiền đồ, thật chẳng lẽ muốn cùng Yến Bạch Y một dạng, đem quãng đời còn lại đều sống ngủng tại thần kiếm trên sườn núi sao? Trần Hiểu buồn cười nói, cuối cùng mang lên một điểm náo tử, vậy mà biết cùng ta đàm phán, chỉ là ta mới vừa lên phượng số bình, tự nhiên không thể có lỗi với ta náo tử, ngươi không giết ta, tự nhiên có thể gọi hắn người độc thủ, cho dù là Huyền Vũ kiếm lăng người không độc thủ, các ngươi cũng có thể mua hung giết người, coi như không mua giết người, cũng có vệ đạo sĩ muốn giết ta, ai nha? Nghĩ như vậy, đời ta khả năng thật muốn nhất định ở tại thần kiếm nhai. Trần Hiểu sau đó thở dài nói, chỉ là đáng tiếc, Huyền Vũ kiếm lăng kiếm tử, tương lai kiếm thủ, tuổi đời 20 liền ngộ ra kiếm ý thiên tài, đời trước lão kiếm thủ đích tôn, tuổi già chỉ sợ cũng cầm không nổi kiếm. Vừa mới nói xong, Trần Hiểu chính là lần nữa giơ lên trúc kiếm, chậm rãi hướng về Trương Huyền Đình tay phải ngón tay bộ tới. Trương Huyền Đình trơ mắt nhìn xem một kiếm rơi xuống, đã không lo được gần như hít thở không thông thống khổ, nghĩ tư bên trong rằng co, không khó coi ra là muốn né tránh Trần Hiểu kiếm. Trần Hiểu thấy thế hét lên, ai ai ai, chớ núp a, không tránh ta liền chặt một ngón tay đầu, ngươi nếu là tránh ta không cẩn thận chém lệnh, nắm tay chém đứt liền không tốt. Trương Huyền Đình nghe xong lời này càng kích động, khàn giọng nói, ngươi giết giết ta đi. Bịch. Ngay tại lúc này, đón khách trên đỉnh bất tình lình truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Ta quỷ, ngươi thả Huyền Đình. Hách Liên Thành đầu gối quỳ xuống đất lớn tiếng gào thét, cũng không biết dùng bao nhiêu lực khí, san bằng đón khách phong trung ương đều bị quỳ ra một cái hố lõm ra tới, cắt bay ra chạy, bụi mù nổi lên một phía. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, cái này Hách Liên Thành người thế nào? Huyền Vũ thất tử không có chỗ nào mà không phải là ngang ngược tại thế nhân vật, hôm nay lại bị Trần Hiểu bức bách trước mặt mọi người quỳ xuống. Trương Huyền Đình toàn thân trong nháy mắt cứng đờ, sau đó sủi lơ tiếp đón, Trần Hiểu kiếm cũng treo ở giữa không trung, trên mặt lộ ra ý cười. Hồng Thái nhìn xem Trần Hiểu, âm thầm tắt lưỡi, trước kia đều nói tiểu tử này âm hiểm, không nghĩ tới vậy mà lại tổn hại đến loại tình trạng này, chính là ta đều nhìn có chút không được. Quý Chi Niên yên lặng nửa ngày, mới vui mừng nói, đứa nhỏ này là cái trí tình trí nghĩa người, người nào đối với hắn tốt, hắn phải trả gấp trăm lần, người nào đối với hắn không tốt, hắn cũng phải trả gấp trăm lần. Quý Chi Niên mắt lộ ra hồi tưởng, ta còn nhớ rõ hắn đã nói với ta, hắn không thích thiếu người, ta hôm nay mới hiểu được, hắn đã đem câu nói này thừa hành đến cực hạn, ân oán đều chưa từng cùng nhau thiếu, Hách Liên Thành làm nhục Thanh Vân Môn, hắn ở làm nhục Hách Liên Thành. Hồng Thái trợn mắt chừng một cái nói, đừng nói dễ nghe như vậy, ta xem tiểu tử này chỉ là không muốn để cho người khác nói ngươi mắt mù, về sau phàm là nói về ngươi nói lên Thanh Vân Môn, cũng tự nhiên sẽ nhắc lên Hách Liên Thành cái quỷ này, cùng so sánh, cũng không ai sẽ châm biếm ngươi. Chỉ là lập tức Hồng Thái nhíu mày, chỉ là tiểu tử này thật chẳng lẽ muốn tại thần kiếm trên sườn núi ngốc cả một đời? Hắn chưa vào kim đan, không thể ích gốc, nếu như bị vây quanh đói cũng chết đói. Quý Chi Niên lắc đầu, ngươi không biết đứa nhỏ này trí kế không phải ngươi có năng lực tưởng tượng đến, hắn làm việc trước cho tới bây giờ đều giữ lại chuẩn bị ở sau, cho tới bây giờ như thế. Hồng Thái cười lạnh nói, liền ngươi hiểu, đem tiểu tử này khen lên trời đi. Quý Chi Niên không thèm để ý chút nào cười cười nói, ngươi thật sự cho rằng lúc trước Tần Uyển Như là tại đại thí trung khí té xỉu. Tiểu tử này lại sẽ như vậy thương hương tiếc ngọc, đem Tần Uyển Như nâng ra tới chỉ là con tin a. Hắn cho tới bây giờ đều không có buông xuống qua cảnh giác, cũng chưa từng có dừng lại qua tính kế, kỳ thật nếu không phải ngươi khi đó để lộ ta giảm thọ công việc, tiểu tử này tại đem bách thảo đường đan dược mua hết về sau liền đã nổ ra đi, lấy ở đâu đằng sau những này là không phải. Hồng Thái ánh mắt kém chút đều trừng ra ngoài, rát hắn mẹ đạm, Tần Uyển Như chính là trúc cơ kỳ hậu kỳ, cho dù là luyện đan sư cũng không phải một cái không có tu vi, chỉ có kiếm pháp người có thể đánh bại. Quý Chi Niên mỉm cười nói, không ai biết tiểu tử này, ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn sẽ đi thẳng tiếp nữa, thẳng đến thiên hạ vô địch, làm cho tất cả mọi người cũng không dám giết ta Quý lão đầu. Lập tức Quý Chi Niên vỗ ngực một cái, ngạo nghễ nói, đến lúc đó, có người muốn giết ngươi, ngươi liền xách ta. Hồng Thái nhất thời liền không cao hứng, lầu bầu nói, khoe khoang cái gì, liền sợ đến lúc đó ngươi xách tiểu tử này tên, người ta không riêng muốn giết ngươi, còn muốn tiên thi 100 quay về. Mà lúc này Trần Hiểu mới hài lòng gật đầu nói, thái độ cuối cùng đoan chính tốt lên. Hách Liên Thành xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, lồng ngực không được chập trùng, giọng căm hận nói, ta quỷ cũng quỷ, ngươi có năng lực thả huyền đình đi. Thành công để cho một vị nguyên anh kỳ cao thủ đối với ngươi hận thấu xương, thu hoạch được cực phẩm bảo khố rút thưởng cơ hội một lần. Trần Hiểu nhưng là đại lắc đầu, không 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 được, đây chỉ là ngón cái tay phải giá tiền, còn có ngón trỏ, ngón áp út, ngón giữa, ngón út. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Hiểu, ta quan lần nữa bị đổi mới hạ cuối. Hách Liên Thành toàn thân rung động một chút, bờ môi tái nhợt. Trần Hiểu cười tủm tỉm nói, như vậy đi, ta nhìn ngươi thành tâm, ngươi hát một bài, ta liền thả hắn, đi theo ta hát, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, một hai ba dự bị đủ. Phúc. Hách Liên Thành một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, tung bay rơi bãi. GS không cần nói xấu ta, mỗi ngày ít nhất cũng hai canh, tiến đến có nhiều việc, chờ rộng rãi một chút tất nhiên tăng thêm, không cần nói nhảm nhiều lời, để xem hiệu quả về sau. GS2 lập tức trở về đô thị. Chương 138, Dương Hưu Hách Liên Thành không một tiếng động nằm trên mặt đất, toàn bộ đón khách phòng cũng dần dần trở nên yên lặng lại. Mạc Bình Sinh nhướng mày tiến lên dò xét một phen, ngón tay hơi hơi rung động một chút, sau đó lắc đầu trầm giọng nói, "Hách Liên trưởng lão, toa hóa." "Vâng." Tất cả mọi người đều vỡ tổ, đồng loạt nhìn về phía Trần Hiểu. Huyền Vũ thất tử, Nguyên Anh cảnh, kiếm ý tam trọng cao thủ, lại bị tươi sống tức chết. Thật sự là không là người, vậy mà miễn cưỡng bức tử Hách Liên Thành. Nguyên Anh kỳ cao thủ vậy mà khí cấp công tâm mà chết, thật sự là khai nhan giới. Huyền Vũ kiếm lăng ngang ngược bá đạo quen, hiện tại đụng phải chỉ có hơn chứ không kém, thật sự là báo ứng sắt đáng. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, cũng là không khỏi chấn kinh. Thanh Vân môn một hàng, càng nhìn đến một hồi đặc sắc vô song đại hí. Trần Hiểu cũng sững sờ một chút, khẽ cười nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng so một đời sóng, tốt xấu Trương Nhược Hư cũng đúng trở lại treo cổ chết, cái này Hách Liên Thành vậy mà cái sau vượt cái trước tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, ừ. Chuyến đi cũng đúng một đoạn giai thoại. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Trần Hiểu. Giai thoại. Tốt đại gia ngươi a. Người sống đem người tức chết, người chết còn phải lại ói một miếng nước bọn, đặt vào một vạn con chân, bỏ đá xuống giếng nhìn đều muốn so như vậy hành động lộ ra nhân nghĩa nhiều. Đây là thật tôn tử a. Trương Huyền Đình đã ngốc tại nguyên chỗ, ánh mắt hoảng hốt, đối với Hách Liên Thành chết phạm phất không có bất kỳ cái gì phản ứng. Huyền Vũ kiếm lăng còn thừa người tới tất cả đều nổi giận dị thường. Trần Hiểu, ngươi dám can đảm tức chết sư tôn ta, Huyền Vũ kiếm lăng cũng là dốc hết toàn tông lực lượng, cũng tất nhiên muốn đem ngươi thiên đạo bạc quả. Huyền Vũ kiếm lăng đi theo còn có 6 người, không có chỗ nào mà không phải là kim đan cao thủ, lúc này lão lệ chạy dài lão nhân, thì là Hách Liên Thành đích truyền đại đệ tử từ Bá Dung. Trần Hiểu nghiêng đầu nghi ngờ nói, các ngươi Huyền Vũ kiếm lăng không kém cũng là luyện kiếm sao, vì sao không phải thiên kiếm bạc phá? Mà thiên đao? Là bởi vì thiên kiếm không dễ nghe sao? Tất cả mọi người lộn xộn. Ngươi chú ý điểm đến tột cùng đang ở A Hỗn Đản. Từ Bá Dung thật sâu hút khẩu khí, bi vẫn nhìn xem Trần Hiểu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tại Thần Kiếm Nhai thượng liền không có người làm sao ngươi, các sư đệ nghe lệnh, chú đóng ở Thần Kiếm Nhai tứ phương, phàm là kẻ này có xuống núi chi ý, lập tức chém giết. Ngươi tất nhiên không xuống liền chết đói tại Thần Kiếm trên sườn núi đi. Ê, ê, ê. Huyền Vũ kiếm lăng đệ tử cũng là sắc mặt đau thương, Cưu Thị nhìn xem Trần Hiểu, nhao nhao ngự kiếm mà đi, rơi vào Thần Kiếm Nhai bốn phương tám hướng. Cầm kiếm mà thủ. Sáu cái kim đan kỳ cao thủ, đủ để đem Thần Kiếm Nhai bao vây nước tắc không loạn, bất luận Trần Hiểu từ bất kỳ một cái nào phương hướng xuống núi, đều sẽ có người có thể nhanh chóng đánh giết. Tất cả mọi người biết, đây là Trần Hiểu tử cục. Từ đó về sau không ai có thể lại đến Thần Kiếm Nhai, cũng không có năng lực xuống lần nữa Thần Kiếm Nhai, Thần Kiếm Nhai cô đơn nhai một tòa, không có ăn uống, Trần Hiểu vô pháp ích gốc, chỉ có thể chết khát chết đói. Trần Hiểu liếc nhìn dưới núi Huyền Vũ kiếm lăng cao thủ, thản nhiên nói, kỳ thật ta thật thượng thức Huyền Vũ kiếm lăng môn nhân loại này tự tin, các ngươi đối thủ bên trong kiếm tự tin. Đối với Huyền Vũ kiếm lăng thế lực to lớn tự tin có thể áp đảo hết thảy, 50 năm trước bức bách Thanh Vân môn trấn áp Yến Bạch Đế về sau, tuy nhiên cũng cảm thấy mất mặt, nhưng lại càng tự tin, thiên hạ đệ nhất kiếm đều ép tới, người nào lại ép không được. Đúng hay không? Trần Hiểu nhún nhún vai, phối hợp cười nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng là dùng sai đối tượng, ta không phải Yến Bạch Đế, cũng không phải các ngươi có năng lực bức bách người, các ngươi cảm thấy thần kiếm trên sườn núi không cái ăn, liền có thể đói chết ta, nhưng là cái này Huyền Vũ kiếm tử, sống ăn nhàn sung sướng, da mịn thịt mềm, lột da róc xương, cũng có thể ăn được đỡ một ít thời điểm. Tất cả mọi người nghe nói như thế, cũng là thấy lạnh cả người bay thẳng chán, trừng to mắt nhìn xem Trần Hiểu, mặt mũi tràn đầy cũng là thật không thể tin. Hắn vậy mà nghĩ là ăn người, thật đáng sợ, cuối cùng là cái dạng gì yêu nghiệt, nhất định cũng là ngoại đạo tà ma. Hắn làm sao dám nói ra lời như vậy dưới? Trần Hiểu mắt nhìn quần sơn, nhất thời cười ha ha tốt lên, bộ vỗ Trương Huyền Đỉnh trắng bệ khuôn mặt, cười thở không ra hơi, ha ha, chẳng lẽ ngươi cũng cho là ta muốn ăn ngươi? Trương Huyền Đình toàn thân run rẩy, nhưng là nghiến răng nghiến lợi nói, muốn giết cứ giết, ta không sợ ngươi. Trần Hiểu đại lắc đầu, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn giữ lại ngươi, để ngươi nhớ kỹ ta, nhớ tới ngươi đánh gãy chỉ liền nhớ lại ta, liền nhớ lại vì ngươi mà chết Hách Liên Thành, sau đó ngươi liền sẽ hận ta, hận đến ta nghiến răng nghiến lợi, ngươi Huyền Vũ kiếm lăng người nhìn thấy ngươi, cũng đều sẽ nghĩ đến ta, cho nên ngươi không thể chết, ngươi phải thật tốt trưởng thành, càng ngày càng mạnh. Trần Hiểu cảm khái nói, có tiền đồ chủ nghĩa xã hội cửu non hẳn là thật tốt trưởng thành. Lần này đại náo Thanh Vân môn, ngắn hạn trực tiếp tự mình chỉ sợ không tiếp tục thu nhiều lợi ích, mà ngắn ngủi một đêm, chính mình cũng từ vừa mới tấn thăng trúc cơ sơ kỳ, đến trúc cơ hậu kỳ, tu luyện tốc độ nhanh không biên giới. Thứ ba về sau, tự nhiên hẳn là yên lặng một thời gian ngắn, chờ đợi có tiền đồ cửu non thật tốt trưởng thành, sau đó nhổ lông, ăn thịt, lại uống canh. Lập tức Trần Hiểu từ trong lực xuất ra một cây màu xám bạc cây cỏ, tươi cười nói, chắc hẳn rất nhiều người đều rất kỳ quái, ta là như thế nào có năng lực tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, không gì khác, duy kiếm tinh thảo nhị, ở đây chư vị phần lớn luyện kiếm, hẳn là sẽ không chưa từng nghe qua đi. Vâng, đón khách trên đỉnh nhất thời liền loạn. Kiếm tinh thảo, hắn lại có kiếm tinh thảo. Đây chính là trong truyền thuyết có thể giúp người đốn ngộ kiếm ý vô thượng linh thảo. Khó trách như thế, trên người người này lại có như thế trọng bảo. Không chỉ là ngoại nhân, liên liên Thanh Vân môn toàn thể cao tầng cũng đúng sắc mặt đại biến, thậm chí Mạc Bình Sinh trên mặt cũng ít nhìn thấy hiện kinh sợ. Trần Hiểu là từ chỗ nào đến kiếm tinh thảo? Chẳng lẽ là thần kiếm nhai? Không đúng, hắn tại leo lên thần kiếm nhai trước đó liền lĩnh ngộ kiếm ý, cái này tất nhiên là lúc trước đạt được. Trần Hiểu cười tủm tỉm nói, kinh sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Không chỉ cái này một gốc nha. Tiếp theo Trần Hiểu trong lòng bàn tay lật một cái, một nắm lớn kiếm tinh thảo xuất hiện tại Trần Hiểu trong tay, bên trong kiếm ý bốc hơi, lại không biết có bao nhiêu gốc. Cái gì? Lại có nhiều như vậy? Cái này sao có thể? Hắn đến tuột cùng là từ đâu được đến? Trần Hiểu ý vị thâm trường nói, a, đúng, như thế kiếm đạo chí bảo, đợi lát nữa ta sẽ đem những này đều hướng phía bốn phương tám hướng đều ném ra, người nào cướp được là của người đó. Trần Hiểu đón đến, cười nói, đây chính là kiếm tinh thảo a, biết được nhưng phải kiếm ý, trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người có kích phát kiếm ý thiên phú, mà lĩnh ngộ kiếm ý thì mang ý nghĩa đồng giai vô địch, chẳng lẽ không đáng giá vì nó liều mạng sao? Theo ta thấy, nhất định quá giá trị. Trần Hiểu câu nói này ra miệng, không còn có người có năng lực ngồi được vững. Hắn đây là muốn cái gì? Chân quý như vậy kiếm tinh thảo, nói bỏ liền bỏ. Ta minh bạch, hắn đây là muốn tại mọi người cướp đoạt kiếm tinh thảo thời điểm, thừa dịp đại loạn rời đi. Rất nhiều người đều dần dần minh bạch, đây là dương mưu. Bây giờ đi vào Thanh Vân môn, 89 phần 10 là kiếm khách, kiếm tinh thảo đối với những người này tới nói, không thể nghi ngờ không phải một bước đăng thiên bảo bối, đến lúc đó tất nhiên dẫn tới vô số người tranh đoạt. Huyền Vũ kiếm lăng lục đại kim đan có thể ngăn cản Trần Hiểu, có năng lực lấy đại thế ngăn lại Thanh Vân môn, nhưng là ngăn không được cái này vô số kiếm khách. Trần Hiểu đang dùng ngập trời phú quý đổi chính mình mệnh. Mà cái mạng này, Thái Kim Quý. Từ Ba Dung cũng biết đạo lý này, trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó cắn răng nói, chờ một chút. Toàn lực cướp đoạt kiếm tinh thảo. Chương 139, bị chủ nhân hắn thu hồi đi dương như chỗ đáng sợ ở chỗ, cũng không ở chỗ nó có bao nhiêu phức tạp, có bao nhiêu xảo trá. Ở chỗ nó biết rõ là kế lại không cách nào nghịch chuyển, không cách nào phá cục. Dương như không phải mưu, là xu thế. Tạo thế, dùng xu thế, dựa thế, có thể thấy không thể phá, có năng lực sáng không thể hiểu biết. Khéo léo dẫn dắt, nên hợp đại thế, thuận theo nhân tâm đều là tham, kiếm tinh thảo là thiên hạ kiếm khách tham lam, ai cũng không thể ngoại lệ. Càng tại thần kiếm ngay, không có tu vi, chỉ còn lại có kiếm đạo, thậm chí liền liền luyện khí kỳ kiếm khách cũng dám lớn mạnh khí lá gan giành giật một hồi. Thậm chí dạng này tham lam, che lại đối với Huyền Vũ kiếm lăng thế lực hoảng sợ, huống hồ Huyền Vũ kiếm lăng cũng không thể coi trời bằng vùng dám giết cái này đến từ năm sông bốn biển kiếm khách. Thanh Vân môn bị diệt, là bởi vì thủ cũ hận cũ, cứ việc có người hiểu ý có bất mãn cảm thấy Huyền Vũ kiếm lăng bá đạo, cũng sẽ dám giận không dám nói, bởi vì Thanh Vân môn tại tất cả mọi người tâm lý địa vị, cũng không sánh nổi Huyền Vũ kiếm lăng. Nhưng là Huyền Vũ kiếm lăng nếu đem hôm nay dưới sở hữu kiếm khách đều giết, thế tất sẽ kích thích nhiều người tức giận, toàn bộ tu hành giới đều không tha cho nó, bởi vì đây là không dạy mà giết, lạm sát kẻ vô tội, là ma đạo hành động. Cho nên dù là Huyền Vũ kiếm lăng dốc toàn bộ lực lượng tại thần kiếm ngay, cũng không dám giết sở hữu kiếm khách, bởi vì như vậy cũng là đối địch với thiên hạ. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, Huyền Vũ kiếm lăng còn không có cùng thiên hạ thù địch bản sự, ai cũng không có. Hồng Thái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Quý Chi Niên, đây chính là ngươi nói, tiểu tử này biện pháp dự phòng. Quý Chi Niên cũng đúng mở môi run rẩy, ngón tay run rẩy hiện lên cây chảo hình dáng, bại gia tử, phá gia chi tử. Đây là muốn tươi sống tức chết ta nha. Đào Yến Bắc một gương mặt mo đều run rẩy tại một chút, vậy bây giờ làm sao bây giờ, cái này vốn là đều hẳn là ta Thanh Vân môn a, con chó Huyền Vũ kiếm lăng, ta ít người mồ mỗ. Thân là Thanh Vân môn đại trưởng lão, chấp trưởng tông môn giáo hóa, đức cao vọng trọng, lúc này cũng nhịn không được trực tiếp chửi mẹ. Thanh Vân môn một đám cao tầng cũng đều là kém chút cùng nhau phun ra một cái lao huyết. Mạc Bình Sinh trên mặt không vui không buồn, chỉ là trong mắt quần quận kiếm ý cũng đã bại lộ hắn huyết áp hiện tại cũng không vững vàng. Hiện tại loại tình huống này, cho dù là trước đó phỏng đoán Trần Hiểu hiểu rõ đại nghĩa, bằng vào tự làm bận dưới bảo toàn Thanh Vân môn người cũng đều không khỏi đoán nghiệm một phát. Không có người nào không ở trong lòng chân tình ý chí mắng một tiếng, con rùa con bê. Cái này một nắm lớn kiếm tinh thảo, chính là mang ý nghĩa có năng lực tạo ra được vô số kiếm đạo cường giả, nhưng là hiện tại sợ là muốn cho người khác làm áo cưới. Đinh Dậu cuối năm, Trần Hiểu từ thần kiếm nhai bị nốt, bản sinh cơ đã tuyệt, nhưng Tráng Sĩ tự chặt tay, quyết định thật nhanh, tuyển sử phùng sinh, tự giải ngụy thai ách, nay coi là ghi nhớ. Thiên Thư Tiên Sinh một bên ghi chép, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hiểu chỉnh trọng hỏi, "Trần đạo bằng hữu, nhưng có lại nói, lão phu ghi lại lấy chuyện thế." Tất cả mọi người là tâm tình phức tạp. Lớn như vậy thủ bút, dĩ lực phá xảo, tuy nhiên thủ đoạn còn lâu mới được xưng là tinh diệu, nhưng lại đã nhất định thắng cục. Từ xưa đến nay, thế gian này ra gặp qua kiếm tinh thảo thêm tại cùng một chỗ, khả năng đều không có hôm nay xuất hiện thật. Bọn họ đều biết, hôm nay về sau, Trần Hiểu tên đoán chừng thật muốn chấn kinh đại giang nam bắc. Trần Hiểu trầm ngâm chốc lát nói, "Liều mình nỗi buồn tài, chết không ai chôn." Câu này như thế nào? Thiên thư tiên sinh khẽ bước cảm, "Diệu." Toàn trường tất cả đều im lặng. Trần Hiểu cười ha hả nhìn xem đón khách trên đỉnh người, như là tới lui tuân hướng thần kiếm nhai sân xuống, bản thân không coi là rộng rãi thần kiếm nhai đều đã bị chen chật như nêm cối, thậm chí có hướng về hắn tới gần xu thế. "Ta xem mọi người cũng đều chuẩn bị kỹ càng, hiện tại ta bắt đầu đếm ngược 5 cái đếm về sau, ta sẽ thanh kiếm tinh thảo ném lên trời, sau đó chính mình cũng sẽ trốn vào đám người, mọi người giang hồ gặp lại." Trần Hiểu cười tủm tỉm nói. Tất cả mọi người tinh thần đều cực lực khẩn trương lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hiểu. Trần Hiểu dựng thẳng lên 5 ngón tay, chậm rãi nói, "Nam." Một. Sau một khắc, Trần Hiểu trực tiếp liền đem sở hữu kiếm tinh thảo toàn bộ rơi vãi hướng lên bầu trời, vô số ngân quang tứ tán, lộng lẫy. Tất cả mọi người mộng một chút, nói xong 5 cái đếm, làm sao hiện tại liền bước? Chỉ là rất nhanh chính là có người kịp phản ứng, bọn họ bị Trần Hiểu cho đùa giỡn, trong nháy mắt bạo động tốt lên. "Nhanh vào ta, cái này gốc kiếm tinh thảo là ta." "Muốn chết." Huyền Vũ kiếm lăng mọi người cũng không khỏi bị Trần Hiểu bất thình lình bức kiếm tinh thảo cử động hấp dẫn một chút, chỉ là lần nữa nhìn về phía Trần Hiểu thời điểm, chính là đã phát hiện, ngốc tại chỗ Trần Hiểu đã biến mất không thấy gì nữa. Từ Ba Dung sắc mặt tái xanh, giận dữ nói, "Không cần phải để ý đến hắn, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định có thể tìm tới hắn." Trước tiên đoạt kiếm tinh thảo. Trong lúc nhất thời thần kiếm dưới bách, trong nháy mắt loạn thành một bầy, kiếm ảnh nhao nhao, máu chảy thành sông. "Ha ha ha, kiếm tinh thảo là ta. A, ta Vạn Kiếm Tông đại đệ tử kiếm tinh thảo là ta. Ai cũng không cho phép đoạt. Cút đi." Hiện tại ai còn chẳng cần biết ngươi là ai. An ta một kiếm. Thần kiếm trên sườn núi đã giết mắt đỏ, lúc này bất luận là ngồi ở vị trí cao nhất tông chi chủ, vẫn là trên giang hồ bừa bãi vô danh tiểu tốt, cũng là cùng một chỗ chém giết. Thần kiếm nhai thành cối xay thịt. Đêm chỉ thiên tướng sáng, dòng dã giết một đêm. Thần kiếm nhai sơn trên đường, che kín máu tươi cùng gãy chi, tất cả mọi người đã giết kiệt lực, còn có thể đứng đấy người, đã lắc đắc không có mấy. Tất cả đại kiếm đạo tông phái từ lâu có người nghe hỏi chạy đến, có chút gia nhập chiến đoàn, có chút dưới chân núi các loại tiếp ứng. Dù sao có năng lực từ trên núi cướp được kiếm tinh thảo là một cửa ải, sau khi xuống núi có thể giữ được hay không kiếm tinh thảo vẫn như cũng là một cửa ải. Thanh Vân môn chiếm cứ bản thổ ưu thế, phía trước nửa đêm đoạt 3 cây kiếm tinh thảo, đồng thời lúc này cho đệ tử phục dụng, sau nửa đêm các tông cửa người thời điểm, liền đã toàn bộ rút khỏi thần kiếm ngay. Mà đợi đến Huyền Vũ kiếm lăng 2000 kiếm giáp đi vào thời điểm, chiến sự cuối cùng dừng lại, còn thừa kiếm tinh thảo đều bị Huyền Vũ kiếm lăng đặt vào trong túi. Chỉ là rất nhanh liền có người phát hiện vấn đề, kiếm này tinh thảo số lượng không đúng. Lúc ấy xem Trần Hiểu trong tay ít nhất có 100 cây kiếm tinh thảo. Thiên thư tiên sinh mỉm cười, cầm quyền nói, "Thanh Vân môn đến 3 cây, Ly Dương kiếm tông hạ tây bình đến 1 gốc, Vạn Kiếm môn môn chủ đến 1 gốc, Phúc Xuân kiếm lao bán 1 gốc, Tần Sơn kiếm tông đến 1 gốc, Huyền Vũ kiếm lăng thu nhập sau cùng 5 cây, tổng cộng 12 gốc, cũng là những thứ này." Tất cả mọi người nghe được cũng là cảm thấy thật không thể tin. "Này làm sao biết?" Trần Hiểu kiếm trong tay tinh thảo phân minh không chỉ chừng này, còn lại kiếm tinh thảo đi đâu? Huyền Vũ kiếm lăng xuất quân đến đây người, chính là Huyền Vũ thất tử bên trong nhỏ nhất sư đệ phá quân kiếm Lạc Chu Tinh, kim đan kỳ đại viên mãn, kiếm ý tam trọng kiếm khách. Lạc Chu Tinh nhìn về phía Thiên Thư Tiên Sinh, mặt không chút thay đổi nói, "Còn lại kiếm tinh thảo ở đâu?" Thiên Thư Tiên Sinh khẽ cười nói, "Muốn biết, ngươi cần bỏ ra 1 gốc kiếm tinh thảo." Lạc Chu Tinh không chút do dự đem 1 gốc kiếm tinh thảo ném cho Thiên Thư Tiên Sinh. Thiên Thư Tiên Sinh thanh kiếm tinh thảo thu vào trong lòng, bị cười nói, "Còn lại kiếm tinh thảo đã bị chủ nhân hắn thu hồi đi." Thiên Thư Tiên Sinh lời này vừa nói ra, trang diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. "Đợi ngày mai nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bảo càng." Chương 140, đến Trần Hiểu, được phải thiên hạ được kiếm tinh thảo chủ nhân thu hồi đi. Tiến áo trang xuất thủ. Lạc Chu Tinh như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên nói. Thiên Thư Tiên Sinh lắc đầu mỉm cười nói, "Đây là vấn đề thứ hai." Lạc Chu Tinh dừng một cái, lại bước 1 gốc kiếm tinh thảo đi qua. Thiên Thư Tiên Sinh thanh kiếm tinh thảo thu lại, lắc đầu nói, "Không có." Lạc Chu Tinh sắc mặt lúc ấy liền hắc, "Thiên Thư Tiên Sinh, thật đúng là tích tự như kim a." Thiên Thư Tiên Sinh chép miệng một cái nói, "Tạm được, không hỏi xem để mà nói, ta không ngại cùng ngươi lôi kéo được nhà." Lạc Chu Tinh lão khuôn mặt run rẩy một chút, lại không có phát tác. Tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái cũng bội phục không thôi. 2000 kiếm giáp trước trận có năng lực như thế cùng Huyền Vũ kiếm lăng nói chuyện còn an toàn vô sự, người khắp thiên hạ sẽ không vượt qua 5 vị, thiên cổ kỳ nhân, danh bất hư truyền. Chỉ là theo sau chính là có người kịp phản ứng, hoảng sợ nói, "Không phải lão kiếm thần xuất thủ chẳng lẽ là?" Trần Hiểu nghĩ đến loại này suy đoán, tất cả đại kiếm đạo tông môn người đều là thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn cũng không có ngay đầu tiên bỏ chạy, mà chính là giấu ở trong đám người. Lạc Chu Tinh sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía thần kiếm nhai bất thình lình cao giọng nói, "Từ Bá Dung ở đâu?" Không có âm thanh đáp lại. Lạc Chu Tinh khẽ miệng hơi hơi run rẩy một chút, nghiêm nghị nói, "Kiếm giáp nghe lệnh, lục soát núi nghiệm thi." Chén trà nhỏ thời gian đi qua, 6 cỗ bị máu tươi nhiễm đỏ thi thể nằm ngang ở đón khách trên đỉnh, tất cả đều là thi thể tách rời, vết cắt cực kỳ chỉnh tề. Lạc Chu Tinh thật sâu hút khẩu khí nhìn về phía Mạc Bình Sinh, bằng nhãn lực ta, cũng không nhìn ra đây là đâu một tông phái kiếm pháp, Mạc môn chủ. "Có thể sao?" Mạc Bình Sinh ôn hòa nhã nhặn nói, "Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, hẳn là Trần Hiểu kiếm." toàn trường cũng là cảm giác phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Rơi bãi kiếm tinh thảo về sau vậy mà không có chạy trốn, lại phản đạo mà đi, ẩn giấu đi ám sát Huyền Vũ kiếm lăng lục đại kim đan đệ tử, người này tư duy nhất định vô pháp nắm lấy. Lạc Chu tinh sắc mặt âm tình bất định, sau đó giọng căm hận nói, xuống thập phương đồ ma lệnh, thiên hạ thu hồi, treo giải thưởng hạ phẩm linh thạch 800, thượng phẩm linh khí 5 đinh phá vân kiếm một thanh, địa cấp kiếm quyết đại giang vào biển một quyển, cung cấp tin tức người nhất định có đại thưởng. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, cái này Lạc Chu tinh sợ là dốc hết vô liếng, nhất định phải chém giết Trần Hiểu không thể. Huyền Vũ kiếm lăng quả thật tài đại khí thô. 800 cái trung phẩm linh thạch, có thể từ luyện khí sơ kỳ trực tiếp tu đến kim đan hậu kỳ đi. Thượng phẩm linh khí, địa cấp kiếm quyết nói lấy ra liền lấy ra tới. Thiên thư tiên sinh bất thình lình chen miệng nói, Lạc trưởng lão thương lượng, ngươi đem những vật này theo thường lệ cho ta một phần, ta giúp ngươi tìm kẻ này, không phải vậy mà nói, chỉ bằng vào các ngươi có thể chưa hẳn tìm được hắn. Lạc Chu tinh cười lạnh nói, không nhọc thiên thư tiên sinh hao tâm tổn trí, kẻ này còn có thể lên trời xuống đất hay sao? Thiên thư tiên sinh lắc đầu nói, kẻ này thông minh tuyệt đỉnh, trí dũng song toàn, to gan lớn mật, tâm tư tỉ mỉ, tính toán không bỏ sót, trí gần như yêu, chính là long bên trong long, phượng bên trong phượng, thường nhân không thể bằng vậy. Phượng số bình bên trong, kẻ này có thể nhập ba vị trí đầu, chỉ cần hắn không muốn để cho người tìm tới, không ai có thể tìm được. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao biến sắc. Một ngày đi vào hai bình, đã là không có cái nào lớn hơn vinh hạnh đặc biệt, kẻ này vậy mà có thể được đến thiên thư tiên sinh như thế tán dương. Cái này Trần Hiểu lại đúng như này đến. Thiên thư tiên sinh đều nói như vậy, tất nhiên không sai. Ai? Kẻ này tâm thuật bất chính, còn như vậy đến, thật không phải thiên hạ phúc ca. Thanh vân môn cao tầng nghe được thiên thư tiên sinh thuyết pháp, cũng đều là thần sắc xoắn xuýt không thôi. Lạc Chu tinh suy nghĩ chỉ chốc lát, mới gật đầu nói, tốt. Vậy thì mời thiên thư tiên sinh chỉ điểm. Kẻ này ở nơi nào? Thiên thư tiên sinh chậm rãi chỗ sâu một tay nắm, thần sắc ngưng trọng nói, mời xem. Lạc Chu tinh vội vàng muốn thiên thư tiên sinh thủ trưởng nhìn lại, nhưng là xem nửa ngày đều không có bất luận phát hiện gì, thần sắc bất mãn nói, thiên thư tiên sinh đây là ý gì? Kính xin nói rõ ràng một chút. Thiên thư tiên sinh nghiêm túc hỏi, trên tay của ta có cái gì sao? Lạc Chu tinh cau mày nói, thiên thư tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng, không nên đánh lời nói sắc bén, trong tay ngươi không để cho ta nhìn cái gì? Thiên thư tiên sinh không nhịn được nói, ngươi còn biết trên tay của ta không có đồ vật. Trước tiên đưa tiền, sau đó làm việc. Tất cả mọi người lộn xộn. Lạc Chu tinh sắc mặt nhất thời trở nên cứng ngắc vô cùng, nhưng là chịu đựng tính khí từ trong ngực móc ra hai cái túi càn khôn, chọn lựa lựa, sau đó đem bên trong một cái túi càn khôn ném cho thiên thư tiên sinh, cho. Hiện tại có thể nói đi. Thiên thư tiên sinh ước lượng một chút, sau đó hài lòng thu vào trong ngực, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, ung dung hướng phía tây nhất chỉ nói, ngươi như vậy phương hướng xuất phát, một đường tiến lên, không thể ngự kiếm, chỉ có thể đi bộ, ngày đi 200 dặm, không thể thừa một dặm, cũng không thể thiếu một dặm, đối mặt vùng núi trèo núi, đối mặt thủy lộ nước. Đi sau 5 ngày, chú đóng ở tại chỗ, chờ bên trên 6 canh giờ vừa đến, ngươi xuất ra tùy thân bội kiếm, tùy ý ném mạnh, dọc theo mũi kiếm chỉ phương hướng tiếp tục đi tới. Gặp được mảnh thứ nhất rừng cây thời điểm, đốt bát 64 tấm giấy vàng, lúc này sẽ gió bắt đầu thổi, cho tàn bị thổi bay phương hướng cũng là ngươi đón lấy phương hướng. Chuyến này có rất nhiều cấm chế, không thể sát sinh, không thể quay đầu, không thể dép lê, không thể rửa mặt, không thể ăn uống, chờ các ngươi gặp được một người mặc áo đỏ xanh quần, ôm áp hùng kê lão nhân thời điểm, lại mở ra cái này cầm nang. Thiên thư tiên sinh từ trong ngực móc ra một cái màu trắng tinh cầm nang, đưa cho Lạc Chu tinh. Lạc Chu tinh nghe sửng sốt một chút, muốn đưa tay đón. Thiên thư tiên sinh nhưng là co tay một cái, trang trọng nhắc nhở nói, này cầm nang bởi vì thỉnh thoảng thay đổi, không đến lúc đó chủ yếu tuyệt đối không thể mở ra, cũng không có thể vết bẩn, không thể dính nước, không phải vậy liền mất linh, nếu là lục một dạng kiêng kỵ đến lúc đó liền mất linh. Thiên thư tiên sinh đón đến nói tiếp, tất nhiên bắt ngươi chỗ tốt liền nhắc lại điểm ngươi một lần, trên người người này có trọng bảo, hơn xa ngươi bỏ ra những này, nếu ngươi có thể nắm giữ kẻ này, ngươi Huyền Vũ kiếm lăng hùng bá thiên hạ, hiệu lệnh cả côn, cũng chưa biết đấy. T. Vô số người đều là hít một hơi lãnh khí. Hùng bá thiên hạ, hiệu lệnh cả côn, cái này 8 chữ phảng phất đánh đòn cảnh cáo, nên toàn trường cũng là đầu váng mắt hoa. Lạc Chu tinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngưng trọng gật đầu nói, "Tốt, ta nhất định ghi nhớ, thiên thư tiên sinh hôm nay chỉ điểm, Huyền Vũ kiếm lăng tất nhiên không quên." Thiên thư tiên sinh hài lòng gật gật đầu, dễ nói, dễ nói, Lạc trưởng lão mau sớm lên đường thôi, không cần chậm canh giờ, cẩn thận bỏ lỡ. Lạc Chu tinh đằng không mà lên, ngừng lại quát, môn hạ đệ tử, đi theo ta. Nhớ kỹ thiên thư tiên sinh vừa rồi mà nói, ai muốn phạm vào kỳ ẩn kỵ, cung cấp phản tông. Không có quá nhiều đại nhất một lát, Huyền Vũ kiếm lăng người liền đi không còn một ngống. Đón khách trên đỉnh bát phương khách mời cũng đều là thần sắc khác nhau, nhao nhao hỏa tốc rời đi. Đến Trần Hiểu, nhưng phải thiên hạ tin tức cũng đều chắc cánh, bay về phía Thần Châu đại địa. Chương 141, giang hồ gặp lại Thanh Vân môn một đám cao tầm nhóm đều là im lặng, thần sắc phức tạp nhìn xem phảng phất giống như vô sự thiên thư tiên sinh. Thiên thư tiên sinh chậm rãi đi đến Quý Chi Niên bên cạnh mỉm cười, đưa tay mỏ lên Quý Chi Niên tay, vô khuyên lơn, yên tâm, mạng hắn cứng rắn, so với ai khác đều cứng rắn, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết, hắn hứa hẹn cho ngươi, nhất định sẽ làm đến. Một đám Thanh Vân cao tầm cũng đều là kỳ quái nhìn xem thiên thư tiên sinh. Thiên thư này tiên sinh tại sao cùng Quý Chi Niên như thế thân cận? Hồng Thái cả giận nói, không cần ngươi tại cái này hư tình giả ý. Cái đứa bé kia trêu chọc ngươi. Quý Chi Niên tái nhợt sắc mặt nhưng là dần dần chuyển biến thành kinh ngạc, chấn kinh, thật không thể tin, thân thể cũng dần dần run rẩy lên. Ngươi. Thiên thư tiên sinh lắc đầu, chỉ những thứ này, đừng ngại ít, ta đi trước, có cơ hội sẽ gặp lại. Hồng Thái nhất thời liền sửng sốt, Quý Chi Niên bờ môi rung động một chút, nói khẽ, một người ở bên ngoài, chiếu cố tốt chính mình. Thiên thư tiên sinh đi bộ rời đi Thanh Vân môn, đi rất chậm, đường tắt ngoại môn, Bách Thảo đường sau cùng biến mất tại Nam Sơn trong rừng cây. Một đám Thanh Vân cao tầng cũng là không hiểu ra sao. Hồng Thái nghi ngờ nói, Quý lao đầu, ngươi lúc nào nhận biết Sở Thiên thư? Với lại hắn còn giống như, các loại một lát, ngươi nhiều năm không có tụ huyền, chẳng lẽ? Hồng Thái một mặt hoảng sợ nhìn xem Quý Chi Niên, lập tức lại rầu rĩ nói, đã ngươi cả hai có. Vậy hắn tại sao phải giúp Huyền Vũ kiếm lăng tìm Trần Hiểu, hắn không nên không biết ngươi cùng Trần Hiểu quan hệ. Quý Chi Niên nhất thời một chân đạp tới, cả giận nói, cút đi, nghĩ gì thế? Hồng Thái không có tránh, một mặt xoắn xuýt cùng hoài nghi nhìn chằm chằm Quý Chi Niên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Dư Thanh Vân cao tầng cũng đều là trăm bề không được hiểu biết, hôm nay chuyện này thấy thế nào làm sao lộ ra cổ quái. Ngay tại lúc này, cách đó không xa một đạo vải trắng bị phần phật một tiếng bay lên, một cái lao nhân chống đỡ thân trên, thần sắc mờ mịt ngồi dưới đất, có vẻ hơi chật vật. Thanh Vân môn chúng cao tầng cũng là trợn mắt hốt mồm. Lão nhân kia không phải Thiên Thư Tiên Sinh vẫn là người nào? Thiên Thư Tiên Sinh không phải mới vừa đi sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngồi dưới đất Thiên Thư Tiên Sinh sắc mặt âm tình bất định, tiểu tử này, quá tà môn, lại là ngũ hành phong ma đại trận, hắn làm sao có khả năng thi triển đi ra? Thiên Thư Tiên Sinh sắc mặt trang trọng, bóp bị ngón tay, miệng bên trong nói lẩm bẩm, trên thân hiện ra một trận tối nghĩa khí tức, ẩn ẩn từ đại đạo cộng minh. Phúc. Chỉ là không có qua chỉ chốc lát Thiên Thư Tiên Sinh chính là phun ra một ngụm máu tươi, mặt như dây vàng, thân thể lung lay sắp đổ. Thiên Thư Tiên Sinh thần sắc buồn nản, thở dài một hơi nói, khó trách, khó trách, cái này phá mệnh trình vậy mà lại tái hiện nhân gian. Đi ra ngoài trước đó liền nên bói một quẻ, thật sự là thời giờ bất lợi. Thiên Thư Tiên Sinh tiếp theo ngẩng đầu, vi vẫn nhìn xem Quý Chi Niên, Quý trưởng lão, ngươi có cơ hội nói cho tiểu tử kia, Thanh Sơn bất cải, Lục Thủy Trường Lưu, ta cùng hắn giang hồ gặp lại. Quý Chi Niên dở khóc dở cười nói, Thiên Thư Tiên Sinh, đừng nên trách hải tử quá mức ngang bướng, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn so đo. Quý Chi Niên còn chưa nói xong mà nói, nháy mắt công phu mặt đất Thiên Thư Tiên Sinh đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hồng Thái gãi gãi đầu, nghi ngờ không thôi nhìn xem Quý Chi Niên, đều cho ta làm bị mộng, cái này đến là thế nào chuyện? Quý Chi Niên không nói gì, mà chính là chậm rãi giang hai tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi càn khôn, chậm rãi mở ra miệng túi, cho mọi người nhìn liếc một chút. Toàn bộ Thanh Vân môn cao tầng cũng là trợn mắt hốt mồm. T. T. Hồng Thái bừng tỉnh đại ngộ, nhiều như vậy kiếm tinh. Ai u, môn chủ ngươi đá ta làm cái gì? Mạc Bình Sinh đưa tay nắm túi càn khôn miệng túi, mặt không biểu tình chậm rãi thu hồi chân, đuốt dâu nói, năm đó ta hành tẩu thiên hạ thì gặp được đại tu di vùng núi Khô Thảo Thiền sư, đến một thiên bế khẩu thiện công pháp, ta cảm thấy tương đối thích hợp Hồng trưởng lão tu hành. Quý Chi Niên gật gật đầu, tán thành. Đại trưởng lão Đào Yến Bắc cũng đúng rất tán thành chắp tay nói, tán thành. Hơn chủ phong cùng mấy vị trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu. Tán thành, tán thành, tán thành. Hồng Thái lúc ấy liền động, mặt mo rồi rắm, giống như là một cái tân hái khổ qua. Trong rừng rậm, Thiên Thư Tiên Sinh cảm giác một phen về sau, ở bên thai nhẹ nhàng nhào nặn một chút, chính là đem khuôn mặt ra bóc đến, lộ ra một tấm anh tuấn vô cùng, phong lưu không bị trói buộc, tiến cực kỳ bi thảm gương mặt. Khi tiên mặt nạ, ngụy trang đạo cụ, mô phỏng hình dạng, khí chất, trang phục, tu vi, trừ hỏa nhãn kim tinh một loại nhãn thuật thần thông, không ai có thể khám phá. Đây là Trần Hiểu tại tinh phẩm trong bảo khố rút thưởng đạt được tân đồ vật, cũng đúng Trần Hiểu không có trước tiên chạy trốn nguyên nhân. Có năng lực nhẹ như vậy mà dễ dàng nâng giết người, nhưng thủy chung không bị phát hiện, cũng là bởi vì Trần Hiểu ngay đầu tiên trở mặt, với lại trong đám người không ngừng du tẩu trở mặt. Chờ đến sau nửa đêm, Thanh Vân môn cao thủ triệt hạ thời điểm, Trần Hiểu liền theo dòng người bên trên đón khách phòng, tại ở gần Thiên Thư Tiên Sinh thời điểm thi triển ngũ hành phong ma trận họa, sau đó đem Thiên Thư Tiên Sinh phong ấn. Mặc dù ở đây vô số cao thủ, nhưng là ánh mắt đều tụ tập tại thần kiếm trên sườn núi, không có người chú ý đến hắn. Tại cực phẩm trong bảo khố, Trần Hiểu rút đến một đôi mắt, phá vọng nhãn. Phá vọng nhãn danh từ giải thích là bài trừ hư ảo chi nhãn, thượng cổ bảy đại nhãn thuật chi nhất, có năng lực xem thấu vạn vật sơ hở, nhìn rõ tiên cơ. Thi triển ra hiệu quả không sai biệt lắm cũng là, Trần Hiểu kẹ dầm chiếu một chút chính mình, phát hiện mình lông mày có chút đồng, mũi còn chưa đủ đỉnh, bờ môi có chút mỏng, nước tiểu có chút vàng, nguyên dương bên trên càng, thận thủy tràn đầy, sẽ tràn đầy, cần phát tiết một chút, không phải vậy sẽ xuất tinh trong mơ. Phi. Trần Hiểu lật một cái ánh mắt, thầm nói, cái gì phá nhãn tinh, đại gia tới tìm cha sao? Nổ nước bọt là nổ nước bọt, cái này trong mắt vẫn là rất đồng đồng, nếu là sử dụng thỏa đáng có thể có tác dụng lớn chỗ, chỉ là hơi có chút hao tâm tổn sức, hiện tại hắn chúc cơ hậu kỳ thần niệm tu vi còn chưa đủ lấy luân luân vận chuyển. Trần Hiểu lấy ra lạc chu tinh túi càn khôn, một cỗ bàng bạc linh khí từ đó tiêu tán ra tới, Trần Hiểu lại đem miệng túi bó chặt. Trần Hiểu sờ sờ bụng, có chút xấu muộn, cũng không biết những linh thạch này còn có từ thần kiếm trên sườn núi đạt được đan dược có thể hay không đem nó cho ăn no. Một nửa đan dược và hơn phân nửa kiếm tinh thảo bị Trần Hiểu lưu cho Quý Chi Niên, còn lại những này có thể dùng người thần bí ra phục chế, chỉ là tương đối tốn thời gian, da người quá nhỏ, không thể một lần phục chế quá nhiều. Về phần nuốt đan dược và linh thạch, Trần Hiểu cũng không có sốt ruột, hiện tại nơi này còn chưa an toàn, hắn cần tìm một cái đáng tin đặt chân chỗ. Luyện Thanh Y thì cùng Niếp Linh Linh cũng phải tiếp vào bên người, chờ đến Lạc Chu Tinh phát hiện mình bị vung hố thời điểm, khẳng định sẽ lần nữa truy tra chính mình, bọn họ lưu tại Nam Lăng nội thành liền không quá an toàn. Mở ra điện thoại di động, Trần Hiểu nhìn xem thượng diện ngày sững sờ một chút. Ngày 1 tháng 1. Hô. Nguyên Đan A. Những năm qua lúc này, Đường Tứ Phương tình nhân cũng đều sẽ thân thủ làm sủi cảo đưa vào, dưa chua thịt heo nhân bánh. Quách Lao Đầu cũng sẽ nhận rất đa lễ, chính mình thường thường cũng có thể cọ một túi ngọc khê. Trần Hiểu lắc đầu đem mặt nạ mang lên mặt, trong nháy mắt liền biến ảo thành một tấm bình thường vô cùng khuôn mặt, chậm chậm dọc theo rừng rậm xuyên qua. Chương 142, đặt tên hội chuyên nghiệp không phải chuyên nghiệp đặt tên chi chi. Chi chi. Hai tiếng tinh tế gọi tiếng bất thình lình tại sau lưng vang lên. Trần Hiểu khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy hai cái tiểu cẩm lông chuột ngồi tại trên mặt tuyết lẩm bẩm thở, tựa hồ mệt mỏi không nhẹ. Trần Hiểu đưa tay đem hai cái tiểu cẩm lông chuột chép ở lòng bàn tay, lần lượt chùi chùi, cười cười nói, không nghĩ tới gặp đến, tiện đưa ta là các người, đi xa như vậy, mệt mỏi không nhẹ đi. Lớn hơn một chút cẩm mao thử hưởng thụ nheo mắt lại, nhỏ một chút tựa hồ có chút thẹn thùng, hai cái móng nuốt nhỏ che mắt, nhưng là cũng đối với Trần Hiểu ngón tay cọ qua cọ lại, lộ ra thân mật vô cùng. Trần Hiểu suy nghĩ một chút, từ trong túi càn khôn móc ra mấy bình đan dược, mở miệng nói, những đan dược này đối với các ngươi đều có chỗ tốt, tuy nhiên duy nhất một lần mang không đi những này, các ngươi trước tiên riêng phần mình mang đi một bình, còn lại ta chôn ở chỗ này, chờ các ngươi tới tìm, đến lúc đó đánh vỡ ngọc bình là được, ta cho các ngươi làm đánh dấu, thỉnh đến lúc đó quên. Chi chi, chi chi. Lớn hơn một chút cẩm mao thử huy vũ liên tục móng nuốt nhỏ. Trần Hiểu nghi ngờ nói, không cần sao? Những đan dược này nhưng so sánh trong nội đường bách thảo thượng thừa, không cần khách khí với ta. Đại cẩm mao thử lật một cái nhãn tinh, khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt, một cái móng nuốt nhỏ ló lì bướt bướt sợi râu, tựa hồ không biết hẳn là làm sao biểu đạt. Tiểu cẩm lông mắt chuột lòng đen sáng lên, theo Trần Hiểu ống tay áo trực tiếp chui vào, sau đó từ cổ áo lộ ra đầu, tại Trần Hiểu treo ở trước ngực một khỏa bồ đề từ bên trên cọ cọ. Lớn hơn một chút cẩm mao thử cũng có hình dáng học hình dáng, theo Trần Hiểu ống tay áo cũng chui vào, có một viên khác bồ đề tử. Trần Hiểu trong lòng hơi động, sợ là cái này hai cái cẩm mao thử cảm giác được bồ đề tử chỗ tốt, chỉ là ý tứ này là. Trần Hiểu hỏi, muốn sao? Lớn hơn một chút cẩm mao thử gật gật đầu, lại lắc đầu. Trần Hiểu tiếp tục hỏi, muốn, nhưng là không có ý tứ. Lớn hơn một chút cẩm mao thử gật gật đầu, sau đó khuôn mặt đừng đừng, vai hàm bên trên bạch mao có chút phím hồng. Trần Hiểu khổ sở nói, cái này ngược lại là thật khó khăn xử lý, ta cũng muốn hảo phóng một điểm, nhưng là thứ này rất yêu thích, ta liền hay, coi là, cho các ngươi một cái đi. Chi chi. Lớn hơn một chút cẩm mao thử nghe được Trần Hiểu mà nói nhất thời liền gấp, hung hăng lắc đầu, bày móng vuốt. Trần Hiểu sững sờ một chút, đây ý là nói cái gì cũng đừng sao. Hai cái tiểu cẩm lông chuột đồng loạt gật gật đầu. Trần Hiểu lần này có chút mơ hồ, muốn, còn không cần, chỉ là lập tức Trần Hiểu thử dò xét nói, các ngươi muốn theo ta đi. Hai cái tiểu cẩm lông chuột trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, chi chi, chi chi. Trần Hiểu cười nói, thành về sau liền theo ta, chúng ta nổi tiếng, uống say. Chi chi, chi chi. Hai cái tiểu cẩm lông chuột vui sướng gật đầu, cọ Trần Hiểu. Trần Hiểu gãi gãi đầu suy nghĩ nói, ai nha, tất nhiên về sau muốn cùng một chỗ sinh hoạt, ít nhất đến có cái tên, cũng tốt xưng hô. Theo cái gì đâu, Long Nạo Thiên, Diệp Lương Thần, không nên không nên. Tên này bị quá lớn, không tốt nuôi sống. Hai tiểu chỉ cũng cùng nhau gật gật đầu, tựa hồ đối với cái này tên cũng rất không hài lòng. Trần Hiểu như có điều suy nghĩ nói, cầu thạo. Phân cầu. Cái này không tệ, lệnh ra tên dễ nuôi. Chí ít mai. Chi chi. Hai tiểu chỉ trong nháy mắt hét dầm lên, bi vẫn trừng mắt Trần Hiểu. Đến từ cầm mau thử bán nghiệm 30, 25, 65, 43. Trần Hiểu bố đầu một cái, ai? Đúng, còn không biết được cái đâu, nếu là nữ hải tên này thanh niên có thể đủ mất mặt. Trần Hiểu đem hai tiểu chỉ móc ra, hướng phía dưới nhìn lại, hai tiểu chỉ tựa hồ biết Trần Hiểu muốn làm cái gì, gọi thảm hại hơn, hai cái chân sau gắt gao kẹp lấy xóa tung cái đuôi. Trần Hiểu nhịn không được cười lên, nữ hải, tuổi con nhỏ, còn biết thẹn thùng. Đến từ cầm mao thử bán nghiệm 34, 23, 85, 33. Trần Hiểu thở dài, nhớ năm đó, ta thế nhưng là hẹ chặt đặt tên hộ chuyên nghiệp, bây giờ còn có thể để ngươi cả hai cho làm khó. Nữ hải, nữ hải, nên gọi cái gì đâu? Trần Hiểu, Thú Phân, Thúy Hoa. Hai tiểu chỉ, Chi Chi. Trần Hiểu, Tiểu Bạch Thái. Không nên không nên, Tiểu Bạch Thái, Diệp Nhi Hoàng, tên này nghe xong liền số khổ. Trần Hiểu, Tiểu Thảo. Cũng không được, không có hoa hương thơm, không có thủ cao. Trần Hiểu đi một đường, nhắc đi nhắc lại một đường, sau cùng hai tiểu chỉ đã thần sắc mệt mỏi, núp ở Trần Hiểu cổ áo, bịt lấy lỗ tai, hoàn toàn không muốn nghe. Coi là, muốn ta đều nói, vừa vặn ta muốn ăn sủi cảo, têu sủi cảo, gọi nhỏ giấm chua, đều cùng ta họ. Trần Hiểu sau cùng đã định hai tiểu chỉ tên. Chi chi. Hai tiểu chỉ tiếp tục kháng nghị. Trần Hiểu trừng mắt, lại bút tích, liền một cái gọi thịt heo một cái gọi dưa chua. Càng nói càng đói, Trần Hiểu đã không có gì tâm tư, ngẩng đầu nhìn sang, đoán chừng lại có một trận hẳn là có thể đến hắn 10 ngày trước uống rượu thôn trấn. Chi chi. Chớ quấy giày nhau nhau, ta gọi điện thoại. Trần Hiểu hướng đi Túy Vân Tiên đánh một chiếc điện thoại, lại không có đả thông, ngược lại cho quyền Niếp Linh Linh. Tút tút tút. Điện thoại tiếng nổ thời gian rất lâu mới bị nhận. Đối diện truyền đến Niếp Linh Linh mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh, Trần Hiểu. Ngươi hỗn đản, vương bát đản, thời gian dài như vậy cũng biết tới điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Nghe được Niếp Linh Linh chửi ầm lên, Trần Hiểu nhất thời phun lên một loại không khỏi tâm tình, đột nhiên cảm thấy không có lao đường ra tẩu ló lì sủi cảo cùng quách lao đầu thuốc xịt, cái này nguyên đán cũng còn không có trở ngại. Trần Hiểu cười cười nói, ngươi liền không thể muốn ta điểm tốt, tỉ như tu hành tiến triển cực nhanh, cưới tông môn thần nữ, đi đến nhân sinh điên phòng, vui đến quên cả trời đất, đem ngươi quên. Đối diện Niếp Linh Linh hoa lập tức liền khóc lên, Trần Hiểu, ta liền biết ngươi ở bên ngoài có người. Đệ tử Niếp Linh Linh oán niệm 203. Trần Hiểu khẽ miệng co quắp rút một chút, bất đắc dĩ nói, có thể hay không đừng nghe gió cũng là mưa, ta nói đùa. Niếp Linh Linh khóc lên khí không đỡ lấy khí, mẹ ta nói, nam nhân thực nói thật cũng là nói đùa thời điểm nói ra. Đế tử Niếp Linh Linh oán nghiệm 167. Trần Hiểu đem điện thoại lấy ra bên tai bên trên, giải thích nói, ta gần nhất một mực đang trên núi, không có tín hiệu, ngươi qua có được hay không, có nghe hay không mà nói, nghiêm túc tu luyện. Niếp Linh Linh khóc thút thít cũng một chút, ta không tốt, ta không có chút nào tốt. Ta đã bắt đầu luyện khí, khí lực trở nên thật lớn, có thể chịu di chuyển 100 cân đồ vật, thế nhưng là cũng là gánh không được nhớ ngươi. Trần Hiểu bất thình lình cảm giác có chút đau đầu, thẳng thắn nói, ta trở lại phát hiện nếu như ngươi còn xem phim hàng ngươi lợi hại hơn nữa cũng gánh không được ta đánh ngươi. Niếp Linh Linh khí tức cứng lại, hoán niệm tăng cao, Trần Hiểu, ngươi chính là cái thạch đầu. Thời gian dài như vậy không có ý, đánh điện thoại liền khí ta đúng hay không? Trần Hiểu cười ha hà nói, đúng vậy á, ta đập nhân có thể đau. Đi, tốt lấy là được, ta mang cho ngươi hai cái tiểu đồng bọn, trở lại giới thiệu cho ngươi biết. Niếp Linh Linh. Niếp Linh Lâm, ngươi đứng lại cho ta. Trong điện thoại bất thình lình truyền tới một lạ lâm âm thanh, Trần Hiểu sững sờ một chút hỏi, cái này ai vậy? Niếp Linh Linh thương xúc nói, không nói cho ngươi, lý luận khóa lao sư lại cáo ta trạng ban chủ nhiệm ra tới bắt ta, ban đêm cho ngươi trả lời điện thoại. Tút tút tút. Trần Hiểu nghe âm thanh bận, nhất thời có chút buồn bực, không biết để cho đứa nhỏ này đi theo luyện thanh y tu luyện sao? Tại sao lại có lão sư? Chương 143, một cái tầm thường binh sĩ tầm thường tử vong. Trần Hiểu có chút kỳ quái, chỉ là nghe bộ dáng cũng không có cái gì nguy hiểm cũng liền không có lo lắng, một đường mặc lâm lội nước, chính là đi tới 10 ngày lúc trước hắn uống rượu cái kia thôn trấn. Thôn trấn gọi Thất Hiệp trấn. Giang Châu từ xưa nhiều phong lưu, hảo uống rượu, cố đa tài tử hảo hiệp, thôn trấn bởi vì thoại bản tiểu thuyết Giang Lăng Thất Hiệp liệt truyện được gọi là, nghe nói tại sử thượng thật sự xuất hiện qua mấy vị nhân nghĩa hiệp khách, xây xong từ đường, được người cung phụng. Giang Châu uống rượu tập tục rất thịnh, vui mừng hoàng cửu, ly nham chỉ bạc nhất nổi danh. Thế nhưng Trần Hiểu cảm thấy hoàng cửu muội, không say người, một hơi uống hết 10 đại bạc, dòng dã uống một đêm, đưa tới không nhỏ hành động. Lão bản sợ tới mức báo cảnh sát. Chỉ là Trần Hiểu ăn mặc thanh vân môn đã bảo, cảnh sát tới cũng chỉ khuyên nhủ hai câu, nhìn thấy Trần Hiểu sắc mặt bất thiện nện xuống một khối năm đấm lớn thoi bằng tử, cũng liền không dám quản. Lần này Trần Hiểu thì là ý định tại trong trấn tìm kiếm một cái phương tiện giao thông, nói cách khác muốn từ Thanh Vân Sơn trở lại Nam Lăng thành, còn có 300 dặm đường muốn buôn ba, hắn không có nhàn hạ thoải mái. Trần Hiểu ra cánh rừng chính là bước chân một hồi, thị lực có thể đạt được chỗ, phản phất đã thành một đám người ở giữa ngục. Huyện trên đường xe nước bảy biển ra tông vào đuôi xe răng dấp, tụ quanh cùng một chỗ, ánh lửa tùy ý, thường hực tiêu đốt, đầy đất thây người nằm xuống, nam nữ già trẻ cần cái gì có cái đó, trong đó gần một nửa đều là công nhân. Một khối cao 10m, rộng 5m cự thạch vắt ngang xuất hiện ở trấn trên đường cái, cự thạch dưới đáy lộ ra một nửa quân dụng xe bọc thép bờ mông. Trần Hiểu tới gần vừa nhìn, phát hiện đại bộ phận người đều là bị vũ khí lạnh chém giết, hoặc là chết cháy, tử trạng cứ thảm. Trên mặt đất máu tươi tới gần nguồn nhiệt, còn chưa hoàn toàn ngưng kết, dẫm lên, kéo kẹt rung động. Cho dù là Trần Hiểu ý chí sắt đá, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng đưa tới một ít không thoải mái cảm giác, nhất là chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi, so với chém giết cả đêm thần kiếm nhai chỉ có hơn chứ không kém. Trần Hiểu minh bạch, đây không phải chiến đấu, mà là nghiêng về đúng một bên đổ sát. Xem ra những người này vội vàng ra khỏi thành, chính là bị người cản lại, sau đó tất cả đều chém giết. Cứu! Cứu ta! Một tiếng hơi yếu tiếng cầu cứu từ nơi không xa truyền đến, Trần Hiểu quay đầu lại chính là thấy được một sĩ binh ngược lại trong vũng máu, hướng phía hắn tự tay. Trần Hiểu do dự một chút, chính là đi tới, cho binh sĩ kiểm tra một chút thương thế. Binh sĩ bị tận gốc chém đứt một chân, trên mặt cũng bị chém một đao, hoàn toàn thay đổi, khí huyết đã trôi mất 89. Trần Hiểu có chút kinh ngạc như vậy tổn thương làm thế nào kiên trì đến bây giờ, binh sĩ chỉ là người bình thường, mặc dù linh khí phục hồi, thường nhân khí lực tăng cường, xa không nên có như vậy sinh mệnh lực. Trần Hiểu lấy ra hai quả đan dược, nhét tại binh sĩ trong miệng, binh sĩ tinh thần rõ ràng khá hơn một chút, kinh hỉ thở dốc nói, hô, đây là đan dược, ngài là người tu hành sao? Trần Hiểu gật gật đầu, không cần mong đợi, ta không cứu được ngươi, này hai quả đan dược, một quả nâng cao tinh thần, một quả giảm đau, ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian nói rõ gì luôn. Binh sĩ trong mắt giấy lên hỏa diễm dần dần dập tắt, cười khổ nói, ngài thật sự là ngay thẳng, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngài. Trần Hiểu tâm bình khí hòa nói, ăn ngay nói thật mà thôi, nơi này chuyện gì xảy ra? Binh sĩ trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, run giọng nói, Ly Giang quân khu 5 ngày trước nhận được mệnh lệnh, nói Ly Giang trong có dị động, cần di chuyển thất hiệp dân trấn hướng Nam Lăng thành căn cứ địa dựa sắp vào, hôm qua chính là đã tập kết hoàn thành. Hôm nay nhiều binh sĩ bắt đầu di chuyển, thế nhưng không nghĩ tới vừa ra thành, đã bị một đám người lai lịch không rõ cho đánh lén. Tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, chỉ huy di chuyển thủ trưởng nhóm trực tiếp bị nện chết, sau đó chính là nghiêng về đúng một bên đại đồ sát, cầm đầu người cưỡi một đầu dao long, hết sức lợi hại, Ly Giang chỉ huy học viện sư phụ mang đội cũng chỉ có thể đánh cho ngang tay. Ta tại té xịu lúc trước, cuối cùng ký ức chính là bảy cái ăn mặc bạch y người từ trên trời giáng xuống, vây dao long, Ly Giang chỉ huy học viện đệ tử mang theo một phần nhỏ dân chân phá vòng đây, chúng ta những cái này thông thường binh sĩ lưu lại cản phía sau. Trần Hiểu sức sở, lập tức bận rộn lo lắng nói, ngươi nói cái gì? Ly Giang chỉ huy học viện đệ tử cũng tới. Hắn không có nhớ lầm, Hồ Đông lúc ấy ghi danh chính là Ly Giang chỉ huy học viện, con mẹ nó sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Binh sĩ ho khan hai tiếng, nôn mẹ xuất một ngụm máu tươi nói, Ly Giang chỉ huy học viện đệ tử huấn luyện quân sự về sau liền pha trộn tiến vào đặc biệt chiến đại đội trưởng. Trần Hiểu truy vấn, vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Hồ Đông đệ tử? Nam Lăng đại học y khoa xuất thân, lớn lên rất cao đại, kim thuộc tính linh căn, đông bắc khẩu âm, vẻ mặt râu quai nón. Binh sĩ cười khổ nói, chúng ta thông thường binh sĩ người, làm sao có thể nhận thức Ly Giang chỉ huy học viện tu luyện giả? Trần Hiểu sắc mặt âm tình bất định, vốn hắn là không muốn can thiệp thất hiệp chấn sự tình, hắn hiện tại vốn hẳn nên càng thấp điều càng tốt. Thế nhưng Ly Giang Chỉ Huy Học Viện xuất hiện, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo bất định. Hồ Đông là bạn tốt của hắn, chẳng quản tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng Trần Hiểu cũng đã đồng ý thằng ngốc này đại khờ thô, làm người trưởng nghĩa bằng hữu. Càng như vậy, Trần Hiểu lại càng lo lắng tiểu tử này, thức tỉnh đêm hôm đó, nếu là không có hắn kịp thời đi đến, Hồ Đông khả năng đã tại trong phòng ngủ chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại lên chiến trường, nếu thật sự có ngoại ý muốn xuất hiện, chưa chừng thật sự liền đặt xuống ở nơi này. Trần Hiểu mở ra điện thoại, bấm Hồ Đông dây số, nhưng không ai tiếp. Binh sĩ suy yếu mà hỏi, bằng hữu của ngài là Ly Giang Chỉ Huy Học Viện đệ tử sao? Trần Hiểu miệng giật giật, mở miệng lại là nói, ai cùng hắn là bằng hữu, có chết hay không người nào nhí tử. Binh sĩ, không phải là bằng hữu, ngươi vừa rồi đó là cái gì biểu tình? Sợ không phải tại trêu chọc ta. Trần Hiểu bực bội nói, mình cũng muốn chết rồi, còn nhớ thương cái này, nhớ thương cái kia, ngươi có cái gì không chưa xong tâm nguyện, nói ra ta nghe một chút. Binh sĩ tinh thần đột nhiên phấn khởi lên, thật sự sao? Trần Hiểu lắc đầu nói, đừng hiểu lầm, ta liền nghe nghe. Binh sĩ lúc ấy liền mất trật tự. Đệ tử từ bảo bán nghiệm 57. Binh sĩ ánh mắt dần dần trở nên mông lung, không khỏi bi thương nói, ta còn có bao lâu thời gian? Trần Hiểu thở dài nói, 4. Binh sĩ nước mắt chảy xuống chậm rãi nói, nếu ngài có một ngày đến Giang Lăng. Trần Hiểu, 3. Binh sĩ lúc ấy liền ái, nhanh chóng nói, ta trong túi quần có cái nhẫn, ngài giúp ta đưa đến nhị trùng trường Kim Nguyệt lao sư trong tay, sau đó để cho nàng nói cho cha ta biết, ta chưa cho hắn mất mặt, con trai của hắn cùng hắn là chiến đấu anh hùng. Nhìn nhìn sĩ con mắt của binh dần dần phai nhạt xuống, Trần Hiểu yên lặng lắc đầu. Nếu như có thể, hắn không ngại cứu người, thế nhưng hắn không có năng lực như thế. Tư Bảo chỉ là linh khí phục hồi bên trong một cái ảnh thu nhỏ. Hắn không có nhà quốc thiên hạ đại khí phách, sinh mệnh cuối cùng tâm tâm niệm niệm chính là không có tống xuất giới chỉ cùng không có cho phụ thân mất mặt. Một người bình thường tại dung chuyển thời đại, nên có kết cục. Trần Hiểu thở dài, đã có một chút loạn thế hương vị. Trần Hiểu cuối cùng đem Từ Bảo chôn, ngụy trang trở thành Từ Bảo bộ dáng, hắn muốn vào thôn trấn tìm hiểu một chút tin tức về Hồ Đông. Hồ Đông không ở, hắn sẽ lặng lẽ rời đi. Hồ Đông tại thôn trấn, không chết lời hắn sẽ lưu lại bảo hộ Hồ Đông. Hồ Đông chết rồi, hắn liền báo thủ. Chương 144, là ngươi đã cứu ta sao? Trần Hiểu vô thanh vô tức tiềm nhập thôn trấn, trên đường đi lại thấy được không ít quân nhân cùng người bình thường thi thể, thỉnh thoảng xen lẫn mấy cái hắc ý nhân thi thể. Hắn có thể đoán, tại bối rối, binh sĩ tổ chức lên phản kích, chỉ nhìn bộ dáng hiệu quả quá mức bé nhỏ, không có tạo thành hữu hiệu sát thương. Trần Hiểu kiểm tra một chút hắc y nhân thi thể, phát hiện những cái này hắc y nhân tuổi cũng không đại, lớn nhất không cao hơn 30 tuổi, nhỏ nhất thậm chí chỉ có mười mấy tuổi. Không có xuất phát, tu vi thấp kém, trong tay không có vết chai, sử dụng binh khí đủ loại, không có thống nhất chế thức, thậm chí còn có khai sơn đao, rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, thế nhưng không ai thu liễm đồng bạn thi thể, trong quần áo đen quần áo và trang sức khác nhau, thế nhưng đều là thế tục thường thấy quần áo. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, những cái này hắc y nhân rất lớn trình độ, không phải là từ tu luyện môn phái, mà là một cái rời rạc tổ chức, cũng đều thực sự không phải là cố hữu tu luyện giả, mà là hậu tiên thức tỉnh giả. Trần Hiểu mơ hồ đã đoán được cái gì, tiếp tục dọc theo lưu lại thi thể lộ tuyến tiến lên, chỉ rời đi không lâu sau, chính là nghe được một hồi tiếng bước chân hòa đàm tiếng, liền vào một gian nhà dân che giấu. Thực mẹ nó không may, mắt thấy muốn làm sủi cảo, không nghĩ tới đột nhiên giết ra tới 7 người, nghe nói là thất hiệp hiển linh, thật là mẹ nó quá tà dị. Quá tà dị cái rắm, linh khí đều phục hồi, thất tiên nữ hạ phàm ta đều cảm thấy không kỳ quái. Mẹ, người trước mặt tại kia khối hưởng thụ, chúng ta còn phải tìm tòi thôn trấn. Có cái gì xui xẻo, ba đội mấy người tìm ra cái mỹ nữ, bàn nhi kẻ trộm đang. Hiện tại dân trấn đều bị tách ra, không chừng chúng ta cũng có thể đụng cái đại vật đó. Ai? Ngươi nói không có việc gì nhi à, nếu là có nhiều binh sĩ tới trợ giúp, ta không kém đặt xuống nơi này. Mù quan tâm, đặt xuống tại đây liền đặt xuống tại đây, không có nghe Hắc Long Sứ nói sao, lập tức muốn tận thế, lúc này không hưởng thụ về sau sẽ không cơ hội. Có đạo lý, nhanh chóng lục soát ta, kết thúc không thành nhiệm vụ trở về muốn chịu phạt. Trần Hiểu lộ ra cửa sổ nhìn ra đi, một nhóm 5 cái hắc y nhân, có cầm thương, có lấy đao, tu vi đều tại luyện khí 3-4 tầng, thấy được nhà dân liền một cước giữ cửa đá băng, sau đó tiến vào điều tra một phen. Trần Hiểu tĩnh tĩnh tại cửa bên cạnh biên chờ đợi. Rất nhanh hắc y nhân liền đạp ra Trần Hiểu gian phòng này đại môn. Phanh, cổ xưa cửa gỗ trực tiếp đã bị đập bay, sau đó như ong vỡ tổ đi vào. Trần Hiểu rời bước đứng ở cửa, mọi người khỏe. Đột nhiên nghe được Trần Hiểu nói chuyện, mấy người nhất thời liền sợ tới mức một cái giật mình nhao nhao quay đầu lại, hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng sẽ có người. Đầu lĩnh hắc y nhân phản ứng kịp, quét một vòng Trần Hiểu, nhất thời giận dữ, mà nó, thối đi lính là gan không nhỏ, còn dám chính mình đưa tới cửa. Không đợi hắc y nhân nói dứt lời, Trần Hiểu nhẹ nhàng duỗi ra chỉ. Nay chỉ tại trong mắt mọi người thoạt nhìn cũng không tính nhanh, thế nhưng đầu lĩnh hắc y nhân lại không có bất kỳ tránh né động tác, cứ như vậy bị Trần Hiểu chỉ điểm một chút tại trên trán. Bịch. Đầu lĩnh hắc y nhân trực tiếp ngã trên mặt đất, trên trán xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Còn lại 4 cái hắc y nhân tất cả đều nhìn choáng váng, đây là cái gì công phu? Trần Hiểu cười tủm tỉm nói, ta nếu các ngươi, ta sẽ không hô, ta trưng cầu chút chuyện sau đó liền đi, được không? Chẳng quản Trần Hiểu biểu hiện rất hiền hòa, thế nhưng mấy cái hắc y nhân lông tơ trong nháy mắt tất cả đều nổi lên. Đồng chí, tha mạng a, ta sai rồi. Một cái hắc y nhân trực tiếp liền quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Trần Hiểu lắc đầu, lại là chỉ đầu điểm đi qua. Này cái hắc y nhân như vừa rồi kia cái hắc y nhân đồng dạng, cũng ngã xuống, đồng dạng chết tiểu này. Trần Hiểu ôn hòa nói, tha không buông tha mạng, ta nói tính, cầu cũng vô dụng, hiện tại ta hỏi vấn đề, các ngươi tới trả lời, chớ nói nhảm, được không? Hảo, 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 ngài hỏi cái gì, ta đáp cái gì? Một cái hắc y nhân nhanh chóng nói, chỉ là còn chưa nói xong, Trần Hiểu lại là duỗi ra chỉ đầu. Hắc y nhân ngã xuống đất. Trần Hiểu tâm bình khí hòa nói, ta còn không có hỏi đó, nghe xong vừa rồi đối thoại, bất luận nói như thế nào những cái này hắc y nhân cũng không tính người tốt, Trần Hiểu giết lên không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Còn lại hai cái hắc y nhân trực tiếp liền ái, này tham gia quân ngũ sợ không phải người bị bệnh thần kinh đi. Nhìn hai cái hắc y nhân đều không dám nói tiếp nữa, Trần Hiểu thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, ta đây hiện tại bắt đầu hỏi. Chén trà nhỏ thời gian, Trần Hiểu đem năm cái hắc y nhân thi thể đều nhận được một cái không bố trí túi chứa vật trong, lấy được đáp án để cho Trần Hiểu cảm giác có chút buồn cười. Bọn này hắc y nhân đến từ một cái hoàng tuyển giáo tà giáo tổ chức, tuyên truyền tận thế, tận hưởng lạc thú trước mắt, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới lý niệm. Hoàng tuyển giáo do linh khí phục hồi sơ kỳ bắt đầu sáng lập, vừa bắt đầu là trên mạng, bị niêm phong về sau liền đi vào tuyến dưới mít tinh hội nghị. Hắc Long sứ lai lịch tương đối thần bí, thế nhưng nghe nói là Giang Châu một đời người chủ sự, tu vi không biết, thế nhưng hắc giao tu vi hơn xa trúc cơ, không biết có phải hay không kết đan. Hắc y nhân đại bộ phận đến từ xung quanh thôn trấn Hoàng Tuyền giáo đồ, đã lặng lẽ giết mấy cái thôn, thiêu giết đánh cướp việc gác bất tận, lại đập vào chính là sớm nhập Hoàng Tuyền luân hồi, thoát ly nhân gian khổ hải khẩu hiệu. Trần Hiểu cũng dò thăm, tại phá vòng vây thời điểm rất nhiều dân trấn bị tách ra, nhiều binh sĩ bị truy đuổi ngăn ở trấn bắc ngõ hẻm bên trong, ngõ hẻm nội địa hình phức tạp, khó công thành, hảo phong thủ, tình hình chiến đấu rằng có gần tới 3 giờ. Trần Hiểu mau chóng hướng phía trấn bắc tiến đến, chỉ chốc lát chính là đã nghe được chiến đấu tiếng vang. Bảy cái thân mặc bạch y nhân thủ cầm trường kiếm đứng ở nóc phòng, vây công một cái hắc giao. Hát giao chiều cao gần tới 10 m, ở giữa không trung chằn chọc xê dịch, đánh ngươi tới ta đi, lại là ai cũng không gây thương tổn ai. Chỉ là Trần Hiểu có thể nhìn ra, bảy cái bạch y nhân 6 cái cũng chỉ là luyện khí 10 tầng tu vi, chỉ có một chút cơ trung kỳ, khí lực cũng ở không ngừng trôi qua. Thế nhưng hát giao cũng đã sắp kết đan, thân là yêu vật thể lực gần như vô cùng, càng đánh ngược lại càng tỉnh táo. Xuống lần nữa mặt, hát y nhân cùng binh sĩ đang tiến hành chiến đấu trên đường phố. Trần Hiểu một tá mắt liền thấy được một cái toàn thân ánh sáng vàng lấp lánh thanh niên quan quân, hai tay kết ấn, chậm rãi chúc lên một đạo tường đất, ý định phong bế cửa ngõ. Cũng hướng phía sau từng cái mang thương binh sĩ hô, mau lui lại, ta cản phía sau. Chỉ là hắn không nhìn thấy phía sau lưng một thanh khảm đao đã vung hạ xuống. Trưởng quan, cẩn thận sau lưng. Một sĩ binh quát tầm lên. Quan quân quay đầu lại chính là thấy được một đạo bạch quang, thầm kêu mạng ta xong rồi. Chỉ là sau một khắc, cầm đao hắc ý nhân đã thi thể chia lìa. Một cái toàn thân là huyết binh sĩ đứng ở trước người hắn, khẽ cười một chút hỏi, ngươi là Ly Giang Chỉ Huy Học Viện đệ tử sao? Ngươi có biết hay không Hồ Đông? Hắn là Giang Lăng Đại học y khoa xuất thân, Kim Linh Căn, Đông Bắc khẩu âm, lớn lên ngu ngốc đại khở thô. Quan quân lúc ấy liền ngây ngẩn cả người nhìn Trần Hiểu nói, ngươi vừa rồi đã cứu ta. Người trước mắt thấy thế nào cũng là một cái phổ thông binh sĩ, kia hắn làm thế nào giết đến hắc y nhân? Chỉ là tựa hồ phản ứng kịp cái gì, quan quân lướt qua người trước mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng, vừa rồi chật ních ngõ nhỏ hắc y nhân tất cả đều ngã trên mặt đất, thi thể chia lìa. Trần Hiểu lắc đầu, không phải, có thể trả lời vấn đề của ta sao? Quan quân lúc ấy liền lộn xộn, không phải là ngươi, là quỷ sao? Chương 145, xem ra ngươi còn không biết. Quan quân nhìn từ trên xuống dưới Trần Hiểu, nhíu mày hỏi, đồng chí, ngươi là kia chi bộ đội? Ta chưa nghe nói qua, thông thường trong bộ đội có người cao thủ như vậy. Tuy Trần Hiểu ăn mặc binh lính bình thường quần áo và trang sức, thế nhưng tình huống bây giờ xem ra rõ ràng cho thấy người trước mắt trong khoảnh khắc chém giết trong giường tất cả hắc y nhân, mới đem hắn cứu. Trần Hiểu liếc mắt, thuận miệng nói, đội thiếu niên tiền phòng, tên gọi ta. Đội thiếu niên tiền phòng, hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta nó. Ta tương đối gấp. Quan quân hồ nghi nhìn Trần Hiểu, ta như thế nào chưa từng nghe qua tham chiến có này một chi binh sĩ. Trần Hiểu mặt lạnh lấy, trong mắt kiếm ý quần của nói, đây là bí mật binh sĩ, ngươi không có quyền hỏi đến, bây giờ trở về đáp vấn đề của ta. Quan quân như bị sét đánh, trong khoảnh khắc chính là mồ hôi đầm địa, dường như trong nước mới vớt ra đầu dạng. Quan quân ngạc nhiên nhìn Trần Hiểu, người này thật mạnh. Thế nhưng quan quân không chỉ không sợ, ngược lại kích đông lên, lạch cạch một tiếng, tính một cái chào theo nghi thức quân đội, run giọng nói, thủ trưởng là trợ giúp đến sao? Trần Hiểu khoe miệng co giật một chút, đúng, ừ, ngươi đừng kích động, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi có biết hay không Hồ Đông? Quan quân đè xuống tâm tình kích động, lắc lắc đầu nói, ta không nhận ra, Ly Giang Chỉ Huy Học Viện đệ tử đều là pha trộn nhập đội, bất quá ta có thể giúp đỡ thủ trưởng tìm một cái, danh sách tại tham mưu trưởng nơi đó. Trần Hiểu gật gật đầu, hảo, vậy ngươi giúp ta tìm một cái, ta rất gấp, minh bạch chưa? Quan quân bận rộn lo lắng gật đầu, hảo, ngài có cái gì cần phối hợp trực tiếp nói với ta, tiểu đội chúng ta bây giờ còn có 8 người, binh lính bình thường 20 người, dân trấn. Trần Hiểu vô chán, nghiêm túc nói, ta cũng cần ngươi câm miệng, trước giúp ta tìm người, minh bạch chưa? Quan quân sắc mặt lúc ấy chính là cứng đờ, đánh cái nghiêm nói, tốt thủ trưởng. Rất nhanh quan quân liền thi pháp phong bế đầu ngõ, sau đó mệnh lệnh binh lính còn lại trú thủ tại chỗ này, mang theo Trần Hiểu hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Dọc theo đường mà qua, Trần Hiểu chính là thấy được lui tới trợ giúp binh sĩ, mặt phía bắc là chính diện trận công kiên trận, các bốn cái phương ngẫu nhiên sẽ có người tập kích quấy rối, trên cơ bản chính là hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, phòng thủ vòng cũng ở dần dần thu nhỏ lại. Dân chấn đều giấu ở nhà dân bên trong, cách cửa sổ Trần Hiểu có thể thấy được một đôi kinh khủng bất an ánh mắt. Phanh. Rời đi thật xa Trần Hiểu liền thấy được tạm thời chỉ huy trận địa một cái đằng trước trên thân đập vào mình trần, ngực vòng quanh băng bó trung niên quan quân đang gỗ bàn. Một người tuổi còn trẻ một chút quan quân trầm trọng báo cáo, tham nhu trưởng, quân ta đã thương vong hơn phân nửa, đặc biệt chiến đại đội trưởng cũng đã phần lớn linh khí hao hết, tối đa còn có thể thủ vững nửa giờ. Chi viện không còn, liền thủ không được. Trần Hiểu bên người quan quân thấy thế nhất thời chạy đi lên, báo cáo tham nhu trưởng. Trợ giúp đã đến. Tham nhu trưởng nhất thời đại hỉ, vịn cái bàn truy vấn, trợ giúp đến. Ở đâu? Kia chi bộ đội. Thanh niên quan quân chỉ vào Trần Hiểu, kích động nói, vị này chính là đội thiếu niên tiền phong thủ trưởng, ngài nói với hắn à? Tham nhu trưởng nghe vậy sững sờ, hầu nghi nhìn về phía Trần Hiểu, đội thiếu niên tiền phong. Đây là đâu chi bộ đội? Trần Hiểu đi tới, nhìn quét ở đây mấy cái quan quân trực tiếp hỏi, các ngươi có người hay không nhận thức Hồ Đông? Hắn là Ly Giang Chỉ Huy Học Viện đệ tử, Giang Lăng Đại học Y khoa xuất thân, Đông Bắc khẩu âm. Tham nhu trưởng trừng mắt Trần Hiểu, đồng chí, mời về đáp vấn đề của ta. Trần Hiểu vây vây tay, vấn đề của ngươi không trọng yếu, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ở đây quan quân tất cả đều bối rối, đây là cái gì tình huống? Đến từ Diệp Chuẩn đoán nghiệm 265. Tham nhu trưởng sắc mặt của Diệp Chuẩn nhất thời liền trở nên khó coi, ngươi binh sĩ quan chỉ huy ở nơi nào? Ta muốn cùng hắn đối thoại. Trần Hiểu nhún nhún vai, không có ý tứ, chúng ta chỉ huy chính mình. Diệp Chuẩn toàn thân khí thế dâng lên, xâm nhập hướng Trần Hiểu, tức giận bừng bừng, ta mặc kệ ngươi là kia chi bộ đội đau đầu binh, ở ta nơi này ngươi vô lại đều cho ta thu lại. Trần Hiểu chân mày hơi nhíu lại, con mắt khép mở, kiếm ý tràn ngập, người ở chỗ này trên người đều dâng lên một cỗ hàn ý. Diệp Chuẩn khí thế trong chớp mắt cáo phá, đang lui lại mấy bước, chấn kinh nhìn Trần Hiểu, thất thanh nói, đây là kiếm ý. Làm sao có thể? Trần Hiểu không nhịn được nói, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, ngươi là quân nhân, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ta chỉ muốn tìm người, ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ tình thế. Diệp Chuẩn kinh nghi bất định nhìn Trần Hiểu, quả quyết nói, ngươi không phải là quân nhân, ngươi đến tụt cùng là ai? Trần Hiểu hờ hững nói, ta là ai không trọng yếu, quan trọng chính là các ngươi tình huống hiện tại, hẳn là không muốn hỏa vô đơn chí. Diệp Chuẩn biến sắc, cả giận nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Trần Hiểu thản nhiên nói, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lập tức Trần Hiểu ngừng một chút nói, ta vẫn tương đối tôn trọng quân nhân, không muốn làm khó các ngươi. Ngươi nói Hồ Đông là đệ tử của ta, hiện tại mặt phía Bắc phòng thủ, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Một cái trong đó không có một chân, chống phải trượng trung úy quan quân đột nhiên mở miệng nói. Trần Hiểu khẽ cười nói, sáng suốt quyết định. Diệp Chuẩn sắc mặt xanh mét, miệng giật giật lại không có tiếp tục nói chuyện, mặc dù hắn rất muốn nói một câu Hồng Tình quân cũng không chịu uy hiếp, thế nhưng hắn cũng không nói những lời này lực lượng. Hắn hiểu được, như người này theo như lời, bọn họ đã chịu không nổi càng lớn đả kích, trước mắt người này rất mạnh, mà còn ngụy trang thành quân nhân xâm nhập nội bộ, người này nếu động thủ, không ai có thể ngăn được. Mang theo Trần Hiểu tới thanh niên quan quân cũng ngu ngốc ngay tại chỗ, trên mặt toàn bộ đều hối hận, tham mưu trưởng thật xin lỗi, ta không biết hắn là. Được rồi, hy vọng hắn không có ác ý. Diệp Chuẩn thân sắc ngưng trọng nhìn Trần Hiểu phương hướng ly khai. Mạo muội hỏi một chút. Quan quân thăm dò mở miệng nói. Trần Hiểu không đợi quan quân hỏi xong, liền ngắt lời nói, nếu như cảm thấy mạo muội, đừng hỏi nữa. Đệ tử Trương Thuận Thanh đoán nghiệm 214. Trương Thuận Thanh sắc mặt xấu hổ, bất quá vẫn là hỏi, ngươi tìm Hồ Đông có chuyện gì? Trần Hiểu ngược lại là chưa có trở về tránh nói thẳng, dẫn hắn rời đi. Trương Thuận Thanh khẽ giật mình, truy vấn, ngươi là hắn thân hữu? Tiểu tử này còn rất hay nói, như thế nào không có nghe hắn đề cập qua ngươi? Trần Hiểu đột nhiên nở nụ cười một chút nói, ta biết ý tứ của ngươi, tiểu tử này như vậy yêu khoác lác bước, không che đậy miệng, nhận thức ta tu vi cao cường như vậy người, như thế nào từ trước đến nay cũng không có đề cập qua. Trương Thuận Thanh bị chẹn họng một chút, bất đắc dĩ nói, có thể nhìn ra quan hệ của các ngươi không sai, có thể khiến ngươi bước lên lớn như vậy mạo hiểm tới cứu hắn. Trần Hiểu trả lời, coi như cũng được a. Trương Thuận Thanh đột nhiên nói, kỳ thật của ngươi rõ ràng lời của hắn, thì nên biết ngươi là mang không đi hắn. Trần Hiểu nhịn không được cười lên nói, tiểu tử này thoạt nhìn khí thế, kỳ thật rất kinh sợ, hắn có cha mẹ, có đối tượng, có lo lắng, cho nên tất nhiên là sợ chết. Trương Thuận Thanh trầm mặt một chút, nhìn Trần Hiểu, xem ra ngươi còn không biết, cha mẹ của hắn đã tại Nam Lăng thành bên trong một hồi bạo loạn bên trong qua đời. Trần Hiểu, chương 146, lấy lên được, không bỏ xuống được. Trần Hiểu tại từ Trương Thuận Thanh trong miệng biết được Hồ Đông phụ mẫu đều mất tin tức thời điểm là hoàn toàn một bước. Ngắn ngủi ngây người, Trần Hiểu tâm tình liền trở nên rất phức tạp, cũng hồi tưởng lại một đoạn không thuộc về trí nhớ của hắn. Hồ Đông cha mẹ, một cái 40 không, một cái 50 xuất đầu, thân thể cũng không tệ. Lao hai phần bởi vì thương yêu hái tử, thỉnh thoảng sẽ đến trường học nhìn, thứ nhất trường học chúng quy sẽ mang rất thổ sản phân cho mấy cái bạn cùng phòng, còn muốn mời khách ăn cơm. Hồ cha giống như Hồ Đông, vui mừng uống thả cửa, một người có thể uống 2 cân bạch ủ, uống nhiều quá thích khoác lác, rất khả ái một cái lao gia tử. Hồ mụ gồm cả Đông Bắc này, nữ nhân hảo sảng cùng Đông Bắc mẫu thân ôn nhu, đánh lên Hồ Đông tới ken ken rung động, cùng nhi tử biệt ly thì khóc khóc như mưa. Trần Hiểu không có nhận thức từng như vậy tình cảm, nhưng là từ nhận thức, hắn hiểu được tang phụ mất mẹ là nhân gian đại thống. Mà rất lớn trình độ, Hồ Đông cha mẹ gặp không may kiếp nạn, đều có thể cùng hắn có quan hệ, cũng chính là, hắn không giết bá nhân lại bởi vì hắn mà chết. Hồ Đông đối với hắn rất nhân nghĩa, hắn vốn tưởng rằng Hồ Đông rời đi hắn đến binh sĩ, liền có thể an toàn, chỉ là không nghĩ tới hay là đã xảy ra chuyện. Trần Hiểu tâm tình trong chớp mắt trở nên bực bội lại. Đồng chí, đồng chí. Trương Thuận Thanh thăm dò hô vài tiếng. Trần Hiểu có chút mất tiêu đồng tử dần dần trở nên rõ ràng, mặt không chút thay đổi nói, đi thôi. Trương Thuận Thanh minh hiển có thể cảm giác được, trước mắt người này trở nên càng thêm nguy hiểm lên. Xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, tiếng kêu trở nên kịch liệt, vào trong mắt chính là một đôi đối với binh sĩ tại thổ hệ pháp thuật cấu trúc tường đất trên cùng hắc ý nhân chém giết. Thi thể trên đất đã tích lũy dày đặc một tầng, gần như sắp chồng chất tường đất ngang bằng, thổ linh căn tu luyện giả lại hướng về sau cấu trúc một đạo khác tường đất. Trần Hiểu đập vào mắt liền thấy được Hồ Đông, ngón tay không khỏi rung động một chút. Lúc này Hồ Đông cầm trong tay một bả cự phủ, toàn thân đẫm máu, khắp cả người kim quang trở nên lúc sáng lúc tối, hiển nhiên là linh khí tiếp cận khô kiệt. Trên người Hồ Đông hộ giáp đã bị chém thất linh bắt toái, lên không được phòng ngự tác dụng, nhưng như cũ quên cả sống chết tận tình chém giết. Giống. Tới a, vương bắt con bê. Hồ Đông hai mắt huyết hồng, trên đầu bốc hơi nóng, trong tay giải búa chém lung tung, đã không có kết cấu, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế. Người khác đều tại phòng thủ, duy chỉ có hắn phía trước tiến, đã lâm vào lớp lớp vòng vây. Trần Hiểu có thể nhìn ra Hồ Đông hiện tại đã đạt đến luyện khí 8 tầng, hơn xa qua nó ly giang của hắn chỉ huy học viện đệ tử. Hắn hiểu được, đây là viên kia tẩy tùy đan tác dụng, để cho Hồ Đông tu luyện càng thêm trôi chảy, thế nhưng cũng rất có thể viên kia tẩy tùy đan chính là Hồ Đông cha mẹ gặp nạn đầu sọ gây nên. Trần Hiểu muốn ra mặt cùng Hồ Đông quen biết nhau cứu Hồ Đông, thế nhưng gần đến giờ làm miệng, Trần Hiểu lại do dự. Hắn không biết, hiện tại cứu Hồ Đông, cưỡng chế đem Hồ Đông mang đi, có phải thật hay không vì hắn hảo. Có lẽ hắn hôm nay xuất thủ, sẽ đích thân đem Hồ Đông ép lên tuyệt lộ. Mình không thể đem Hồ Đông mang theo trên người, bởi vì như vậy hắn sẽ lại càng dễ không may, nếu Hồ Đông bị chính mình mang đi, hắn liền biến thành đạo binh, hậu họa khôn lường. Huống hồ Hồ Đông còn có một người bạn gái, có thể hay không bởi vì chính mình cứu hắn mà chết. Trần Hiểu ánh mắt có chút mờ mịt, đột nhiên nhớ tới hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, tối tăm bên trong giường như có một cái nhìn không thấy đại thủ tại cân đối lấy hết thảy. Hồ Đông xuất hiện ở thất hiệp trấn bản thân chính là một kiện cực kỳ trùng hợp sự tình, thậm chí đang tìm đến Trương Thuận Thanh lúc trước, Trần Hiểu một mực ở ôm lấy may mắn tâm lý, nhóm này chỉ vì trong học viện đệ tử trong không có Hồ Đông. Thế nhưng Hồ Đông hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Mạng của hắn cách sẽ để cho người bên cạnh không may, mà tự mình ra tay có thể hay không để cho hết thảy tiến nhập càng thêm ác liệt tuần hoàn. Trần Hiểu thật sâu hít vào một hơi, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước người Hồ Đông, đưa tay tiếp được Hồ Đông bữa, một cái sắp chết tại Hồ Đông trong tay hắc ý nhân miễn phải bị chém chết vận mệnh. Hồ Đông đã giết đỏ cả mắt rồi, căn bản không có quản người phía trước là ai, một quyền oanh xuất ra. Trần Hiểu một cái bàn tay trực tiếp phiến tại Hồ Đông trên mặt, lạnh lùng, ngu xuẩn. Thanh tỉnh một chút. Ngươi muốn là chết tại đây, không phụ lòng ngươi chết đi cha mẹ sao? Không phụ lòng Trương Hiểu kiểu sao? Trên chiến trường đột nhiên giết ra như vậy một cái phổ thông binh sĩ dễ như trở bàn tay chế trụ dũng mãnh Hồ Đông, phòng thủ binh sĩ cùng hắc ý nhân đều sửng sốt một chút. Hồ Đông nghe được cái thanh âm này liền nhất thời toàn thân run lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hiểu, ngươi là? Trần Hiểu quay đầu không nhìn tới Hồ Đông, hảo hảo bình tĩnh một chút ta. Nói xong Trần Hiểu một quyền đối với Hồ Đông đánh ra, Hồ Đông tiếp cận một mét cựu thân thể trực tiếp từ đất vàng trên tường ném đi, đập vào Trương Thuận Thanh bên chân, phun ra một ngụm máu tươi. Trương Thuận Thanh cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng kiểm tra một chút thương thế của Hồ Đông, lại phát hiện Hồ Đông uống thuốc nhận lấy thật lớn chấn động, khớp xương cũng đều bị chấn thoát, tựa như một bãi bùn não, thế nhưng tổn thương cũng không trọng. Vẫn còn ở chiến đấu hăng hái, Ly Giang chỉ huy học viện đệ tử phản ứng kịp tất cả đều nổi giận. Ngươi làm gì? Hỗn đản, ngươi chẳng lẽ ý định đi theo địch sao? Người da đen nhóm đều là nhao nhao đại hỉ. Bọn họ trong bộ đội nội chiến. Ha ha ha, huynh đệ, làm tốt lắm, ngươi là nằm vùng a. Tiểu tử này có trong xương điên lực, đả thương chúng ta không ít giáo chúng. Trần Hiểu lại là trên mặt đất nhặt lên Hồ Đông lưu lại cán dài chiến phủ, đột nhiên nhảy vào hắc ý nhân bảy. Bèn, bèn, bèn. Trần Hiểu hai chân rơi xuống đất, dường như nổi trống, đại địa đều chấn động lên, thoáng như long tượng bu tập, lại có nhổ sơn ngược lại thụ chi uy. Một đũa chém ngang, 7-8 cái hắc ý nhân trực tiếp chặn ngang bị chém đứt, tiếp theo một đũa qua vai bổ ra, cán đũa trực tiếp đem hai cái hắc ý nhân đầu bạo thoái, óc bắn tung tóe, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Hắc ý nhân trong chớp mắt tất cả đều choáng váng. Phong thủ binh sĩ cũng đều choáng váng. Mới vừa rồi còn ra tay với Hồ Đông, kết quả chỉ chuyển mắt liền bắt đầu chém giết lên hắc ý nhân. Hắc ý nhân tại ngắn ngủi rối loạn, nhanh chóng bắt đầu công hướng Trần Hiểu, chỉ là Trần Hiểu mạnh như hổ vào bầy dê, căn bản không một hợp chi địch. Không chỉ là hắc ý nhân khiếp sợ, liền ngay cả quân đội phòng thủ binh sĩ cũng chưa từng thấy qua như vậy dã man tàn khốc thủ pháp giết người, giơ tay nhấc chân cũng phảng phất có thiên quân chi lực, thường thường một đũa hạ xuống, không phải là bị chặt đứt chính là bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Trần Hiểu không có dùng kiếm thuật, hắn biết kiếm thuật giết người phải nhanh hơn nhiều, chỉ là một khi bày ra kiếm thuật, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ thân phận. Hơn nữa hắn biết hắn hiện tại cần phát tiết, chỉ có như vậy đại khai đại hợp bạo lực thủ đoạn mới có thể giải trừ rõ ràng tâm tình của hắn. Hắn nghĩ đến, xa không chỉ là Hồ Đông, còn có hắn tiếp xúc qua tất cả mọi người, Hồ Đông, Luyện Thanh Ý Điệp, Nhiếp Linh Linh, Linh Tố, Quý Chi Niên, Quý Thanh Thành, Thanh Vân Môn tất cả cao tầng, Trần Giáo Tử, Sủi Cao, Trần Thố, Giấm Chua. Mặc dù hắn lần nữa cho là mình không cần đến từ bất luận kẻ nào thiện ý, hắn cũng có thể thừa nhận một người tịch mịch, thế nhưng bất chi bất giác, hắn đã thừa nhận đến từ quá nhiều người thiện ý, hắn không muốn thừa nhận hắn thay đổi, có thể hắn xác thực thay đổi, có lẽ hắn không thay đổi, chỉ là một mực ở chính mình lừa gạt mình. Giống như lão Đường năm đó đối với hắn đánh giá, ngươi không phải không khát vọng yêu, là không tin yêu. Trần Hiểu rêu cất hỏi, cái gì kia là yêu? Lão Đường giả bộ cao thâm trình bày là, lấy lên được, không bỏ xuống được. Trần Hiểu còn nhớ đến lúc ấy chính mình lời thề son sắt mà nói, chính mình không có gì không bỏ xuống được. Thế nhưng hiện giờ, hắn thật sự đối mặt thời điểm, phát hiện mình đem lời nói quá bài toàn. Có nhiều thứ, cầm sau khi thức dậy, liền nhất định không bỏ xuống được. Hắn không dám suy nghĩ thật sự cùng Nhiếp Linh Linh phân biệt lúc khác, chính mình sẽ như thế nào, có thể hay không nghĩ nàng, có thể hay không nỡ bỏ. Hắn không dám nghĩ Hồ Đông bởi vì hắn đã mất đi cha mẹ, tiếp sau còn có thể mất đi bạn gái, sau đó chính mình đi đến tuyệt lộ. Hắn không dám nghĩ Thanh Vân Môn bởi vì hắn toàn gia chỉ không còn. Hắn không dám nghĩ làm Quý Chi Niên bởi vì hắn mà chết thì hắn sẽ như thế nào. Trần Hiểu đột nhiên cảm thấy, hắn thật sự một chút cũng không kiên cường. Chương 147, Soái thường thường dừng bước tại 3 giây 3 bước giết một người, tâm dừng tay liên tục. Trần Hiểu mỗi tu luyện qua phù pháp, thế nhưng người mang thiên quân chi lực, vừa bổ quét qua, giết người như cắt cỏ. Tại tất cả mọi người trong mắt, Trần Hiểu giống như đến thế gian tu la, xuất nhập không một hợp chi địch, quét ngang thiên quân, lại không người biết Trần Hiểu trong tay tại giết người, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Trần Hiểu đối với Hoàng Tuyền giáo chúng cũng không hận ý, chỉ cảm thấy buồn cười, nếu không có Hồ Đông, hắn một chút nhúng tay chiến sự tâm tư cũng không có, đây là vốn Trần Hiểu. Trọng sinh một tháng có thừa, hắn đã hao tổn tâm cơ lấy được đủ để tại loạn thế cầu sinh căn cơ. Trần Hiểu đã vượt lên đầu rất nhiều người, còn dư lại dù cho làm từng bước tu luyện, không nhận tội thay, không kém gây tai họa, cũng có thể rất tốt sinh tồn được. Hắn vốn có thể ngồi ở cung ngoại, nhìn loạn thế chìm nổi, sau đó sống đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, đây mới là hắn phải làm. Thế nhưng lúc hắn biết Hồ Đông cha mẹ ngoại ý muốn thân vong thời điểm, hắn giật mình phát hiện, bất chi bất giác, hắn đã đang ở trong cục. Một cái lanh tâm lạnh tình người, một khi đã đánh động, sẽ rất khó quay đầu lại làm tiếp một khối hàn băng. Cực đoan người, đang làm cái gì sự tình trên đều cực đoan. Tại Hoàng Tuyền giáo đồ sợ hãi lùi bước trong ánh mắt, Trần Hiểu đội vàng hạ xuống một cái rất lỗ mãng, rất không phù hợp hắn tính cách, thoạt nhìn rất vì buồn cười quyết định, hắn muốn kết thúc loạn thế. Trần Hiểu đột nhiên nhớ tới Quý Chi Niên ngày đó tại cốc khẩu từng nói với hắn, độ hắn một người, chính là độ chúng sinh. Trần Hiểu không biết, Quý Chi Niên nói ra câu này bao hàm thiền ý lời, có phải hay không dự liệu được hắn sẽ có ngày hôm nay triệt ngộ. Thế nhưng Trần Hiểu không thể không nói, Quý Chi Niên liệu vô cùng chuẩn, bản thân hắn không phải là lòng mang muôn dân trăm họ người, cũng không phải tập trung tinh thần tu đạo trưởng sinh người. Trần Hiểu một mực ở thế tục hành tẩu, cũng chưa bao giờ ý định qua xuất thế, hắn càng nhìn chúng thế tục tình cảm ràng buộc, có cho rằng người trọng yếu, tất nhiên sẽ vì bọn họ làm một việc. Muốn bên người bình an, đơn giản nhất phương thức không phải là đem bọn họ đặt ở bên người, mà là sáng tạo một hoàn cảnh yên ổn, như vậy dù cho không cần tự mình ra tay trông nom, những người này cũng là an toàn. Trần Hiểu hành tẩu ở trên thi sơn, nhìn quét bốn phương, Hoàng Tuyền giáo đồ đã bị Trần Hiểu giết trong lòng run sợ, nhìn thấy Trần Hiểu tiến lên, chợt bắt đầu tụt hậu lên. Diệp Chuẩn cùng với bộ chỉ huy các quân quan, cũng nghe thấy Trần Hiểu trợ chiến tin tức cũng chạy tới chiến trường, cũng có điểm khó hiểu. Vừa rồi người này còn một bộ kiêu căng tư thế, như thế nào một lát sau liền vòng vo ý niệm trong đầu. Hừ, không nghĩ tới trong quân còn có cao thủ như vậy. Hắc Long sứ đứng ở nóc nhà trên, âm lãnh nhìn Trần Hiểu. Một thân hắc sắc cháo bào trên che kín rậm rạp quỷ dị hoa văn, thoạt nhìn dính trán trước lớp, như là một mảnh u ám trong huyệt động độc xà. Trần Hiểu thản nhiên nói, ta cũng không nghĩ tới, Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính năm đó bị Na Cha rút gân lột ra về sau vậy mà không chết, sống tạm đến nay, chuyển thế hạ giới, còn làm nổi lên tà giáo hoạt động. Hắc Long sứ toàn thân rung mạnh, ngạc nhiên nhìn Trần Hiểu, ngươi làm sao ngươi biết? Trần Hiểu trong lòng tự đủ ngươi nhiều như vậy oán niệm, ta đương nhiên biết, trừ phi là chủ tên. Mà đã nghe được Trần Hiểu, toàn trường tất cả mọi người là cảm giác bất khả tư nghị. Cái gì? Đông Hải Long Vương Tam Thái tử? Đây không phải là thần tiên nó? Này làm sao có thể? Là ta nghe lầm nó? Vậy hắn là ai? Hắc Giao nghe vậy cũng là thân thể cứng đờ, bảy hiệp có thể đồng thời cởi ra chiến đoàn, rơi vào Trần Hiểu bên cạnh nóc phòng, kinh nghi bất định nhìn Trần Hiểu. Bảy hiệp cầm đầu chính là một vị lão nhân, chắp tay tất cung tất kính nói, tiến tán tiên bạch triển vân, gặp qua tiên trưởng, không biết tiên trưởng có thể thuận tiện báo cho biết thân phận. Còn lại mấy cái bạch đi hiệp khách đều là có chút khẩn trương, có thể một lời gọi phá Ngao Bính thân phận tất nhiên là thi quỷ chuyển thế thân, huống hồ trên người này khí thế hùng hồn, mạnh hơn bọn họ trên mấy chủ, tất nhiên không được nhân vật. Trần Hiểu nói, bất tiện. Bảy hiệp thần sắc tất cả đều là cứng đờ. Như vậy quyết đoán từ chối, thật sự là đả thương người thể diện à, chỉ là bảy hiệp tự biết không phải là phi tiên, mà là địa tiên, vừa bãi vô danh, chịu lạnh nhạt cũng là bình thường. Ngao Bính lạnh lùng nhìn Trần Hiểu, ngươi đến tuột cùng là ai? Trần Hiểu lắc đầu, giết một mảnh ngươi, không phải là cái gì dài mặt sự tình, không cần phải thông báo tính danh. Ngao Bính sắc mặt giận dỗi nói quát mà không biết ngượng. Trần Hiểu cười quỷ dị nói, làm người không thể không tin tà, năm đó ngươi bị Na Cha rút gân lột ra lúc trước, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào như vậy kết cục, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ. Đệ tử Ngao Bính oán niệm 876. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Hiểu lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới năm đó Trần Đường quan chuyện xưa, Ngao Bính lúc ấy đã bị ép buộc tâm hỏa tăng lên. Ngao Bính sắc mặt nhăn nhó nhìn Trần Hiểu, ta không quản ngươi là ai, hôm nay ngươi xấu ta chuyện tốt, đều là lấy chết có câu. Giao Long Nhi, còn đứng ngây đó làm gì? Hắc Giao được mệnh lệnh, mắt to như chuông đồng hung quang lóe lên, bay thẳng đến Trần Hiểu tấn công mà đến, dương nhanh múa đuốt, uy danh mênh mông cuộn. Trần Hiểu đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, chậm rãi đánh ra một quyền. Ngao Bính nhịn không được cười lên nói, ngu xuẩn, dám cùng Giao Long đấu sức, trong biển lấy long lực lớn nhất, Giao Long mặc dù không phải là chân long, lại cũng không phải là phàm thai có thể so đo, còn tưởng rằng phải có một phen khổ chiến, không nghĩ tới ngu xuẩn chính mình tự tìm chết. Bảy hiệp cũng là nhao nhao không rõ ràng cho lắm, lộ ra vẻ lo lắng. Thượng tiên hồ đồ, có thể nào cùng Giao Long liều thân thể khí huyết? Không khỏi có chút vô lễ a. Bạch Triển Vân lại là ung dung nói, thượng tiên khí huyết hùng hồn, hơn xa thường nhân, hơn nữa thần sắc bình thản ung dung, hiển nhiên cực kỳ tự tin, chưa hẳn không năng lực liều Giao Long, như thế xem ra, vị này thượng tiên vô cùng có khả năng là thân thể chứng đạo, nếu như tay không tiếp chiêu, chắc chắn phần thắng. Nghe được Bạch Triển Vân nói như vậy, còn lại 6 hiệp cũng đều là như có điều suy nghĩ gật đầu. Vẫn là Triển lão quan sát nhập vi, quan sát tinh tế. Như vậy vừa nhìn, sát thực như thế. Trên đường Diệp Chuẩn đám người nghe được Bạch Triển Vân, cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, là một cái như vậy cứu, nếu đại ý bị giết, thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc. Hắc Giao cũng là lạ mắt kiên kỵ ý tứ, toàn thân khí huyết tuôn động, tích đủ hết khí lực. Và anh, Trần Hiểu nắm tay cùng Giao Long móng nuốt đụng vào nhau, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Trần Hiểu nhất thời bay ngược, đập bể một chỗ nhà dân, trong chớp mắt bụi mù nổi lên một phía. Bảy Hiệp cùng Diệp Chuẩn mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, đồng thời nhìn về phía Bạch Chiến Vân. Lão đầu có phổ không có yên lòng a, đã nói rồi đấy, thân thể chứng đạo đại nhân vật đâu, như thế nào thoáng cái liền cho đập bay sao? Bạch Chiến Vân lúc ấy liền lung túng, đồng thời cũng là có chút điểm bất khả tư nghị. Hắn vốn tưởng rằng này thượng tiên là đã tinh trước mới tay không đón đỡ Giao Long một kích, chỉ là cái đó và trong tưởng tượng căn bản chính là một trời một vực. Giao Long ngạo nghễ ngồi xổm cách tại nóc nhà, ngửa mặt ngâm rít gào, uy phong không ai bị nổi. Ta rõ ràng báo cho ngươi, ngươi bày ra sự tình, ngươi bày ra đại sự. Trần Hiểu từ trong cho bụi đi ra, vô vô bụi đất trên người, nhìn nhìn Hắc Giao nghiêm túc nói. Chỉ có vẻ mặt nghiêm túc, năng lực che giấu bỗng chốc bị đánh bay xấu hổ. Đây đúng là cái ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng tối thiểu có thể cùng Hắc Giao lực lượng tương đương, lại không nghĩ rằng bị trực tiếp đánh bay, dù cho vốn là không thể nào cần mặt mũi, thế nhưng đúng là vẫn còn có chút mặt, trước mắt bao người bị đánh bay, này quá mất mặt phát. Hai cái cầm mao thử đứng ở trên đỉnh đầu đầy bụi đất, con mắt lớn toàn bộ đều phẫn nộ, nhảy nhảy chỉ vào Hắc Giao, chi chi, chi chi. Giao Long ngâm rít gào thanh âm lập tức im bặt, máy móc quay đầu nhìn về phía Trần Hiểu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 148, hiện lộ chúng ta tương đối chính phái Ngao Bính thần sắc trong chớp mắt trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Trần Hiểu nói, Kim Tị Bạch Mao thử, ngươi quả nhiên cùng Lý gia có quan hệ. Đã nghe được Ngao Bính xưng hô, Trần Hiểu sửng sốt một chút, chính là muốn nổi lên Tây Du ký 81 tiêu đề bên trong chuột tình. Năm đó Kim Tị Bạch Mao thử tại Linh Sơn ăn bụng hoa thơm bảo đèn tẩy thành tiểu thần thông, đổi tên bán tiệt quan âm, bị Lý Tĩnh phụ tử đối bắt, đã bái Lý Tĩnh làm nghĩa phụ, Na Cha Vi Minh hạ giới dùng tên giả địa dũng phu nhân, muốn thái bổ đường tăng, về sau tìm tới Lý Tĩnh phụ tử mới đem nàng thu phục. Chẳng lẽ hai cái này tiểu gia hỏa cùng kia kim mũi lông trắng chuột có quan hệ? Trần Hiểu đem hai cái con chuột nhỏ bắt hạ xuống một tay một cái nhìn hai bên một chút, hắc, hai người các ngươi tiểu chút chít không thật thành a. Trần giáo tử sủi cảo, con mắt lớn đùng ngủ cục thẳng chuyển, đội vàng lắc đầu, chi 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 chi. Trần Thố giấm chua thì là hiện lộ có chút bối rối, thấy được Trần giáo tử sủi cảo lắc đầu, cũng đội vàng đi theo lắc đầu, chi 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 chi. Trần Hiểu gật gật đầu trong nội tâm hiểu rõ, chắc không được hai cái này tiểu chút chít đối với hạt bồ đề có chỗ cảm ứng, nguyên lai có chút Phật giáo nhân duyên. Bồ đề là phạn văn dịch âm, ý vị giác ngộ, trí tuệ, chợt như tỉnh ngủ, đống nhiên khai mở ngộ, đột nhập triệt ngộ con đường, đốn ngộ chân lý, đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Cây bồ đề là Phật quốc bảo thụ, đeo hạt bồ đề có thể tăng trưởng nội tính. Mới đầu thời điểm Trần Hiểu lúc này hai cái tiểu gia hỏa chỉ là bởi vì trời sinh linh tính, không nghĩ tới là vì nhận ra hạt bồ đề. Trần Hiểu chừng một chút hai tiểu, đợi rồi danh lại cùng các ngươi trò chuyện. Trần Hiểu bung ra tay. Hai cái tiểu gia hỏa tất cả đều nhanh như chớp từ Trần Hiểu ống tay áo trong chui vào không xuất hiện, hiển nhiên có chút chột dạ. Ngao Bính oán độc nhìn nhìn Trần Hiểu, ta vốn chỉ muốn giết ngươi, ngươi nếu là người của Lý gia, hiện tại ta đổi chủ ý, Giao Long Nhi, cho ta bắt hắn, ta muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Trần Đương quan chuyện xưa, đã hành hạ hắn mấy ngàn năm. Tứ Hải bên trong lấy Đông Hải vi tôn, mà hắn lại là Đông Hải thái tử, vốn nên quân lâm tứ hải người, lại bị rút gân lột ra, chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo kéo dài tánh mạng sống tạm tồn thế, hắn cả ngày lẫn đêm đều muốn lấy như thế nào báo thù. Thế nhưng Lý gia thế lớn, Lý Tĩnh chính là Thiên Cung cảnh vệ tư lệnh, Ngọc Đế Tâm Phúc, thống lĩnh 10 vạn thiên binh, Na Cha chính là Tam Đàn Hải hội đại thần, đại nhi tử Kim Cha hầu hạ Phật tổ, con trai thứ hai Mộc Cha vì Nam Hải Quan Thế Âm ngồi xuống thủ đồ. Lý gia toàn nhà long sủng tôn quý, sớm đã cây lớn rễ sâu không thể dao động, vô số lần hắn đều muốn lấy cái chết chi. Nhưng mà tịch diệt đại kiếp nạn lại cho hắn báo thù hy vọng. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu, đã không còn thiên đỉnh trật tự, đã không còn tu vi chính lệnh, chỉ cần hắn nỗ lực tu hành, đợi đến lần nữa nhìn thấy người Lý gia cái ngày đó, hắn liền có thể báo thù. Hắc Giao phẫn nộ ngâm một tiếng, tựa hồ cũng cảm nhận được Ngao Bính phẫn nộ, từ nóc nhà trên nhảy xuống, lần nữa hướng phía Trần Hiểu tấn công mà đến. Trần Hiểu bình tĩnh nhìn Hắc Giao tấn công mà đến, khoát khoát tay chỉ nói, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên, Trần Hiểu dâng lên một cỗ mênh mang khí tức, trong chớp mắt thương khung phía trên phong vân hội tụ, mơ hồ nhưng một tiếng ngâm rít gào từ độn mây truyền đến. Ngâm. Một tiếng này ngâm rít gào, giống như kém xa xa, giống như gần không gần, tại tất cả mọi người bên tai vang lên, tuy không quá vang dội, lại tựa như không có cùng ý nghi, trấn áp mỗi người trong lòng rung động, có thần phục chi tâm. A, trong mây có một đầu long. Có người kinh hô một tiếng, hướng phía thiên thượng chỉ. Tất cả mọi người đồng thời hướng phía thiên thượng nhìn lại, lại thấy đến tại dày đặc trong đám mây, một vòng kim sắc long thân tại trong đám mây bốn lượn du động. Thật sự là long. Đây là có chuyện gì? Giao long loại này cường đại sinh vật xuất hiện, vốn đã chó kinh thế hai tục rồi, mà so sánh với Hắc Giao tại đây mảnh kim long lúc trước, quả thật giống như là một mảnh không còn lớn lên tiểu cá trạch. Hắc Giao kinh khủng nhìn nhìn trong mây kim long, thân thể cứng ngắc. Ngao Bính cũng là khó có thể tin nhìn lên trời trên kim long, miệng đều không khép lại được. Trần Hiểu trên người tuôn trào khí huyết cũng bắt đầu phát ra từng trận sông lớn mênh mông quần cuộn thanh âm, gân cốt trỗi lên dường như rồng âm. Sau một khắc, kim long từ độn mây nhảy xuống, hướng phía Trần Hiểu bay nhào mà đến, lại là càng đổi càng nhỏ, nhảy vào Trần Hiểu thiên linh, biến mất. Lúc này, thời gian trong nháy mắt, Hắc Giao chính mình phản ứng kịp thời điểm mới phát hiện đã muốn bắt đến Trần Hiểu, bất quá thấy vừa rồi cảnh tượng, Hắc Giao đâu còn dám công kích, căng thẳng lo lắng liền nghĩ thu móng vuốt, thế nhưng đã không kịp. Trần Hiểu lại là không đếm xỉa tới đánh ra một quyền này thoạt nhìn không có chút nào dùng sức, lại là mang theo một hồi ù ù rền vang, không khí dường như đều bị đánh bạo vỡ đi ra. Một quyền cùng hắc dao móng đuốt lẫn nhau giao kích cùng một chỗ. Giang giác. Giận người tiếng vang vang lên, tất cả mọi người liền thấy được hắc dao móng đuốt bảy biện ra cực kỳ vặn bẹo tư thế, sau đó hướng về sau bay ngược lại. Ầm ầm ầm. Hắc dao rơi vào nhà dân bên trong, thế đi như cũ không chỉ, đâm cháy vô số phòng ốc mới đưa đem ngừng lại, gào thét từng trận. Cùng lúc đó Ngao Bính cũng giống như tao ngộ trọng thương, phun ra một ngụm lớn máu tươi, kêu thảm nói: Giao Long Nhi, ngươi như thế nào đây? Ngao Bính bịn tay trái, lảo đảo từ nóc nhà trên nhảy xuống, té lăn trên đất, lại dựa vào lại trên vách tường đứng lên, dãy rủa hướng phía Hắc Giao đi đến. Bạch Triển Vân hít một hơi lãnh khí, tê. Nguyên lai là tiên linh ngự tâm chú phương pháp, chắc không được Hắc Giao này mạnh mẽ như thế. Trần Hiểu nghe vậy cũng là trong nội tâm khẽ động, tiên linh ngự tâm chú, tại Âm Dương Cựu Độn bên trong Tạp Luận Thiên bên trong cũng giới thiệu qua một ít. Đây là rất đặc thù một loại ngự thú chú pháp, trong tiên giới có rất ít người sẽ dùng, bởi vì này loại chú pháp một khi sử dụng, sẽ cùng thủ hạ ngự thú tánh mạng trao tu. Nhất vinh câu đinh, nhất tổn câu tổn, thậm chí còn có phản phệ nguy hiểm, không cẩn thận chủ tớ thân phận muốn đổi chỗ. Giống như là người nuôi chó, tuy có thể rất thích chó, thế nhưng có thể cùng thích quyền đồng sinh cộng tử người nhất định rất ít. Ngự tâm cũng là thổ lộ tình cảm, giao trái tim cùng tánh mạng gửi gắm cho đối phương, này tại vô tình vô yêu tiên nhân là cực kỳ hiếm thấy. Ngao Bính đưa tay vuốt ve hắc dao gãy chi, nước mắt lăn xuống run giọng hỏi: đau không? Hắc dao ủy khuất nhìn Ngao Bính, nhẹ giọng gào thét lắc đầu. Ngao Bính bi phẫn nhìn Trần Hiểu, chân long chuyển thế, vẫn còn có chân long tồn thế, tại sao phải như vậy? Ta Hải Long nhất tộc cũng là Thiên Long hậu duệ à? Ta chỉ muốn báo thù, ta có sai sao? Đệ tử Ngao Bính đoán niệm 1067. Trần Hiểu trầm mặc chốc lát nói: ngươi hiểu lầm, ta cùng các ngươi Long tộc không có liên quan. Hôm nay ta giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ta nghĩ trừng phạt gian trừ ác, mà là một cái trùng hợp. Trần Hiểu dừng một chút tiếp tục nói: trên đời này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Ngươi không đủ mạnh, cho nên ngươi vĩnh viễn đều là sai. Nói thật ngươi chủ tớ tình thâm có chút đả động ta, ngươi tự mình làm đoạn tuyệt ta. Ngao Bính thân thể chấn động, chậm rãi bình tĩnh lại nói: ngươi đã không phải là trừng phạt gian trừ ác, chỉ là trùng hợp đi đến, vậy có thể không thể thả chúng ta một con ngựa, ngày sau tất có hậu báo. Bình tĩnh trở lại, Ngao Bính đã không có vừa rồi loại kia cừu hận đoán độc thần thái, ngược lại dáng vẻ tất cả khí độ phi phàm. Trần Hiểu thưởng thức nhìn Ngao Bính, Long cung thái tử cũng không có trong truyền thuyết như vậy không nên việc. Không được, Trần Hiểu cự tuyệt nói. Ngao Bính thần sắc cô đọc lại: vậy ngươi vừa rồi kia phó thưởng thức ánh mắt là có ý gì? Trần Hiểu lắc đầu nói: thưởng thức về thưởng thức, thế nhưng giết lại muốn giết, rốt cuộc ngươi giết nhiều như vậy người vô tội, thật sự có vi thiên hợp, cừu hận chôn sâu trong lòng của ngươi, lần này thả ngươi, ngươi về sau còn có thể ra ngoài hại người, ta đây là thay trời hành đạo, cứu tế chúng sinh. Ngao Bính cao mày nói: lời này của ngươi trước sau mâu thuẫn. Trần Hiểu yên tâm thoải mái nói: đúng vậy à, đây là chính thức thuyết pháp, sẽ có vẻ chúng ta tương đối chính phái. Chương 149, kêu một tiếng phụ thân, tất cả mọi người lúc ấy liền lộn xộn, nào có người nói mình như vậy. Ngao Bính cũng ngơ ngác một chút, người này mạch suy nghĩ, dường như có chút vấn đề a. Ngao Bính thăm dò nói: vậy chân thật thuyết pháp là cái gì? Trần Hiểu nói: con người của ta thích tại năng lực trong phạm vi, chẳng thảo trừ căn, như là đã đắc tội ngươi, vậy không bằng giết ngươi, tỉnh phóng hổ quy sơn, ngày sau trả thù. Chẳng quản ta cảm thấy cho ngươi về sau cũng không có ta có tiền đồ. Ngao Bính, mê chi tự tin. Ngao Bính mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn Trần Hiểu: ngươi nên biết ngươi giết ta tự nhiên muốn dẫn Long tộc ghi hận, ngươi nếu như kiên kỵ gây thù hằn, hà tất đem chuyện làm tuyệt? Trần Hiểu cười cười nói: ta nói chính là tại năng lực ta trong phạm vi, năng lực phạm vi ở ngoài sự tình ta còn không còn được, trước giải quyết phiền toái trước mắt tốt nhất. Ngao Bính thành khẩn nói: ta về sau cam đoan không có tìm ngươi gây chuyện. Trần Hiểu lắc đầu, cầu xin tha thứ thời điểm cam đoan, thường thường ngày sau đều đổi ý. Ngao Bính thần sắc cứng lại: ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Trần Hiểu mím môi chân thành nói: ta tin ngươi. Ngao Bính kinh hỉ nói: vậy ngươi là quyết định buông tha chúng ta? Trần Hiểu lắc đầu: không hề. Đệ tử Ngao Bính đoán niệm 1065. Ngao Bính có chút phát điên, hít thở sâu mấy ngụm, nỗ lực bình phục nói: vậy sao ngươi mới có thể thả chúng ta? Trần Hiểu trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói: gọi phụ thân. Ngao Bính lúc ấy giật mình ở chỗ cũ. Hắc Giao cũng là bất khả tư nghị nhìn Trần Hiểu. Thất hiệp tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngao Bính trong mắt vẻ giận lóe lên tức thì, nắm tay rất nhanh, run giọng nói: ngươi có chút quá mức. Trần Hiểu không nói chuyện, mà là nhìn thẳng Ngao Bính, hai người nhìn nhau nửa ngày. Trần Hiểu tiếp theo mở miệng nói: lúc này, ngươi không phải nói là, kẻ sĩ chết cũng không chịu đụng, muốn giết cứ giết, hà tất đục ta các loại lời sao? Ngao Bính cười thầm nói: ha ha ha. So với ta này mấy ngàn năm thấy đã chịu khuất nhục, đây cũng được coi là cái gì, chính là khuất nhục cùng tử hận, để ta kéo dài hơi tàn hạ xuống. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân, ngươi hài lòng đó. Ngao Bính này vài tiếng, nhiều tiếng vang dội, chữ chữ rõ ràng. Tất cả mọi người này liên tiếp phụ thân hô được có chút hoài nghi nhân sinh. Đường đường Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, vậy mà vì mạng sống mở miệng hô người khác phụ thân. Trần Hiểu lúc ấy cũng có chút không biết làm sao, cách nửa ngày mới thổn thức nói: cứu hận lực lượng thật sự rất cường đại, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi đi đi. Diệp Chuẩn nhịn không được mở miệng nói: vị này, thần tiên, người này không thể thả. Trần Hiểu quay đầu lại lật ra một chút con mắt nói: ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua hổ dữ không ăn thịt con nó? Hắn nhận thức ta trở thành phụ thân, ta như thế nào giết hắn? Diệp Chuẩn liền nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngao Bính thần sắc quyết đủ, chậm rãi nhắm mắt lại: đã như vậy, ta đi đây, chúng ta tới ngày tạm biệt. Nói xong ngao bính tới hát dao, bay lên trời, biến mất ở phía chân trời. Bởi vì Trần Hiểu nói thả ngao bính rời đi, Thất Hiệp cũng không có dám can đảm xuất thủ ngăn trở, không có Trần Hiểu xuất thủ, ngao bính muốn đi ai cũng ngăn không được. Trần Hiểu phất phất tay hô, chú ý an toàn. Ai? Vậy mà thật sự có loại nhi đi ngàn dặm vụ lo lắng tâm tình. Trần Hiểu nhìn ngao bính rời đi thân ảnh, trong nội tâm cảm khái, ngao bính này là một có thể chịu đựng, từ tâm tính nhìn lên, về sau nếu là không có ngoài ý muốn, muốn trở thành thành tựu không khó. Chỉ là, nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra có chút khó a. Trần Hiểu lắc đầu lẩm bẩm nói, ai cũng không có chú ý tới, ngao bính rời đi kia phiến thiên không, mơ hồ trở nên đen tối lại. Ngao bính bị để cho chạy, tình cảnh nhất thời trở nên cứng ngắc, quân đội người cùng hoàng tuyển giáo chúng đều nhìn Trần Hiểu. Rốt cuộc đây là trước mắt tối cường giả, tất cả mọi người vận mệnh đều nắm giữ ở người này trong tay. Quan trọng nhất là người này dường như căn bản không có cái gì là không xem, hành sự toàn bộ bằng yêu ghét, lời nói cử chỉ trong cũng có thể nhìn ra, người này đầu óc cùng bình thường người không quá đồng dạng. Phụ thân, không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, ngay sau đó hoàng tuyển giáo đồ bên trong đột nhiên liền bếp. Phụ thân tha mạng a, phụ thân ta sai rồi. Lời này trung quy cảm giác giống như là điểm hợp thành tuyến, tuyến cấu thành mặt, bốn phương tám hướng hoàng tuyển giáo đồ tất cả đều đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ tựa như quỳ xuống. Đối với Trần Hiểu cuồng hô hô to phụ thân, núi thở biến động liên tiếp, tại quanh co khúc chiết giang nam thị trấn nhỏ bên trong, vậy mà hô lên vây quanh âm thanh nổi, thủ thành đám binh sĩ tất cả đều kinh sợ ngây người. Diệp chuẩn thầm kêu không tốt, Thất Hiệp cũng là thần sắc khẩn trương. Trần Hiểu thần sắc trong lúc nhất thời cũng có chút mất trật tự, thế nhưng không phải không thừa nhận, nhiều người như vậy quỳ xuống tới hô ba ba, đúng là một kiện tương đối có phô trương sự tình. Bất quá Trần Hiểu buông tha ngao bính, là khác có tính kế, ngao bính cùng hắn nhận thân, ngày sau tất nhiên kiếp nạn trùng điệp, nghĩ phải sống sót rất khó, thế nhưng gia nhập thật sự sống sót đã có thành tựu, cũng phải trước cùng Lý gia khó xử. Lý gia là kiên định bảo vệ hoàng đảng, chính mình tiêu diệt Ngọc Đế kia một mảnh vụn, gốc, còn chưa đâu, hắn hiện giờ đã sắp đi vào kim đan, đã có tiêu hóa Ngọc Đế thần hồn tinh túy năng lực, đợi đến chính mình hoàn toàn tiêu hóa thần hồn của Ngọc Đế, đoán chừng đến lúc sau cũng giấu không được. Địch nhân chính là bằng hữu, nếu là ngao bính thật sự lớn lên, cũng là chính mình trợ lực, trải qua lần này về sau, chắc hẳn trong thời gian ngắn, ngao bính cũng không dám làm sàng làm bậy. Mà trước mắt những hoàng tuyển này giáo đồ, Trần Hiểu hất lên tay áo, cao ngạo nói, đừng gọi ta phụ thân, ta không có các ngươi như vậy không nên thân nhi tử. Hoàng tuyển giáo đồ tất cả đều mở ép, không phải là như vậy đó a. Trong lúc nhất thời đoán nghiệm bộc phát, giống như thủy triều vào tới. Trần Hiểu nhìn về phía Diệp Chuẩn, nội tâm khẽ nhúc nhích nói, Diệp tham nhu trưởng, mượn một bước nói chuyện. Diệp Chuẩn sững sờ, sau đó gật gật đầu. Tham nhu trưởng. Bên người mấy cái quan quân, thần sắc hơi đổi, muốn ngăn trở Diệp Chuẩn. Diệp Chuẩn thản nhiên nói, nếu là hắn muốn thế nào, ai có thể ngăn được hắn? Xung quanh quan quân sững sờ, ngẫm lại cũng là đạo lý này. Sau đó Trần Hiểu chính là dắt Diệp Chuẩn tiến nhập một gian nhà dân bên trong, tại vào nhà lúc trước Diệp Chuẩn ra lệnh, đem Hoàng Tuyền giáo đồ toàn bộ bắt lại. Hoàng Tuyền giáo đồ đã không còn thủ lĩnh, dĩ nhiên là chia rẽ, có mấy cái phản kháng bị trực tiếp giết chết, liền tất cả đều trung thực lại. Trần Hiểu cùng Diệp Chuẩn hàn huyên thật lâu, cuối cùng hai người vai sóng vai đi ra. Diệp Chuẩn thân sắc đã trở nên nghiêm túc lên, yên tâm đi, tiên sinh lời nhắn nhủ sự tình ta nhất định sẽ làm tốt, ngươi có thể trực tiếp trở về. Trần Hiểu gật gật đầu, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi, ta nói với ngươi sự tình tư sự thể đại, nhất định phải thận trọng. Diệp Chuẩn trầm giọng nói, đã minh bạch, tiên sinh bảo trọng. Các quân quan cũng có bắn tỉa sững sờ, hai người kia vừa rồi trò chuyện cái gì, như thế nào quan hệ trở nên tốt như vậy? Rất nhanh, Diệp Chuẩn liền cho Trần Hiểu an bài một cỗ quân dụng dịp, lúc Trần Hiểu bước lên cửa xe thời điểm, một cái run rẩy thanh âm hô ở hắn, là ngươi sao? Hồ Đông bị Trương Thuận Thanh dịu lấy, nhìn Trần Hiểu bóng lưng. Trần Hiểu không quay đầu lại. Không phải. Chương 150, xử lý chứng giả Thất Hiệp trấn đi một lượt, lại ngoài ý muốn đã biết Hồ Đông song thân gặp nạn tin tức, chẳng quản này rất có thể cũng không phải ngoài ý muốn. Này không khỏi để cho Trần Hiểu có chút cảm khái, cái gọi là thế sự vô thường đều là giả tượng, có ít người vận mệnh đều là trước, an bài tốt. Cũng tỉ như hắn không biết hắn xuyên việt nguyên nhân là cái gì, thế nhưng hắn nhận định mọi thứ đều có nguyên do, đầu tiên là xuyên việt, sau đó được an bài lên như vậy một cái mệnh cách, lại cùng luyện thanh y để gặp nhau, đều có thể là đã bị an bài tốt. Trâm luôn nói, người tính không bằng trời tính, bởi vì người tính muốn cùng kỳ tâm trí, thế nhưng tiên cũng đã đem người tâm trí liệu định ở trong. Tự trọng phát lên, Trần Hiểu duy một mục tiêu chỉ là sống, hào hào sống, nhưng lại còn từng bước một bị đẩy tới một cái không thể chi trong cụ. Thiên địa vì mình, lấy chúng sinh làm quân cờ, ngươi muốn ta làm kiếp vật liệu, ta như ý lòng của ngươi. Trần Hiểu lẩm bẩm nói, từ biệt hơn tháng Nam Lăng thành phong mạo như trước, thậm chí thoạt nhìn càng có sinh cơ một ít. Tuyết rơi áp thành, lại có thể trăm hoa đua nở, tại hai lần con nước lớn phía dưới, hết thảy sinh vật sức sống đều trở nên cường thịnh, thoáng như đông hạ cùng nhau. Trên đường người đều nhiều hơn, thân thể được rồi, không thể nào sợ lạnh. Treo quân bài xe bên ngoài không có chịu kiểm tra, thế nhưng Trần Hiểu cảm thấy thăm hỏi dấu vết, có thể là tu vi cao cường tu sĩ, cũng có thể là hắn không nhận ra pháp khí. Nam Lăng là trọng thành, có một chút tu vi cao cường tu sĩ đóng giữ chẳng có gì lạ, ngoài lòng trong chặt, cũng là vì yên ổn dân tâm. Ít nhất, Trần Hiểu thấy được trên đường cười cười nói nói người đi đường, từ lâu theo không giống như là nguyệt trước linh khí con nước lớn lần thứ hai lúc buộc phát khẩn trương như vậy. Thậm chí nhanh đến tân đầu phố thời điểm, Trần Hiểu còn chứng kiến đầu đường làm xiếc, đũ quần váy tảng đá lớn, chảo dầu tắm rửa, lên núi lao, dẫm than lửa. Những cái này truyền thống làm xiếc thủ đoạn ném đi bí quyết đều đem ra hết công phu thật, hiện giờ cũng đều trở nên rầm rộ lên. Cũng tỉ như Trần Hiểu thấy được một cái kim linh căn thức tỉnh giả, ghim lấy trung bình tấn, để cho người xem dùng đại truy nện chính mình đúng quần. Đương nhiên những cái này thức tỉnh giả đều là cực kỳ tầm thường thức tỉnh giả, linh khí thân thiện tính rất kém cỏi, so với người bình thường mạnh mẽ một chút, hơn nữa tuổi cũng lớn, tại toàn diện thức tỉnh dưới tình huống, không có bị bắt lung cũng bình thường. Trần Hiểu cùng Diệp Chuẩn hàn huyên rất nhiều, lẫn nhau trao đổi một ít tin tức. Trần Hiểu được biết chỉ là một ít cơ sở tin tức cùng với thời cuộc biến hóa, thế nhưng Diệp Chuẩn có được đồ vật gì đó, đủ để hắn báo cáo về sau đã bị liệt vào trọng độ quốc gia cơ mật. Nhóm đầu tiên thức tỉnh vừa độ tuổi thanh niên đều bị tuyển nhập tông môn bồi dưỡng, đương nhiên cuối cùng đến tuột cùng là mượn gà đẻ trứng, vật là gà bay trứng mỡ, ai cũng không biết. Nhóm thứ hai thức tỉnh vừa độ tuổi thanh niên một nửa bị sắp xếp quân đội, non nửa tiến nhập mới thành dựng lên chuyên môn viện trường học, đại bộ phận vẫn còn ở lúc đầu viện trường học, lại quan phủ phái giáo sư dạy bảo. Cái này tương đương với Hoa Hạ 985, 211, phổ thông trường cao đẳng, trung cấp dưới phần, bên trong tiểu học cũng giống như vậy. Linh khí phục hồi, cũng thành dựng lên một cái tối cao học phủ, quốc sách viện, trung khu tại Thiên Kinh, dưới thiết lập 6 cái phân viện, phân biệt tại Hải Đồ, Quảng Nhạc, Thâm Xuyên, Nam Lăng, Kim An, Vân Thục lục đại trọng thành. Trần Hiểu tìm cái vắng vẻ ngõ nhỏ xuống xe, thản nhiên nói, xuất hiện đi. Một người mặc đen áo giả kịch trung nhân nhân, từ ngõ hẻm miệng rẽ vào qua, mặt mắt to có chút giống đầu trâu mặt ngựa, cẩn thận từng ly từng tí nói, Trần tiên sinh. Trần Hiểu gật gật đầu, từ vào thành người này liền theo chính mình, không khó nghĩ đến là Diệp Chuẩn phái tới cùng mình bàn bạc người. Đen áo giả kịch thần sắc cung kính hơn lại, nghĩa tiểu thư cùng Diệp nữ sĩ thân phận mới đã làm tốt, còn kém ngài ảnh chụp, người xem vương bất tiện vỗ một cái. Trần Hiểu, ở đâu chụp? Đen áo giả kịch căng thẳng lo lắng nói, tại đây là được. Nói xong, từ trong bao đeo móc ra một cuốn vải đỏ, cầm trong suốt dẻo tại trên tường, sau đó nói, ngài bị mệt, đứng này thối. Sau đó lại từ trong bao đeo lấy ra một cái máy chụp ảnh. Trần Hiểu sửng sốt một chút, cười nói, còn rất chu đáo. Đen áo giả kịch từ chối cho ý kiến, bình thường làm việc vặt vãnh đã quen, chung quy chu đáo chút. Trần Hiểu đứng ở vải đỏ trước, ở trên mặt bắt đầu đốt ve, vừa nói, quân nhân. Đen áo giả kịch tự giễu cười cười, xem như thế đi, một chuyến này làm lâu rồi, đều nhanh không biết mình là cái gì thân phận. Ngài này, ngây người một lúc công phu, người trước mắt không chỉ mặt thay đổi, liền y phục cũng thay đổi, lúc trước hình dạng thường thường không có gì lạ, hiện tại anh Tuấn để cho hắn đều muốn nhìn nhiều hai mắt, trang phục ngụy trang cũng thay đổi một thân cắt quần áo hợp thể Âu phục. Bất quá ngược lại là không còn quá nhiều kinh ngạc, thượng cấp truyền đi ra tin tức, nói nhân thần này thông quảng đại, kia tất nhiên là có bản lĩnh, linh khí phục hồi, cái gì có thể người dị sĩ đều xuất hiện. Ngài này hóa trang, có chút gây họa, không quá thích hợp che giấu tung tích. Đen áo giả kịch vận là khuyên nhủ một câu. Trần Hiểu lắc đầu, voi vô hình, đại âm hy thanh âm, càng đường hoàng, lại càng che giấu hai mắt người khác. Xoáy sao? Trần Hiểu cầm lấy tấm gương, nghĩ mình lại xuất chó thân. Đen áo giả kịch thần sắc cứng ngắc lại một chút, vốn hắn còn cảm thấy này cao nhân nói chuyện rất có đạo lý, hiện tại vừa nhìn, người này có lẽ chỉ là đơn thuần tự kỷ. Xoáy. Đen áo giả kịch bất luận là bức bách tại lạm dụng uy quyền hay là thật tình thực lòng, cuối cùng dựng lên một cây ngón tay cái, răng rắc nhấn xuống cửa chớp. Sau đó cả mạ giặt liền phun ra một liên chín cái một tấc ảnh chụp, sau đó lại lấy ra một cái máy móc, một cái laptop, bắt đầu thao tác. Trần Hiểu, chuyên nghiệp xử lý chứng nhận a. Trần Hiểu nhìn đen áo giả kịch túi sách hỏi, túi chữ vật. Tiểu dáng còn rất khác biệt. Đen áo giả kịch do dự một chút nói, có thể đính làm, ngài nếu thích, ta cho đưa ngài một cái, ngài thích gì tiểu dáng? Trần Hiểu chống đẩy nói, vậy nhiều không có ý tứ a. Đen áo giả kịch lắc đầu nói, không có chuyện, thượng cấp khai báo, ngài mọi yêu cầu đều tận lực thỏa mãn. Trần Hiểu, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. Đen áo giả kịch cười nói, ngài không cần khách khí. Trần Hiểu gật đầu, tới ba, một cái làm thành túi tiền, một cái làm thành túi sách, một cái làm thành túi sách, tiểu dáng thời thượng một chút. Đen áo giả kịch biểu tình trong chớp mắt cứng ngắc, ngài thật là không khách khí. Đệ tử Lưu Hải trụ oán nghiệm 120. Được rồi, đợi đã làm xong, ta tự mình cho ngài được qua. Lưu Hải trụ cắn răng nói. Trần Hiểu vô vô Lưu Hải trụ bờ bay, lao lưu, không cần có cảm xúc, đều là vì quốc gia phục vụ, điểm này tiểu chút chít thì không muốn so đo. Lưu Hải trụ cả kinh, ngài không chỉ biết mình họ gì, còn biết mình hữu tình tự, này cao nhân cũng quá cao. Trần Hiểu trấn an nói, yên tâm, con người của ta rất dễ thân cận, quen thuộc về sau sẽ biết. Đúng rồi, ngươi bộ này thiết bị cũng không tệ. Lưu Hải trụ lúc ấy liền ái, cái này không được, ngài cầm lấy cũng vô dụng, sửa đổi tin tức là cần liên tiếp trung tâm siêu cấp máy vi tính, ngài in ra cũng là chứng giả. Được rồi, đồ vật cho ngài, ta còn có chuyện, ngài trước bận rồi. Lưu Hải trụ mang thứ đó hướng Trần Hiểu trong tay một nhét chạy nhanh như là gói, sợ Trần Hiểu còn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Trần Hiểu lắc đầu cười cười, cầm lấy một xấp hồ sơ nhìn một chút. Tính danh, Trần Sự Thật giới tính, nam tuổi tác, 22 hôn nhân tình huống, chưa lập gia đình chức nghiệp, quốc sách viện, Xuân Miêu Bang, thảo dược học lao sư. Tính danh, Luyện Thúy Hoa giới tính, nữ tuổi tác, 26 hôn nhân tình huống, góa chức nghiệp, quốc sách viện, bảo khiết tính danh, Nhiếp Đinh Đinh giới tính, nữ tuổi tác, 6 chức nghiệp, quốc sách viện, Xuân Miêu Bang, xếp lớp sinh. Chương 151, dưới 3 ngày ban mặt, điểm thời gian mướn phòng bên trong cự ly tan học thời gian còn sớm, Trần Hiểu cũng không có sốt ruột đi đón Nhiếp Linh Linh, mà là tại trên đường cái đi dạo, khoảng cách gần cẩn thận lãnh hội lấy thời đại biến hóa phong mạo. Rất nhiều thứ đều không giống với lúc trước, bán hoa quả không hề khoa trương nước của mình quả có nhiều ngọn, nước nhiều chân, mà là khoa trương ẩn chứa linh khí rồi rào. Trên đường ngẫu nhiên cũng lại có thể trông thấy ăn mặc hán phục thanh niên nam nữ, còn đỡ lì cũng không tại bị người rêu cận, ngược lại tập mãi thành thói quen. Thậm chí ngay cả siêu thị nước khoáng bán hạ giá, đều lập vào trường Bạch Sơn Thiên Chỉ quảng cáo. Thiên Chỉ là hiện nay bộc lộ ra 72 phúc địa một trong, nông phu sơn tuyển đã bán nhanh bán hết. Bất luận là nhìn qua văn sinh nghĩa, vẫn là kênh truyền hình trong không ngừng giới thiệu linh khí phục hồi chỗ tốt, hiện tại từng nhà cũng biết, linh khí là đồ tốt, có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên đại, thời gian biến dài, thời gian đương nhiên là chỉ còn sống thời gian. Mà bất luận từ lúc nào, người đối với hoàn cảnh phản ứng vĩnh viễn là biến hóa nhanh nhất. Ví dụ như trên đường cái, một nam một nữ cãi nhau, nam nhân tướng mạo anh tuấn, quần áo giá trị xa xỉ, bên người ngừng một cỗ BMW S, nữ nhân nói, chúng ta chia tay à, chúng ta không thích hợp. Nam nhân thần sắc bi thống chỉ vào nữ hài bên người một người tướng mạo phổ thông nam nhân, chẳng lẽ chúng ta 8 năm cảm tình, lại vẫn so ra kém ngươi mới quen một tháng người. Nữ nhân còn nói, ngươi chỉ là hạ phẩm linh căn, hắn là thượng phẩm linh căn. Nam nhân cắn răng nói, hắn có thể so sánh ta yêu người sao? Ngươi cùng với hắn thời điểm một ngày cũng không có cười qua. Nữ nhân lạnh lùng nói, ta tình nguyện về sau ngồi ở trên phi kiếm khóc, cũng không nguyện ý ngồi ở xe BMW đút trong cười. Tướng công, nhìn những cái này rất có thú sao? Một cái mềm nu mà ngọt chán thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Trần Hiểu thân thể hơi hơi dừng một chút, chậm rãi quay đầu lại. Thanh âm quen thuộc mặt mày, quen thuộc tư thái, giống như giấc mộng nam kha bên trong như vậy nước đồng dạng nữ nhân. Trần Hiểu có chút kinh ngạc, chính mình đeo lấy lân thiên mặt nạ, vậy mà sẽ bị nhận ra, có chút không đơn giản. A Trần Hiểu mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, dung nhan tuyệt thế, nương tử, đã lâu không gặp. Tô Cửu Nhi chân mày buông xuống, sợ hãi nhìn Trần Hiểu, một bộ treo nước mắt muốn khóc bộ dáng ủy khuất nói, tướng công vừa đi chính là hơn tháng, cũng không kém quy ra, thiếp thân còn tưởng rằng tướng công không muốn tiếp thân, hiện giờ có thể tính trở về. Trần Hiểu trong nội tâm buồn cười, ngày đó nếu như tự mình không phá ảo cảnh, khả năng đã bị chém chết ở trong động, hiện giờ chính mình một hồi thành, đã bị tìm đi lên, chắc hẳn ở trên người mình động tay động chân. Bằng không thì, cho dù là Tô Đắc Kỷ chuyển thế, cũng không đến mức có túc thế thần thông, có thể khám phá chính mình nguy trang, hiện tại này trên người nữ nhân tu vi cũng bất quá mới là luyện khí thập trọng. Trần Hiểu cũng không có bốc trần, hắn không ngại cùng vị này đã từng làm loạn một đời ngàn cổ yêu nghiệt Chu Toàn một chút một ít, dù sao hắn về sau cần đọ sức người cùng sự cũng sẽ rất nhiều. Trần Hiểu vô vô chẳng nói, đúng rồi, hai vợ chồng ta tuy đã bái đường, lại không vào động phòng, nếu như bỏ lỡ ngày tốt, vậy cải lương không bằng bạo lực. Nói xong Trần Hiểu liền dắt Tô Cửu Nhi bàn tay nhỏ bé, nhu nhu, mềm, xúc cảm như vừa lột xác cây vải. Trần Hiểu chưa từng có dắt lấy tay của nữ nhân, hắn qua lại kinh nghiệm cuộc sống, cũng không có cơ hội dắt tay của nữ nhân, mà liền hắn vốn tính cách, có cơ hội hắn cũng sẽ không. Liền giống với Ninh Tố, hắn có thể cảm giác được Ninh Tố đối với hắn hảo cảm, chỉ cần hắn tốn chút tâm tư theo đuổi, muốn khiên đến bàn tay nhỏ bé cũng không khó, thậm chí có thể tiến thêm một bước, tiến thêm một bước, tiến rất nhiều bước. Ninh Tố là một người tốt, thế nhưng bọn họ không quá phù hợp, một cái không có tương lai người, cho không được một người tốt tương lai. Nếu như Ninh Tố chi đạo Trần Hiểu hiện tại lôi kéo một nữ nhân khác tay, cho nàng phát cái mác người tốt, không biết cái dạng gì tâm tình, tóm lại sẽ không đành là được. Nhưng mà Trần Hiểu đối với Tô Cửu Nhi tình cảm muốn phức tạp một ít. Tại trong mộng Trần Hiểu phóng túng tình cảm của mình, thêm vào Tô Cửu Nhi không màng chân tướng phơi bày, khả năng chính mình còn muốn mộng trên thật lâu. Cùng một chỗ sinh sống như vậy lâu nữ nhân, không kém sinh ra một chút cảm tình là không thể nào, mèo mèo chó chó nuôi dưỡng lâu rồi đều muốn sinh ra cảm tình. Trần Hiểu đối với kia hư cấu con chó vàng vượng tài cũng có cảm tình. Thế nhưng rốt cuộc Trần Hiểu là một lý trí gần như lanh huyết động vật, dù cho hám sâu hoàn cảnh vô pháp tự kiềm chế thời điểm, cũng minh bạch mình muốn chính là cái gì, cho nên hắn đã tỉnh lại. Hiện giờ lần nữa đối mặt Tô Cửu Nhi, Trần Hiểu nội tâm đã có một chút nam nữ hoan ái rung động, cũng có không chịu trách nhiệm cặn bã nam tâm tính. Rốt cuộc từ trong lịch sử lý giải, Tô Đắc Kỷ vô luận bất cứ ý nghĩa gì trên cũng không xem như một cô gái tốt. Đối với xấu nữ nhân Trần Hiểu nội tâm sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, hơn nữa hắn thế nhưng là nhớ rõ lúc trước hai người thế nhưng là phu thê giao bái. Bất quá bây giờ xem ra nàng cũng không có xuất ngoài ý muốn, hắn rất muốn biết nàng là làm sao làm được. Tô Cửu Nhi khuôn mặt ngưng động lại một chút, không thể tưởng tượng nhìn Trần Hiểu, "Tướng công, ngươi là đùa cợt đúng hay không?" Trần Hiểu đương nhiên nói, "Ta ưa đùa cợt, thế nhưng bây giờ còn đánh rất nghiêm túc." Tô Cửu Nhi bị Trần Hiểu giật, tiến vào một cái nhà khách, đi đến trước sân khấu, gọn gàng dứt khoát nói, "Mở phòng thuê ngắn hạn." Trước sân khấu là một nam phục vụ viên, nhìn thấy Trần Hiểu thời điểm sắc mặt chính là cứng đờ, thấy được Tô Cửu Nhi thời điểm sắc mặt lại càng cứng, nghe được khai mở phòng thuê ngắn hạn thời điểm, đã cứng ngắc không còn hình dáng. Ban ngày ban mặt khai mở phòng thuê ngắn hạn, gia suka. Đệ tử Chu Hiểu Phi hoán niệm 34. Trước sân khấu lạnh mặt nói, chứng minh nhân dân. Trần Hiểu đem chứng minh nhân dân vỗ vào trên mặt bàn. Tô Cửu Nhi thấy được Trần Hiểu muốn động thật sự, cả người cũng không tốt, nghiến chặt hàm răng nói, ta không mang chứng minh nhân dân. Trần Hiểu giống như cười mà không phải cười nói, thật không có mang. Tô Cửu Nhi yếu ớt nói, thật không có mang. Trần Hiểu trên tay dùng sức đem Tô Cửu Nhi kéo gần trong lòng, Tô Cửu Nhi mặt trong chớp mắt liền đỏ lên, giống như lúc trước Trần Hiểu lần đầu tiên mang nàng tiến quận thành thời điểm é lệ bộ dáng, ngươi làm gì thế? Trước sân khấu sắc mặt càng khó nhìn, nội tâm mắng một tiếng cậu nam nữ, tràn đầy ác ý và khoái ý nói, không còn chứng minh nhân dân không thể ở. Trần Hiểu lại là lại một chương chứng minh nhân dân vỗ vào trên mặt bàn, ngươi xem, ta đều đã quên, thân phận của ngươi chứng nhận tại ta này. Tô Cửu Nhi sắc mặt biến hóa, đưa tay sờ hướng chính mình túi quần, phát hiện đã trống không, khó có thể tin nhìn Trần Hiểu, ra hỏa này. Trước sân khấu, đây là tại chơi tà sao hỗn đản. Đệ tử Chu Hiểu Phi hoán niệm 100. Trước sân khấu mặt mũi tràn đầy xương lạnh xử lý nhà ở thủ tục, đem phiếu phòng đưa cho Trần Hiểu, 302, lên lầu cửa phải. Sau đó Trần Hiểu chính là ôm Tô Cửu Nhi mảnh khảnh vòng eo, đối với ván ký sâu nặng trước sân khấu lướt qua một cái tiêu ngạo ghét hận, mẹ tại Tô Cửu Nhi trên nó hôn một cái, ôn nhu nói, thân ái, chúng ta lên lầu à, phòng thuê ngắn hạn thời gian quá ngắn, ta sợ không đủ. Tô Cửu Nhi mặt trong chớp mắt liền đỏ lên. Trần Hiểu chép miệng trở lưỡi. Này đùa giỡn tinh. Chương 152, đã được tấp, cần tiến độ tại phong thần thời đại hô phong hoán vũ hồ ly tinh, tiểu diệm danh truyền thế mấy ngàn năm, từ xưa đến nay cong lên đầu ngón tay cũng có thể đếm rõ hồng nhan họa thủy một trong, Tô Đát Kỷ sẽ thẹn thùng, Trần Hiểu cảm thấy heo mẹ khả năng đều biết bay. Nghĩ nghĩ, Trần Hiểu cảm thấy có sai, heo mẹ trong tương lai một ngày nào đó thật sự có thể sẽ phi, thế nhưng hắn như cũ cảm thấy Tô Cửu Nhi sẽ không thẹn thùng. Trần Hiểu lặng lặng nhìn Tô Cửu Nhi, chật hẹp trong thang máy, nổi lơ lửng trên người Tô Cửu Nhi mùi thơm, không giống như là hương mùi vị của nước, mùi thơm rất kỳ lạ, không giống như là thực vật trích vật, như là từ trong ra ngoài phát tán ra, nhưng lại làm cho người ta không tự chủ cảm xúc di động. Trần Hiểu mặt càng gần không che giấu chút nào trong mắt vật gì đó. Tô Cửu Nhi ánh mắt rõ ràng đã thay đổi. Trần Hiểu thản nhiên nói, đừng động. Một tia hơi thở sắc bén trong thang máy của quận, di động mùi thơm trong trộn lẫn một tia nhàn nhạt ngai ngái khí tức. Tô Cửu Nhi quả nhiên nghe lời không hề động làm, chậm rãi nhắm mắt lại, run rẩy lông mi hiện lộ nội tâm của nàng cực không bình tĩnh. Trần Hiểu đem mặt chôn ở Tô Cửu Nhi chỗ cổ, bị Trần Hiểu cái mũi chạm đến làn da lông tơ đều dựng lên, thân thể cũng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Trần Hiểu dùng sức quất một cái mũi, thơm quá a, đây là cái gì mùi thơm? Đinh. Không đợi Tô Cửu Nhi trả lời, thang máy liền ngừng lại, cửa thang máy hướng hai bên kéo ra, cửa đứng một nam một nữ, thấy được hai người trong thang máy một bộ thân mật bộ dáng đều sửng sốt một chút. Trần Hiểu bất động thanh sắc ngẩng đầu, nắm Tô Cửu Nhi đi ra thang máy, đối với hai người nở nụ cười một chút, trong chớp mắt trăm hoa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Nữ hài mặt soát một lần liền đỏ lên, phản phất liền trên gương mặt mấy viên tiểu tức ban cũng đi theo đỏ lên, vội vàng né tránh qua một bên, liền cũng không dám nhìn Trần Hiểu, mà nam nhân rõ ràng đã nhìn Tô Cửu Nhi nhìn choáng váng. Thằng đến Trần Hiểu đi tới thang lầu góc, mới nghe được một tiếng áp chế xấu hổ nũng nịu, người đều đi, còn nhìn, trong mắt cho ngươi cúc áo ra tới. Phanh. Một tiếng quyền thịt giao kích trầm đục. A. Một tiếng áp lực kêu thảm thiết. Trần Hiểu xoát thẻ ra vào động tác dừng một chút, nữ hài luyện khí tầng 3, nam nhân luyện khí một tầng, một quyền này. Đủ chịu. Trần Hiểu kéo cửa ra, cười nói, cũng không biết hiện giờ nữ mạnh mẽ nam yếu, sẽ biến thành cái dạng gì, môn đăng hộ đối tại sau này có thể sẽ bị càng thêm coi trọng, nói cách khác, ly hôn tỷ lệ đoán chừng sẽ lại sáng tạo cái mới cao, chưa thỏa mãn dục vọng, thế nhưng là bên ngoài. Ly hôn chủ yếu nhân tố một trong, may mà ta hiện tại mạnh hơn ngươi trên không ít, không cần lo lắng phương diện này. Tô Cửu Nhi nghe hiểu Trần Hiểu nói gần nói xa không đứng đắn, sắc mặt đỏ hơn vài phần, như là một khỏa chín tiểu mạn càng dâu. Trần Hiểu dắt Tô Cửu Nhi vào nhà, Tô Cửu Nhi lui về sau, Trần Hiểu lại kéo Tô Cửu Nhi lại lui, rằng co vài cái, Trần Hiểu đem Tô Cửu Nhi khiêng, dùng chân góp giữ cửa rộng. Phanh! Đóng cửa tiếng vang che lại Tô Cửu Nhi bị ném lên giường phát ra kinh hô. Tô Cửu Nhi chống lên thân thể xoa xoa mông đít nhỏ, tư sát trêu người, ai đoán ngẩng đầu nhìn Trần Hiểu, tướng công, ngươi ngã thương ta. Ngươi, như thế nào nhanh như vậy? Tô Cửu Nhi nói một nửa, vốn rất lớn con mắt lớn trừng càng lớn, bởi vì nàng phát hiện Trần Hiểu đã trở nên quang lưu lưu, cũng khôi phục nguyên bản hình dạng. Trần Hiểu giải thích nói, lúc trước y phục làm ô uế, liền ném xuống, ta chỉ dẫn theo một trường mặt nạ ra người, thứ này rất lợi hại, có thể hành động quần áo, bất quá ngươi lợi hại hơn, ta mang theo nó ngươi cũng có thể tìm đến ta. Trần Hiểu biểu hiện ra đồng dạng hướng bên trái nghiêng thân, lại đi bên phải nghiêng, cảm khái nói, nhiều một trong phần thì mập, ít một trong phần thì gầy. Lập tức Trần Hiểu có cúi đầu xuống nhìn coi, sắc mặt càng thêm thỏa mãn. Tăng một trong phần thì dài, giảm một trong phần thì ngắn. Với bạn, Tô Cửu Nhi nhẫn không ra cười ra tiếng nói, trên đời mặt dày người thiên thiên bạn, không có có thể xuất tướng công chi phải người. Trần Hiểu khiêm tốn nói, đương tử khen nhầm. Kỳ thật Trần Hiểu mình cũng rất kỳ quái, muốn nói không biết xấu hổ, hắn kỳ thật rất không biết xấu hổ, bất quá tối thiểu còn có chừng mực, bất quá trước mặt Tô Cửu Nhi, lại cảm thấy cái gì cũng không muốn nhanh. Chưa bao lâu, hai người cũng ở trong hoàn cảnh cũng cùng sập mà ngủ qua vô số ngày đêm, mặc dù là cùng y mà ngủ, tự nhiên cũng không thiếu được Trần Hiểu động tay động chân. Trần Hiểu ngồi ở trên giường, bắt được Tô Cửu Nhi chân đẹp, đem nàng vớ dày cởi, vuốt vuốt, chân bóng chân nhỏ so với tay còn muốn non một ít, trắng nón mà bánh nhuận, có thể thấy rõ ràng nhàn nhạt mạch máu. Đây là ta gặp qua đẹp nhất chân. Trần Hiểu như thế nói. Tô Cửu Nhi ngón chân quất lên, xấu hổ đến cái cổ cây, muốn đi quay về co lại, lại bị không lay chuyển được Trần Hiểu, chỉ có thể nói khẽ, ngừa đó. Đã được tấc, cần tiến độ. Kế tiếp 2 giây trông, Trần Hiểu cảm thấy Tô Cửu Nhi bắp chân xúc cảm cũng không tệ, so với chân còn muốn mềm nhắn một ít, tuy rất thon gầy, xương ống chân như lao gọn, góc cạnh rõ ràng, nhưng lại không có cốt cách cứng rắn xúc cảm. Thủy đồng dạng nữ nhân, liền xương cốt đều là thủy tố. Có một xích, 0.33 m, liền có 2 thước. Trần Hiểu cảm giác Tô Cửu Nhi cả người đều có hóa thành một vũng nước từ chính mình khe hở giữa dòng qua cảm giác, to như hạt đậu ngọn lửa tại hơi hơi gas, dần dần biến thành một chuôi ngọn lửa, một phòng sinh huy, chiếu sáng. Tô Cửu Nhi trong mắt cũng hiện ra một vòng hơi nước, đè lại Trần Hiểu sắp trở nên càng thêm quá mức tay, run giọng nói, còn không còn tắm rửa đâu, ta đi trước tắm rửa. Nói xong cũng đem tay của Trần Hiểu đẩy ra, thương hoảng sợ nhảy xuống giường, chạy trốn hướng buồng vệ sinh, phía sau là Trần Hiểu làm càng cười. Ha ha ha. Đến từ Tô Đát Kỷ hoán niệm 543, 154, 463. Tô Cửu Nhi hung hăng đóng lại buồng vệ sinh đại môn, án lấy ngực thở phì phò, hàm răng cắn chặt, trong mắt thần sắc phức tạp, trên chân tê tê ngứa cảm giác còn chưa triệt để tiêu thất. Hỗn đản. Tô Cửu Nhi thấp giọng mắng một câu, xấu hổ uy vũ một chút nắm tay nhỏ, vi vẫn lẩm bẩm nói, quanh năm đánh ạ, bị chim tức mổ vào mắt, ngàn năm đạo hạnh một khi tăng a. Vững vàng một chút tâm tình, Tô Cửu Nhi cẩn thận từng ly từng tí kết ấn, sau đó đưa tay án lấy buồng vệ sinh vách tường, trong miệng nhẹ nhàng nhớ kỹ chú ngữ. Chỉ là sau một khắc, trên tường trong chớp mắt hiện ra các loại rậm rạp chú văn, đem Tô Cửu Nhi độn pháp triệt tiêu. Tô Cửu Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn vách tường thấp giọng hô nói, "Vũ hành phong ma trận đổ, gặp quỷ rồi." Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, "Nương tử, chúng ta này đem động phòng hoa trúc, ngươi này là muốn đi chỗ nào a?" Tô Cửu Nhi cứng nhắc quay đầu, nhìn quang lưu lưu Trần Hiểu xấu hổ cười nói, "A, cái gì? Làm sao vậy?" Không đợi nói dứt lời, Tô Cửu Nhi đã bị ôm vào lòng, ngay sau đó trên đầu vòi hoa sen có nước phun, Tô Cửu Nhi y phục rất nhanh bị đánh ướt. Hơi nước dần dần dâng lên, Tô Cửu Nhi cũng cảm nhận được Trần Hiểu nhảy động hữu lực trái tim. Tô Cửu Nhi lần này thật sự khẩn trương lên, cá lăm mà nói, "Tướng công, ngươi cứ như vậy gấp sao? Thiếp thân còn không còn rửa sạch sẽ nha." Trần Hiểu lắc đầu nói, "Gấp, đương nhiên gấp, độc thân lâu rồi, ngay cả mình soi gương đều càng xem càng đẹp mắt, huống chi ngươi đẹp như vậy, cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn, người ta tân hôn liền tiểu biệt, hẳn là thắng chi lại thắng." Tô Cửu Nhi tựa hồ cảm giác được cái gì động tĩnh, trong lòng tự nhủ cái này xem như đã xong. Chương 153, thực đến giả lúc giả ý thật lạc nhật dung kim, mộ vân kết hợp. Trần Hiểu mở miệng nói, "Độc thương u thảo khe biên sinh, trên có chim hoàng oanh thâm thụ đều, thủy triều mùa xuân mang mưa một góc, giá độ không người truyền tự vượt qua." Nhìn nằm ở trên giường, không mảnh vải che thân Tô Cửu Nhi, Trần Hiểu không khỏi thi hứng quá, cảm thấy tình cảnh này thật sự hẳn là ngâm thơ một thủ, bằng không thì thật xin lỗi xuân tiêu một khắc. Để cho hắn làm thơ là tương đối làm khó, nó là ông đối với vận, âm thanh luật vỡ lòng một loại sách, hắn cũng cùng Quách Lao Đầu học qua một ít, lại luôn là đối với vận chân, bằng chắc rất không cảm mạo. Hắn cũng không còn nhiều như vậy đối nhau sống cảm nộ cùng sĩ diện cái láo, Trần Hiểu cảm thấy cuộc sống trước kia quá khổ sở, lại ghi điểm vật gì cảm hoài một chút, vậy không phải là biểu đạt tâm tình, mà là tự tìm phiền não rồi, bất quá đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu hắn làm được, ngâm một đôi lời hợp với tình hình vẫn có thể. Tô Cửu Nhi mơ mơ màng màng bị Trần Hiểu cởi áo nuôi dây lưng, có mơ mơ màng màng bị ôm vào giường, thẳng đến đã nghe được Trần Hiểu thơ, để ý tới trong đó ý vị, mới dần dần tỉnh táo lại, sắc mặt càng đỏ lên. Tô Cửu Nhi ôm ngực, kẹp chân, xấu hổ và giận dữ nói, "Lưu manh." Đệ tử Tô Đát Kỷ đoán nghiệm 357. Trần Hiểu hiếu kỳ nói, "Ta không biết Thương Chu thời kỳ đối lưu manh xưng hô như thế nào, bất quá cổ đại không kém đều là gọi dê sùng sao? Huống chi làm sao lại lưu manh, làm thơ hành động khuê phòng chi nhạc, bất kể như thế nào đều là phong nhã cử chỉ, chẳng lẽ không nên ta dùng nói linh tính nói? Ngươi giới hạ thể không có lông, chính là tử rất lớn, bị ta treo chọc khó kìm lòng nổi, ta cũng gà như cứng." Tô Cửu Nhi bất khả tư nghị nhìn Trần Hiểu, như thế nào liền loại lời này ngươi cũng có thể nói được? Ngươi lúc ấy tại làng trại trong, có thể không phải như vậy. Đệ tử Tô Cửu Nhi đoán nghiệm 385. Trần Hiểu dừng một chút, thần sắc đột nhiên trở nên cô đơn, chậm rãi nói, "Ngươi có thể biên chế xuất hoàn cảnh như vậy, nói rõ ngươi từng dò xét qua lòng ta, cũng biết ta thích biển, vậy ngươi có biết hay không có một loại ốc biển người, bọn họ sinh ra ở biển rộng, sẽ theo chiều tịch đi đến trên bờ, bọn họ vỏ ngoài ngồi lạnh, kiên cố, thế nhưng..." Tô Cửu Nhi lặng lặng nghe, Trần Hiểu mang theo đau thương sắc thái miêu tả, nội tâm cũng không khỏi sinh ra một tia gợn sóng. Anh tuấn mà u buồn nam nhân tổng có thể trêu chọc lòng của phụ nữ tự. Nàng trong cả đời gặp qua rất nhiều kinh diễm một cái thời đại nam nhân, bá đạo uy lăng chủ vương, tài đánh đàn tuyệt luân bá ấp hảo, tư thế bay hùng bừng bừng cơ phát, thế nhưng Trần Hiểu không thể nghi ngờ là trong đó đặc biệt nhất một cái. Thời hợt còn tại tiếp theo, Tô Cửu Nhi thủy chung cảm thấy người nam nhân trước mắt này nội tâm cất giấu một loại không ai biết gợn sóng, thoạt nhìn thật sự như là một mảnh u buồn bên trong hàm chứa bình tĩnh biển, nhưng là vừa sẽ tùy thời xoáy lên kinh đảo, thôn tính tiêu diệt hết thảy. Thế nhưng ngươi khẽ rửa gần hắn, sẽ nghe được sóng thanh âm, ngươi biết cái gì là sóng sao? Chèo thuyền không cần mái chèo, toàn bộ nhờ sóng, cái loại kia sóng. Trần Hiểu đột nhiên mặt mày hớn hở, tràn đầy ác thú vị, cười bay lên. Vẻ mặt Tô Cửu Nhi trong chớp mắt ngưng kết, xấu hổ và giận dữ gần chết, "Ta tin ngươi tà." Đệ tử Tô Cửu Nhi đoán nghiệm 543. Nói xong vậy mà giơ lên nắm tay, đánh hướng Trần Hiểu, lực đạo khá lớn. Trần Hiểu không còn né tránh, bị trắng bóng lóe mắt. Tô Cửu Nhi nện cho vài cái mới phát hiện không đúng, muốn che, lại bị Trần Hiểu bắt lấy trên người tối mềm một miếng thịt, trong chớp mắt toàn thân khí lực dường như đều bị tháo nước đồng dạng, đánh ở trên người Trần Hiểu nắm tay cũng trở nên không hề có khí lực. Trần Hiểu lấy một loại không chút nào trộn lẫn một tia chính phái ánh mắt, chi tiết nói ra chính mình cảm xúc nói, quả nhiên vận là văn nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, thu thủy vì thần bạch ngọc ra, loại này miêu tả là đã thông linh tính, sờ tới sờ lui rất bánh luận, so với ngọc còn mịn màng, cầm bút lên tới rất mềm mại, như là tưới nước, còn nói ngọc sơn chỗ cao, tiểu suyết san hô màu sắc cũng miêu tả hoàn toàn giống nhau. Tô Cửu Nhi không thể tưởng tượng nhìn Trần Hiểu, thật sự là không hiểu một người làm sao có thể phức tạp đến tình trạng như vậy. Rõ ràng trong mắt nóng bỏng đã không che giấu chút nào, vẫn còn có tâm tư ở chỗ này cùng nàng nghiêm trang miêu tả nữ nhi ra cảm thấy khó xử dịu dụ. Khi thì đứng đắn, khi thì không đứng đắn, trước kia đứng đắn, hiện tại không đứng đắn, rõ ràng rất quen thuộc, nhưng là vừa lạ lẫm vô cùng. Ta một mực ở suy đoán, năm đó ngươi đối với chủ vương, có phải hay không cũng như là quân đồng dạng, cho hắn chỉ là cho hắn bệnh một cái ảo cảnh, để cho hắn tự tiêu khiển, ngươi bộ dạng như vậy căn bản không giống như là một cái lấy sắc du người hồ ly tinh, ngược lại như là một đứa con nít. Trần Hiểu câu được câu không gậy Tô Cửu Nhi này, không đếm xỉa tới mà hỏi. Tô Cửu Nhi mê ly ánh mắt dần dần khôi phục rõ ràng, có chút phảng phất đã minh bạch, vì cái Trần Hiểu gì tuy dở trò, cũng động tình khó nhịn chậm chạp bất động nàng. Nam nhân quả nhiên đều là chú ý một sự tình. Tô Cửu Nhi khẽ cắn hàm răng, trong cổ họng phát ra một tiếng như có như không ngâm nhẹ, bị nhãn như tờ nói, ngươi đoán đâu? Trần Hiểu kinh ngạc nói, vậy mà thật là một cái ngàn niên lão sử nữ. Tô Cửu Nhi thông đồng biểu tình đình trệ ở trên mặt, hai đầu lông mày hiện lên một tia xấu hổ. Bất quá rất nhanh liền biến mất, giỏi về đùa bỡn nhân tâm người, cũng am hiểu nhất thao túng tâm tình của mình. Đế tử Tô Đát Kỷ bán niệm 673. Tô Cửu Nhi nghiêng dựa vào trên lồng ngực của Trần Hiểu, chân ngọc tại Trần Hiểu trên đùi cắt tới mà tới, điềm đạm đáng thương nói, tướng công chẳng lẽ ghét bỏ thiếp thân dĩ nhiên không trong sạch sao? Lại không biết thuộc phụ thường thường hiểu rõ nhất phong tình. Tô Cửu Nhi lời còn chưa nói hết, đã bị Trần Hiểu ấn đến tại trên giường, thần sắc nhất thời hoảng loạn rồi một chút, chẳng lẽ mình đã đoán sai sao? Ngươi không có đoán sai, ta quả thật có một ít thẳng nam tính kết, tâm lý phức tạp, hơn nữa từ ta đối với ngươi biểu hiện ra thân mật cử động, ngươi liền trở nên rất kỳ quái, lại nghĩ đến La Quân tao nộ, ta sẽ không miễn nghi ngờ. Sở Hồng Ngư bị ngươi đoạt xá, nàng bản thân là xử nữ không kỳ quái, như vậy thiên chi tiểu nữ tự nhiên xem thường La Quân loại này không còn tiền đồ nam nhân, bất quá trong mắt ta, quang thân thể sạch sẽ còn chưa đủ. Phán đoán nguyên âm có hay không thiếu hụt rất khó thế, nhưng ta phía trước một đoạn thời gian vừa được một loại tương đối lợi hại đồng tử thuật vừa rồi dùng nó nhìn thoáng qua ngươi nguyên thần, phát hiện nguyên âm tràn đầy, cũng không thiếu tổn hại, điều này nói rõ ngươi trong trong ngoài ngoài đều rất sạch sẽ. Trần Hiểu rất nghiêm túc giải thích, sau đó vừa cười cười, tin vỉa hè không thể tin, ai có thể nghĩ đến, bị người chửi rủa thiên cổ dâm phụ, kỳ thật là cái thủ thân như ngọc xử nữ, hồ tộc thiên mỹ, sở trường nhất chính là ảo thuật, người còn xinh đẹp như mộng như ảo, chắc hẳn chỉ có bá ấp khảo cùng tỷ can loại kia không hiểu phong tình lòng công chi hạng người, tài năng không bị ngươi quấy nhiễu, sớm nên có người nghĩ đến. Tô Cửu Nhi thần sắc phức tạp nhìn Trần Hiểu mặt mang chào ý nói, ngươi thực cho ấp khảo cùng tỷ can thật không có bị ta ảo thuật ảnh hưởng sao? Nếu không có ảnh hưởng, cũng sẽ không chết, không có ai tâm không có sơ hở. Trần Hiểu có chút kinh ngạc cảm khái nói, giải chi thức. A, ta thật ngờ, vậy mà thật sự nghĩ đến ngươi từng có một chút như vậy động tâm, tỉ mỉ ngẫm lại, lúc trước nếu ngươi thật sự động tâm, sớm đáng chết tại trong động, ta thật không nên tới gặp ngươi, hẳn là thoát được xa một chút, bằng không thì cũng sẽ không có như vậy kết cục. Nói đến đây, Tô Cửu Nhi kỳ thật đã có chút cam chịu số phận, gãy ở trong tay nàng quá nhiều người, hơn để cho nàng tự tin không có ai có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng, lại đã quên Trần Hiểu đã ở trong tay nàng tránh được một lần. Trần Hiểu lắc đầu, ai nói ta không hề động tâm, làng trái bên trong Tô Cửu Nhi là ta trong cả đời gặp qua đẹp nhất tốt bộ dáng, cho nên ta không thể chết được, ta muốn còn sống, dù cho ngươi không đến tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi, dù cho cách sơn, cách biển. Tô Cửu Nhi kinh ngạc nhìn Trần Hiểu, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ta sống mấy ngàn năm, đã quá lâu, ta nghe qua lời tâm tình, so với ngươi cả đời nghe qua lời còn nhiều hơn, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi không mặn không nhạt nói lên hai câu, ta sẽ yêu mến ngươi. Ta thừa nhận ngươi rất đặc thù, ta cũng rất tò mò ngươi đến tuột cùng là ai, thế nhưng ta nhất định sẽ không yêu mến ngươi, ngươi cũng không cần phí công. Trần Hiểu tiêu tiếu, ta minh bạch ngươi ý tứ trong lời nói, ngươi nói là ta được đến người của ngươi, cũng phải cũng không đến phiên ngươi tâm, đúng hay không? Kỳ thật ngươi đại cũng không tất quan tâm những cái này, ta yêu ngươi là được, ngươi không cần yêu ta. Tựa như xoay dưa giống nhau, quản nó ngọt không ngọt, bẻ xuống là tốt rồi a hử. Một tiếng kêu đau, thật chặt. Một tiếng cảm thán. Chương 154, thân hôn yến ngươi như hủy đi phòng Chu Hiểu Phi ngồi ở trước sân khấu, càng nghĩ càng tư vị không tốt, đột nhiên vô bàn một cái, cả giận nói, mẹ, thật sự là đành mặt thái, cái trắng đều làm heo cho chắc tay. Mới vừa vào cửa một thanh niên bị lại càng hoảng sợ, vấp tại cánh cửa tử, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ai? Tổ Thảo, ngươi rút cái gì tà phong? Thanh niên ổn định thân thể, Trường Chu Hiểu Phi liếc một cái, sau đó cười nhạo nói, có phải hay không lại thấy được một tá mắt chính là lại cùng lại xấu sâu tia hàng mang theo mỹ nữ tới cờ ép cờ, hâm mộ đấu kỵ hận. Hai người là bạn thân thanh niên gọi Hồ Lượng, ngồi giữa cao đều một chỗ vượt qua, kỳ thật đến nơi này cái niên đại mới biết được, một chỗ chơi gái kỹ nữ, thiên thương cũng không phải tối thiết, một chỗ sống một mình thân, nhìn người khác đi hai nhập đúng đấy quan hệ mới là tối thiết. Bởi vì bọn họ có thể kiêu ngạo nói, bọn họ thanh xuân tình nghĩa huynh đệ chồng, không có bất kỳ một nữ nhân mỏ mẫm lẫn vào. Hồ Lượng tại trên quầy bắt một bà hạt dưa, một bộ nội trợ bị sinh hoạt tha mài gặp không sợ hai dáng dấp an an ủi nói, ta nói với ngươi, chúng ta đời này chính là độc thân mặt chó, không còn trông cậy vào, nửa đời trước nhìn phú nhị đại mang theo mỹ nữ rêu rao khắp nơi hâm mộ, hiện tại sâu tia đều biến dị đã thức tỉnh, chúng ta vẫn là như cũ, không có tiền, không còn tiền đồ, thân thể không. Cam chịu số phận đi, tối thiểu ngươi này sinh ý càng ngày càng náo nhiệt. Chu Hiểu Phi nổ một bài nước miếng, hung hăng nói, tốt cái rắm, cảm giác tỉnh giả dọa cũng sáng, động tĩnh tạc đại, nghe trong lòng người cách đứng. Chu Hiểu Phi dừng một chút, khí đau khổ nói, chủ yếu là vừa rồi tới nữ nhân thật sự là xinh đẹp, so với rất nhiều minh tinh đều xinh đẹp. Không đúng, hẳn là có thể là ta đã thấy tối nữ nhân xinh đẹp. Hồ Lượng kinh ngạc nói, ngươi coi như là duyệt nữ vô số, có thể khiến ngươi khoa trương đến nước này, còn đoán nghiệm sâu như vậy trọng, nam kia được xấu đến mức nào? Chu Hiểu Phi lật ra một chút con mắt, duyệt nữ vô số có thể coi là bẩn tiểu người, ngồi ở trước sân khấu nhìn người khác hướng trong phòng mang nữ nhân, thật là có duyệt phận. Chu Hiểu Phi đem giám sát và điều khiển màn hình xoay qua chỗ khác, ừ, chính mình nhìn. Hồ Lượng từ trên ghế xả lòn đứng lên, kinh ngạc nói, ta đi, nhiều lắm xinh đẹp, về phần ngươi trở mình giám sát và điều khiển, thực sự nhìn xem. T. Hồ Lượng đến gần vừa nhìn, chẳng quản màn hình giám sát cũng không rõ ràng, nhưng lại như cũng không khó nhìn ra Tô Cửu Nhi phát triển tư thái, mơ hồ giám sát và điều khiển càng giống là tại trên mặt của Tô Cửu Nhi bịt kín một tầng sợi nhỏ, càng mông lung càng muốn làm cho người ta thấy rõ ràng. Nam sắp tới gần một nhìn, Hồ Lượng kinh hô một tiếng, ta ngày, đây không phải Sở Hồng Ngư sao? Chu Hiểu Phi buồn bực nói, ai a? Hồ Lượng khuôn mặt đều là khó có thể tin, ai? Sở Hồng Ngư ngươi không biết, Sở Thị tập đoàn tổng giám đốc, Sở Thị đại tiểu thư, Sở thị trước sau như một kinh doanh dược liệu sinh ý, bây giờ cùng quan phủ hòa hợp làm, khai phát linh điển chế dược, hiện tại trên thị trường bán 6 vị linh bảo hoàn, chính là Sở gia hoàng thiện đường đi. Cái gì biểu diễn? Chu Hiểu Phi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trừng mắt Hồ Lượng nói, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm, Sở gia đại tiểu thư sẽ đến ta này mượn phòng? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hồ Lượng đè lại kích động Chu Hiểu Phi, xem thường nói, có cái gì không thể nào, tiểu trên website giã ngoại dò gì ra ngươi chưa có xem, đầu năm nay người gì không có, quý vòng rất loạn, chớ nói chi là đoạn thời gian trước chuyển tới Sở gia người ở dễ bị mưu sát, rõ ràng cho thấy tịch mịch quá, người con trai này đẹp trai như vậy, tuyệt bức là con bị. Chu Hiểu Phi vẫn có chút kinh nghi bất định. Hồ Lượng chớp mắt, thăm dò nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn nghe chất tưởng? Chu Hiểu Phi kinh hãi nhìn Hồ Lượng, tiểu tử ngươi gan quá mập, thật sự là Sở gia đại tiểu thư, ngươi không sợ chết à? Hồ Lượng con mắt nhếch lên, chạy đến bên tường cầm lấy thùng nước đồ lau nhà, sau đó đem điều cây chổi nhét vào Chu Hiểu Phi trong tay, lần đến lúc sau muốn bị phát hiện rồi, đã nói là quét dọn vệ sinh, ta nói với ngươi, là có thể lục trên một đoạn, tuyệt bức liền phát tải. Ngươi suy nghĩ một chút, Nam Lăng thành này đến cùng có bao nhiêu người muốn nghe Sở gia đại tiểu thư danh gì, nhất định có thể bán tốt giá tiền, hiện tại nội thành đối với cảm giác tỉnh giả quản lý 10 phần nghiêm khắc, không cần lo lắng có người hại họa chúng ta. Chu Hiểu Phi do dự một chút, rốt cục có vẻ siêu lòng, cắn răng nói, đi. Hai cái trai trai tiểu tử, ôm trong lòng loạn thất bát tao tâm tư, tiến vào thang máy. Chỉ là thang máy mới vừa đi tới lầu 2, nhất thời liền lay động một cái. Bịch. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ồ thảo. Động đất. Lay động trở nên càng thêm kịch liệt, bất quá thang máy coi như kiên đĩnh, vững bước tăng lên, tiểu nhà khách liền tầng 3, rớt xuống cũng quăng không chết. Thang máy đến lầu 3, hai người từ trong thang máy xông xuất ra, vội vàng liền nghĩ tìm xuất khẩu. Lúc này tầng 3 bên trong ở khách đều bối rối từ trong phòng chạy ra, nam nam nữ nữ đều là quần áo không chỉnh tề. Toàn bộ trong hành lang đều truyền đến hơi hơi chấn động, cùng đông đông tiếng vang, như là trùng kích toàn, chui vào, hủy đi tường. Động đất, cháy mau. Em đẹp, làm sao có thể địa chấn? Ta túi tiền còn không còn cầm. Lúc nào còn nhớ thương túi tiền, không muốn sống nữa. Chu Hiểu Phi cũng là hô một cú họng, khẩn cấp xuất khẩu tại đây, không muốn ngồi thang máy. Nói xong cũng là muốn lấy người bảy hướng trốn đi, cũng là bị Hồ Lượng một tay kéo lấy, Chu Hiểu Phi hô, ngươi choáng váng, còn không đi làm gì? Hồ Lượng hấp tấp nói, ngươi thấy được Sở gia đại tiểu thư sao? Chu Hiểu Phi cùng nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn Hồ Lượng, tiểu tử ngươi điên rồi, đến lúc nào rồi còn muốn những cái này, nàng chính là loạn, ra ngoài cũng giống như vậy nhìn. Hồ Lượng nện cho Chu Hiểu Phi một chút hô, ngu ngốc tất à, ta vừa rồi không thấy được kia hai người, nói rõ vẫn còn ở trong phòng, ngươi nói chúng ta nếu đem Sở gia đại tiểu thư cứu được, kia rất đúng, cái gì đãi ngộ. Chu Hiểu Phi cũng là ngây ngốc một chút, bừng tỉnh đại ngộ, ta không thấy được, gian phòng 302 nhanh lên. Hai người thẳng đến 302 đến cửa phát hiện quả nhiên cửa đang khóa lấy, hai người liếc nhau. Tự đủ này tâm đắc bao nhiêu, động tĩnh lớn như vậy, vậy mà cũng không có phản ứng kịp. Thế nào? Phá cửa a? Chu Hiểu Phi ngược lại là nóng nảy. Hồ Lượng lại là ngăn cản Chu Hiểu Phi, con mắt trừng lão đại, đợi lát nữa. Nay động tĩnh, dường như chính là từ nơi này phòng chuyển tới được. Trong phòng đất rung núi chuyển, cũ kỹ gỗ thật giường từng cái đụng chạm lấy vách tường. Tô Cửu Nhi bị mồ hôi ướt nhẹp tóc dán tại thái dương, gắt gao cắn góc chăn, mê ly mất tiêu đồng tử cũng khôi phục lại, xấu hổ và giận dữ gần chết đập Trần Hiểu một chút, sau đó ánh mắt liếc mắt một chút ngoài cửa, thở dốc nói, hỗn đản. A. Tô Cửu Nhi chỉ nói nửa câu, còn dư lại lời còn chưa nói ra miệng, lại cắn góc chăn. Trần Hiểu lại là phảng phất giống như không nghe thấy, như trước lặp lại một kiện làm hắn trước mắt thật cao hứng sự tình. Nam nhân trời sinh tính thích chinh phục, mà loại này chinh phục dục vọng tối ngay thẳng thể hiện trên chính là trên nhục thể áp chế, huống chi mới nếm thử tư vị tiểu tử, luôn là cảm thấy chẳng phải sẽ thỏa mãn. Trần Hiểu đột nhiên cảm thấy, chính mình vứt bỏ tiết tháo, hao hết gian khổ thuộc liền tiểu thiên long thân, là sáng suốt nhất quyết định, không có một trong. Mà cửa hai cái tiểu tử rõ ràng cũng nghe đến đó một tiếng ý vị thâm trường tiếng kêu, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt tập tễm. Dưới lầu thời điểm, bọn họ đã ý ý rất nhiều, lại tuyệt đối không nghĩ tới là như thế này. Thức tỉnh giả rất mạnh sao? Không kém. Thức tỉnh giả mạnh mẽ, ngươi không tưởng tượng nổi.